các ngươi cười đủ chửa. Quách Hoài bẩm trận xuất hiện, không khí lập tức lặng ngắt. Vọng Phong Hoa Ngưu lão đại, lão đại, việc hôm nay các ngươi thật nông nỗi, vì một món đồ chết bốn huynh đệ, bọn họ thật không đáng bị như vậy. Mọi người ai nấy im lặng, bất quá trong lòng bọn họ có chút không phục, chết một cấp có gì to tát, đoạt được trang bị bạch ngân cũng đáng. Nhưng nhìn tới bộ dạng lựu đạn của Quách Hoài, không ai dám lên tiếng. Nhưng, Quách Hoài nhưng một tiếng, ai nấy giật mình, sau đó hắn nói tiếp một huynh đệ gặp rắc rối, mọi người đều nhanh tới giúp hắn, đây là cái gì? Chính là tinh thần đoàn kết, ta vì ngươi, ngươi vì ta. Cho nên, để biểu dương tinh thần này, hy vọng mọi người lần sau phát huy hơn nữa, Niết Viêm lão đại quyết định thưởng cho mỗi người tham gia lần này 10 điểm công hiến. Công hội vừa thành lập mọi việc hãy còn sơ sài, hy vọng mọi người không chê ít. Quách Hoài nhìn bộ dạng các thành viên bị mình hủ, mỉm cười đắc ý. Niết Viêm lão đại vạn tuế. Chấp hành hội trưởng vạn tuế. Các thành viên một trận hoan hô, ai nấy vui mừng ra mặt, 10 điểm cống hiến không ít, nhưng hơn hết là, Niết Viêm lão đại tán thành hành động của bọn họ. Tính toán một chút, hơn 100 người, mỗi người 10 điểm, lần này Niết Viêm lão đại vung tay phát hơn 1000 điểm cống hiến, tương đương 5 món trang bị bạch ngân 10 cấp, ặc, bọn họ líu cả lưỡi, Niết Viêm lão đại quá đáng yêu. Nhiếp Ngôn nhất cử đắc nhân tâm. Nếu tiền tài có thể mua được lòng người, hắn sẽ không tiếc, qua việc lần này, lòng trung thành mấy người đó tăng lên rõ rệt. Trong tương lai, nếu có một nhóm các thành viên tuyệt đối trung thành, cho dù chỉ có 1 vạn, cũng giá trị hơn những 10 vạn thành viên bình thường. Trước mắt, cuộc chiến liên minh là chứng cứ rõ ràng nhất. Tại công hội, sau một hồi hưng phấn bàn tán, các thành viên lại lao đi cải cấp. Hệ thống, ngài phát hiện huyệt động địa ngục hỏa. Nhiếp Nôn nhìn quanh cửa động, xung quanh mọi thứ cháy đen thui, không có chút dấu hiệu của sự sống. Từng luống khí nóng rực bên trong thổi ra, thỉnh thoảng còn mang theo một lưỡi lửa phừng phừng. Nhiếp Ngôn dùng một bình trung cấp kháng hỏa lập tức tăng lên 9 điểm, duy trì liên tục 5 phút, như vậy là đủ rồi, hắn sử dụng tiềm hành, thân thể chậm rãi biến mất, đi tới cửa động. Chương 172, chương 173, trí tuệ trường. Từ sâu trong lòng huyệt động sóng nhiệt liên tiếp quần quần trào ra, càng đi vào nhiệt độ càng cao, mọi thứ xung quanh đều bị nung đỏ. Người chơi muốn đến nơi này chèn quái, ít nhất phải 25 cấp. Kháng hỏa hơn 7 thì có thể đi lại mà không mất máu, kháng hỏa hơn 30 thì có thể chống đỡ kỹ năng của địa ngục hỏa. Kiếp trước, khi nhiều người chơi vượt qua 30 cấp, mới có công hội tổ chức khai hoang nơi này, lấy được trí tuệ trương. Địa ngục hỏa sau khi bị xử lý, phải đợi 2 ngày mới loạt mới. Cho nên, nhiều công hội phái người canh chừng, đợi quái loạt mới lập tức báo cáo, chỉ vì tranh giành địa ngục hỏa mà chiến tranh thường xuyên phát sinh, người chơi rất cấp vô số. Địa ngục hỏa thực lực không thấp, địa hình lại hẹp, chật chội nên rất khó đối phó. Nhiếp Nôn cẩn thận bước qua những khối nham thạch nóng bỏng, xuyên qua một đường hầm dài và hẹp, trên tường dưới đất khảm đầy ngọc thạch, quang mang lập lòe, thì ra đây là một quặng mỏ chuyên sản xuất hỏa viêm chi tinh. Xa xa phía cuối huyệt động, ánh lửa hừng hực, một thân ảnh chậm rãi đi qua đi lại, đó chính là địa ngục hỏa. Nhiếp Nôn không dám tới gần, nấp xa xa quan sát, với thực lực của hắn hiện giờ, nếu bị nó phát hiện là chết chắc. Địa ngục hỏa thời gian biểu chia là 2 phần, thức và ngủ. Lúc thức, cảm giác của nó rất cường, bao quát phạm vi 30m, cho nên Nhiếp Ngôn chỉ có thể nấp ngoài xa mà chờ thời cơ tới. Thời gian trôi qua, đã 5 phút đồng hồ, kháng hỏa dược tề mất tác dụng, máu Nhiếp Ngôn bắt đầu giảm xuống đều đều, cứ 8 điểm một giây. Hắn liền uống một bình thông thả hồi máu, mỗi giây tăng lên 5 điểm, liên tục 120, cộng với thuộc tính cơ bản máu tự hồi phục, liền cân bằng với tốc độ mất máu. 120 qua đi, thông thả hồi máu dùng hết, hắn vẫn tiếp tục chờ. Không khí nóng rực vẫn không ngừng hong khô máu hắn, chờ cho máu giảm còn 20 điểm, hắn liền dùng một bình trung cấp kháng hỏa, sau đó ngồi xuống chậm rãi hồi máu. Thời gian vẫn chậm rãi trôi, hắn vẫn không ngừng chịu đựng. Biết thế lúc trước mua vài món đồ kháng hỏa, bây giờ sẽ không gặp phiền toái kiểu này. Chỉ có điều, người chơi đạo tặc rất ít chú ý đến trang bị kháng hỏa, hơn nữa trang bị đạo tặc kháng hỏa cao cũng không nhiều, rất ít xuất hiện ở bán đấu giá, mấy loại này, đồ chiến sĩ hay chức nghiệp khác thì nhiều. Dù sao hắn cũng là chủ nhân tinh không dược điếm nên tiêu hao nhiều dược tệ như thế cũng không đáng quan tâm. 2 giờ trôi qua, hắn vẫn đang cầm cự chờ đến thời gian địa ngục hỏa ngủ say. Vì trí tuệ trương, chịu chút khổ cực này đáng giá. Trí tuệ trương là dễ lấy nhất so với các trương trật tự trương khác. Lại 30 phút nữa trôi qua, sóng nhiệt đông nhiên giảm hẳn cường độ, cái nóng bắt đầu giảm bớt, chỗ cuối huyệt động kia, ánh lửa cũng thôi không mánh liệt nữa. Địa ngục hỏa đi ngủ. Chờ chắc chắn nó ngủ say. Nhiếp Nôn cấp tốc sử dụng âm ảnh vũ bộ, chạy tới cuối huyệt động. Rốt cuộc, Nhiếp Nôn cũng nhìn rõ bộ giang địa ngục hỏa, một thạch nhân to lớn đang ngủ say, cao hơn 5 mét, toàn thân từ đá cấu thành. Lúc nó thức, toàn thân hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, đến khi nó ngủ, hỏa diễm mới lui đi, có còn cũng chỉ ở đầu các ngón tay bằng đá, một vài ngọn lửa màu lam nhảy múa. Nó nằm ngủ chặn trước một góc huyệt động. Nhiếp Ngôn nín thở tiềm hành từng bước cẩn thận đi qua chỗ nó ngủ, chỉ cần một tiếng động khẽ thôi, cũng đủ đánh thức nó. Nhưng hắn cũng không có thời gian dây dưa, hai phút, vỏn vẹn trong hai phút. Trên nền huyệt động, một vài khe nham thạch sụp sôi, hơi nóng bức người. Từng dòng nham thạch chầm chậm chảy, người chơi chỉ cần chạm tay, liền khô không ít máu. Nhiếp Ngôn cẩn thận tột cùng, từng bước nhẹ nhàng đi sát qua bên người địa ngục hỏa. Tên này ngáy như sấm rền. Qua chỗ địa ngục hỏa nằm, Nhiếp Ngôn liền tăng tốc, nhanh nhất tiếp cận thạch thất cuối huyệt động. Một thạch thất hoàn toàn cấu tạo bởi hỏa viêm tinh thạch, toát ra hỏa nguyên tố nóng rực. Nếu tại đây thu thập hỏa viêm tinh thạch, năng suất hẳn cực cao, nhưng thợ mỏ bình thường sẽ không có cơ hội vào chỗ này vì các công hội đã bao hết. Giữa thạch thất nóng rực, hỏa diễm thiêu đốt không ngừng, một chương trật tự trường trôi nổi trên không, tỏa ra hồng quang chói mắt. Nhiếp Ngôn mừng rỡ hướng tới, ngón tay hắn vừa chạm tới, xung quanh hỏa diễm bỗng nhiên biến mất, tờ trật tự trường nhẹ nhàng hạ xuống. Hắn liền phóng vào ba lô. Tổng cộng được 3 chương rồi. Hiện tại, nếu hắn dùng tùy cơ truyền tống quyển trục thoát đi là tuyệt đối an toàn. Nhìn lại thấy thời gian còn nhiều, liền quyết định tiết kiệm, tập một thói quen không lãng phí mới là tốt. Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng bóp nát một quyển trục ra tốc rồi chạy như điên ra phía ngoài. Nhanh nhanh hơn nữa. Hắn cầu tốc độ mát, vì hắn đang đánh cược với thời gian, mỗi giây trôi qua là vô cùng quý giá. Địa ngục hỏa đang dần thức tỉnh, trên cơ thể nó hỏa diễm bắt đầu nhảy múa. Mặc dù đang chạy có cờ nhưng Nhiếp Ngôn vẫn cảm giác được trên người địa ngục hỏa đang không ngừng phát tán sóng nhiệt, nhiệt độ mỗi lúc một tăng cao. Mắt thấy sắp đụng phải địa ngục hỏa, Nhiếp Ngôn nhún người, bật cao lên. Hắn nhảy cao hơn 3m, trên không vượt qua người địa ngục hỏa. Nguyễn Duy Bằng phải theo thằng này mà học hỏi thôi. Tay trái vươn ra, một đạo tơ nhện xuất hiện, bắn tới đỉnh huyệt động phía xa xa. Hắn kéo mạnh, cơ thể đang ở trên không lập tức bay tiếp về phía trước, như chuồn chuồn dỡ nước vượt qua địa ngục hỏa hơn 10m. Địa ngục hỏa rốt cục tỉnh ngủ, nó phát hiện Nhiếp Ngôn đang bay lượn, trong lòng giận không chịu nổi, cất bước đuổi theo. Hống! Một tiếng gầm vang, khắp nơi rung chuyển. Tiếp sau đó, rầm rầm từng bước chân nặng nề nện xuống nền huyệt động, cả huyệt động như run rẩy. Nhiếp Ngôn cố gắng ổn định thân thể, chạy vội ra bên ngoài. Tuy to lớn, nhưng tốc độ của địa ngục hỏa rõ ràng nhanh hơn hẳn Nhiếp Ngôn, đuổi càng lúc càng gần. Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, Nhiếp Ngôn móc ra một phân thiểm quang trần quang ra sau, bùng một phát. Ánh sáng chói mắt đột nhiên bạo phát. Địa ngục hỏa hai mắt nhói đau, nó gầm lên thê lương, một cỗ sóng nhiệt mãnh liệt tràn ra, như muốn nuốt hết mọi thứ. Nhiếp Ngôn nắm chắc tùy cơ truyền tống quyền trụ, nếu tới bước cuối cùng, hắn liền không do dự dùng nó rời khỏi đây. Nhìn sóng nhiệt mãnh liệt liếm tới, hắn chuyển thân nhanh chóng nấp sau một khối nhanh thạch. Ngay lúc sóng nhiệt chết người tràn qua, mặc dù không tiếp xúc trực tiếp, nhưng máu của hắn điên cuồng bốc hơi, nháy mắt mất hơn 200 điểm, hắn nhanh chóng dùng một bình trung cấp nháy mắt hồi phục. Máu lập tức tràn đầy. Trung cấp nháy mắt hồi phục có thể nhanh chóng phục hồi 500 máu, cho nên người chơi trên 30 cấp dùng sẽ không lãng phí. Hắn còn nhớ rõ, địa ngục hỏa phát ra công kích loại sóng nhiệt này cũng không mạnh lắm, chỉ cần không trực tiếp trúng đòn, mất máu cũng không nhiều. Cho nên Nhiếp Ngôn mới dám tự tin nấp sau khối nham thạch, mặc dù vẫn trong phạm vi ảnh hưởng của sóng nhiệt. Sóng nhiệt qua đi, Nhiếp Ngôn lại tăng tốc chạy nước rút. Địa ngục hỏa hai mắt vẫn còn đau đớn, vài giây sau nó mới phát hiện bóng dáng Nhiếp Ngôn. Lúc này đã chạy xa xa hơn 10m. Địa ngục hỏa lập tức đuổi theo, cứ thế trước chạy sau đuổi. Lúc sau, Nhiếp Ngôn an toàn thoát ra khỏi huyệt động, địa ngục hỏa mới hậm hực trở về. Ra khỏi huyệt động, chạy tìm một nơi an toàn, tham lam hít một hơi không khí trong lành, hắn liền lấy trí tuệ trương ra xem. Trí tuệ trương, chương 4, cuốn 1 trật tự trương. Tàn phiến truyền kỳ vật phẩm. Vật phẩm miêu tả, người nắm giữ trật tự trương, đạt được truyền thừa của thần, mang sứ mạng gieo rắc vinh quang của thần. Thuộc tính, cứ thăng 5 cấp nhận được 2 trí lực, 1 điểm kỹ năng. Trí lực 30, chuyên chú 15, ý chí 15, nhận tính 16, nhảy lên 15, phản xạ 15, tốc độ 16. Kỹ năng, khí định, sau khi ngâm sướng ma pháp, giảm thời gian cuột đổ của tất cả các kỹ năng ma pháp tấn công đơn thể, ma pháp tiêu hao gấp đôi. Hỏa diễm hải, trong 30m² lập tức bao phủ bởi biển lửa, thương tổn phát ra tương quan với trí lực. Hạn định sử dụng, thiện lương thủ tự. Phụ chú. Để vật phẩm vào ba lô lập tức có tác dụng. Đối với Nhiếp Ngôn mà nói, hai kỹ năng dùng không được, trong tay pháp sư thì mới có thể phát huy ưu thế lớn nhất. Hắn nhìn trạng thái của mình, trí tuệ trương thêm vào hiệu quả không bao nhiêu, hắn nuối tiếc rất nhiều. Bất quá mục đích của hắn là tìm cho đủ 6 chương trật tự trương, hợp thành quân thứ nhất. Cho nên dù trí tuệ trương không mang lại hiệu quả gì, với hắn cũng không ảnh hưởng chi. Hắn cất nó vào ba lô, sử dụng tiềm hành, biến mất trong rừng cây. cấp bậc ngày càng tăng lên, phụ cận đã có không ít người chơi hoạt động nên hắn cẩn thận là hơn hết. Mục tiêu kế tiếp là Quang Minh Tu Đạo Viện, nơi cất giữ các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, cuốn 1 trật tự chương, chính nghĩa chương. Quang Minh Tu Đạo Viện cách nơi này rất xa, cho nên trên đường đi hắn có thể tìm kiếm bảo dương, rèn luyện kỹ năng mở khóa. Kỹ năng mở khóa của hắn hiện đang là sơ cấp, 17-100 độ thuần thục. Mở khóa kỹ năng là một kỹ năng tương đối khó luyện, mà bản thân là một đạo tặc, không luyện kỹ năng này, liền mất đi ý nghĩa của chức nghiệp mình chơi. Tốc độ tìm kiếm bảo dương của hắn đã là nhanh lắm rồi, 2 giờ tìm được 12 cái, chuyện này đối với người chơi bình thường khác mà nói, hẳn phải mất gần tháng trời, vì tại giã ngoại, một bảo dương là tương đối khó tìm. Bất quá, khi tới cấp 30, người chơi cũng có đủ cơ hội rèn luyện kỹ năng này, hơn nữa bảo dương trong phụ bản cũng có nhiều, như tác tư sơn cốc, xào huyệt mỹ đỗ toa đã có 3-4 cái bảo dương. Chương 173, chương 174, giao thủ. Nhiếp Ngôn biến thành một tên mở khóa chuyên nghiệp, hắn mở toàn là dương cấp 30, đa số dương đều là bình thường hay bạch ngân, có rất ít dương hoàng kim, còn ám kim thì hoàn toàn không có. Bất quá, mở nhiều bảo dương như vậy, thu hoạch cũng không tồi, ngoại trừ trang bị cùng nhiều thứ linh tinh, hắn khoái nhất vẫn là mấy phối phương, bởi vì hắn có tinh không dược điếm, có phối phương nghĩa là tiền tài sẽ cuồn cuộn mà chạy vào. Nhu cầu của hắn với dược tề cũng không lớn, nhưng nếu nhiều người thì sao, này nhé, chèn quái bình thường, đánh buốt, tờ cơ tất tần tật đều cần dược tề. Tinh không dược điếm hiện giờ nắm 60% thị trường dược tề, nếu toàn bộ người chơi ở tạp la nhị thành mỗi người dùng một bình dược tề, thử nghĩ sinh ý tinh không dược điếm sẽ như thế nào. Chẳng trách tinh không dược điếm mặc dù không ngừng thăng cấp mở rộng không gian vẫn không đủ chỗ phục vụ khách hàng ngày càng nhiều. Nhiếp Ngôn đang tính toán sẽ khai trương vài chi nhánh. Nhiếp Ngôn lấy càng nhiều phối phương cao cấp, tinh không dược điếm càng phát triển, lợi ích sinh ra càng lớn. Một ngày không ngừng tìm và mở bảo dương, độ thuần thục kỹ năng mở khóa đã đạt 67-100, có thể nói là nhanh, chỉ cần độ thuần thục mát, hắn có thể đi bản đồ cao cấp. Nhìn tới bảng cấp bậc, tốc độ của Đường Liêu giảm thấy rõ, với cấp bậc hiện giờ của hắn, chèn bọn Lân Hoa đã không còn nhận nhiều kinh nghiệm như trước nữa. Phá Thiên vẫn điên cuồng đuổi theo, nhưng muốn theo kịp Đường Liêu, ít nhất phải 2 ngày nữa. Trong 2 ngày này, cứ để Đường Liêu chèn Lân Hoa đi, đóng bảng cấp bậc lại, Nhiếp Ngôn thẳng hướng Quang Minh Tu Đạo Viện mà đi. Quang Minh Tu Đạo Viện là kiến trúc từ niên đại cộng trị xuất lại. Tại niên đại Hắc Ám, nơi đây từng là thành lũy quan trọng của loài người trong cuộc chiến với Long tộc. Trong 2000 năm chiến tranh, không biết bao nhiêu thành viên Long tộc đã bỏ mạng tại đây. Hào hùng là thế, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Quang Minh Tu Đạo Viện bây giờ đã trở nên hoang phế, bị bọn đạo phỉ chiếm cứ. Đây đã là bản đồ 30 cấp, quái vật là bọn đạo phỉ, rất khó đối phó, nhưng vì chính nghĩa chương, Nhiếp Ngôn nhất định phải tới. Nếu gom đủ 6 chương, hợp thành cuốn thứ nhất trật tự chương, vật phẩm này có chức năng khóa định, không lo bị rớt, lúc đó cho dù gặp nguy hiểm cỡ nào cũng 10 phần an tâm. Nhiếp Ngôn xuyên qua một bãi loạn thạch, xa xa trên đồi núi, dưới ánh mặt trời, một đạo kim sắc lóe lên, lọt vào mắt hắn. Trong lòng hắn mừng quính, nhất định là Hoàng Kim Bảo Dương. Cho tới bây giờ, hắn đã mở khoảng 50 bảo dương, nhưng Hoàng Kim chỉ có 2 cái, hiển nhiên vật phẩm thu được vô cùng đáng giá. Nơi đây là bản đồ cấp 25, xuất hiện Hoàng Kim Bảo Dương, vậy vật phẩm nhất định là Hoàng Kim cấp 25. Nhiếp Ngôn lập tức chạy tới sườn núi gập ghềnh đó. Người chơi bình thường di chuyển trên địa hình đồi núi nhấp nhô gập ghềnh này tương đối khó khăn. Nhưng các thuộc tính cân bằng, nhanh nhẹn của Nhiếp Ngôn đều rất cao, cho nên tại sườn núi, hắn chạy như điên, trông dễ dàng như chạy trên đất bằng. Ở trong loạn thạch chạy một chút, bất ngờ trước mặt xuất hiện một vách đá cao khoảng 10 mét, hắn liền dùng kỹ năng của ba hành giả giới chỉ, giống như con thằn lằn bám vào vách đá bò lên. Hắn hưng phấn, Hoàng Kim Bảo Dương gần trong gang tấc. Đang hưng phấn nhắm Hoàng Kim Bảo Dương bước tới, bất ngờ một tia cảm giác bất thường trong lòng hắn nảy sinh, không tốt, có tặc. Cảm giác của hắn rất mạnh, nhanh chóng xác định phương hướng đối phương, hai mắt hắn mau chóng bị tơ máu che kín, đỏ lòm giống như mắt ác ma. Chân thật chi nhãn. Một tia thị lực cường hãn quét quanh, nhưng hắn vẫn không phát hiện đối phương. Cứ như ra đa, chân thật chi nhãn sát xuất phá thuật ẩn thân của đối phương rất cao, không ngờ hiện tại thất bại. Chân thật chi nhãn dùng xong, Nhiếp Ngôn vẫn không dám mở bảo dương, hắn cẩn thận quan sát chung quanh, không bỏ qua một động tình nào, cho dù là ngọn cỏ bị gió lay. Mở bảo dương cần một khoảng thời gian nhất định, nếu trong lúc đó, có một đạo tặc mò đến sau lưng tặng cho một chiêu một kích, vậy thôi rồi. Có thể tới bản đồ cấp 25 tầm bảo, đạo tặc này nhất định là một cao thủ. Bình thường, đa số người chơi đều tập trung thăng cấp ở các bản đồ cấp thấp, chỉ có cao thủ thực sự mới đi bản đồ cao cấp mạo hiểm. Nhiếp Ngôn cũng tiến nhập tiềm hành, thân thể ngay tức thì tiêu thất. Lạc Nan Thanh Hoa là một người chơi chức nghiệp có chút danh khí, mặc dù trên bảng cấp bậc chức nghiệp đạo tặc bài danh không cao, nhưng một thân thực lực là vàng thật giá thật. Bảng cấp bậc từng chức nghiệp không phải có tiền hay trình độ đỡ cờ tốt là có thể tiến vào, bên cạnh thực lực còn phải kể tới địa vị, công hội, danh vọng. Ví như ái tình sát thương hay hồ ly bán tỉnh đều dương danh tại các bảng cấp bậc chức nghiệp. Một người chơi tự do, không gia nhập công hội hay tổ chức nào, như Lạc Nan Thanh Hoa, bài danh khoảng 200 là không tệ, nhưng nếu luận kỹ thuật cá nhân, người này quả thực rất mạnh, có thể tiến top 10. Trong các trò chơi từng chơi, Lạc Nan Thanh Hoa luôn chọn chơi đạo tặc, cảm giác tầm bảo, mạo hiểm đạt được thành quả khiến hắn mê chết. Đi bản đồ cao cấp tầm bảo, tràn ngập tính kích thích, bên cạnh mạo hiểm, nếu may mắn là bảo vật tới tay, bán lấy chút tiền phục vụ sinh hoạt hàng ngày chính là mục tiêu của người này. Bên ngoài có rất nhiều người chơi bỏ tiền mặt mua trang bị, trong số này thậm chí có một vài hội trưởng. Hơn nữa, trang bị người này bán ra, phẩm chất có thể nói một chữ tốt. Hiện tại, ở bản đồ cấp 25 lại gặp người chơi khác, khiến cho hắn 10 phần ngạc nhiên, trước đây nếu có cũng là vài tổ đội trang bị đầy đủ, phải là rất đầy đủ. Hắn đang chuẩn bị tiến tới mở bảo dương, đồng nhiên phát hiện một đạo tặc hướng đối diện đang bay lên, hắn không tin vào mắt mình, phía trước chính là vách núi, cao ít nhất 10m, làm thế nào tên này lên được. Mới tìm thấy một cái bảo dương, hy vọng có thêm thu nhập nuôi sống gia đình, không ngờ gặp phải cao thủ cờ ETA. Lạc Nan Thanh Hoa buồn bực nghĩ, nhưng đối phương lộ ra thực lực kinh người như thế, hắn cũng không khỏi tính toán một chút. Cuối cùng là nên lên cờ S hay rút lui. Nhìn kim quang lóng lánh phát ra từ Hoàng Kim Dương, hắn mâu thuẫn cực kỳ. Cho đến giờ, hắn mở không ít bảo dương, nhưng đa số là bạch ngân, Hoàng Kim bảo dương cấp thấp có vài cái, cấp 25, đây là lần đầu, thật dụ người quá đi. Hay là giết người cướp của, hắn dùng mình, tự mình hù chính mình. Sinh ý a. Hắn gãi gãi đầu, dù sao cũng là sống tạm qua ngày mà thôi, có nên cực đoan như thế không? Nhưng trơ mắt nhìn bảo dương tới tay lại bị người khác cướp mất, hắn cũng không cam lòng. Trong lúc hắn còn do dự tính toán, Nhiếp Ngôn bất ngờ dùng chân thật chi nhãn, một đạo thần quang quét qua, xuyên thấu hết thảy. Lạc Nan Thanh Hoa giật mình hoảng sợ, nín thở thi triển biệt tích, năng lực cẩn nấp nhanh chóng tăng lên 30 điểm, kéo dài 2 phút. Đạo tặc phía trước không nhìn thấy hắn, nhưng rõ ràng là cảm giác được vị trí của hắn. Đồng nhiên, thân ảnh đạo tặc kia từ từ tiêu thất, hắn cũng tiềm hành rồi. Lạc Nan Thanh Hoa ngưng thần quan sát, nhưng hắn cũng không phát hiện tung tích của tên kia. Nhưng hắn vẫn cảm thấy được nguy hiểm đang rình rập, rõ ràng tên kia không có bỏ đi. Hắn không cảm giác được vị trí đối phương, nhưng đối phương rõ ràng cảm giác được vị trí của hắn, điều này làm hắn kinh hãi. Tên này có phải từ đá nước ra không mà trâu quá? Nói nhỏ nghe nè, hắn là trâu đầu lĩnh bộ đó. Nghĩ tới đối phương bản lĩnh cao cường, hắn bỗng nảy hứng muốn quá chiêu, gặp một đối thủ cao cường, không quá chiêu là ngu đi, hơn nữa bình thường hắn cũng ít gặp đối thủ, nên cũng rất tự tin, dựa vào kỹ năng hiện có, đánh thua bỏ chạy tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu thắng, còn có được bảo dương hoàng kim. Nhiếp Ngôn xác định vị trí của đạo tặc kia, hắn nhìn lại ba lô, còn có 2 phân hiện ẩn trần, nếu dùng nó, có thể bắt đối phương hiện thân. Nhưng loại này quá quý hiếm, hiện tại dùng không đáng. Nhưng hiện giờ, không dùng nó thật không còn cách nào phát hiện đối phương. Đúng lúc này, Lạc Nan Thanh Hoa bỗng nhiên lấy ra một quyển trục, lập tức, ánh sáng mạnh mẽ lan tràn xung quanh. Trong lòng Nhiếp Ngôn giật mình, là quyển trục Hào Quang Nở Rộ. Hào Quang Nở Rộ có tác dụng hiệu quả với đạo tặc dưới cấp 20 đang ẩn hình, đây là một quyển trục sơ cấp, trị giá khoảng 1 bạc, ở bản đồ cấp thấp mở bảo dương có thể kiếm được 1-2 cái. Dưới ánh sáng mạnh mẽ chiếu ra, bóng Nhiếp Ngôn liền hiện ra trên đất. Một thân ảnh đánh tới sau lưng Nhiếp Ngôn. Muộn kích, chủy thủ rít gió đâm vào gót Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn phát hiện chiêu số, lập tức nghiêng người né tránh, chủy thủ sắc bén lướt qua bên hai, lập lòe màu xanh xám, hiển nhiên có bôi kịch độc. Cũng may là không có trúng chiêu. Nhiếp Ngôn đảo bộ, nhanh như thiểm điện xuất hiện sau lưng Lạc Nan Thanh Hoa, chủy thủ trên tay sấm sét xuất chiêu, một chiêu chấn nhiếp, thêm một cái muộn kích, ít nhất 1-2s là đối thủ gục ngay dưới chủy thủ của hắn. Phát hiện Nhiếp Ngôn xuất hiện sau lưng, Lạc Nan Thanh Hoa nhanh chóng xuất ra hồi toàn trạng. Chủy thủ chém ngược ra sau. Nhưng chủy thủ mới đi nửa vòng, hắn liền cảm giác cả người cứng ngắc không cử động được. Đây là kỹ năng gì? Hắn chưa từng thấy đạo tặc có kỹ năng khủng như vậy. Tình hình như mảnh chỉ treo trông, trong lúc sắp bị hôn mê, hắn liền mở ra kỹ năng của ám ảnh áo choàng đang mặc. 2 giây vô địch. Đinh một tiếng, một chiêu đánh ra, Nhiếp Ngôn không thu được hiệu quả như ý. Ngay trong lúc này, chủy thủ trong tay Lạc Nan Thanh Hoa lại đánh tới trán Nhiếp Ngôn, kích vượng. Nhiếp Ngôn nhanh chóng đón đỡ. Truy thủ còn lại đánh tới đầu đối phương. Chớp mắt, truy thủ đã tới. Hào khoái. Lạc Nan Thanh Hoa trong lòng tán thưởng, cũng nhanh chóng sử dụng tiềm thị, thoát được một chiêu kích vượng của Nhiếp Ngôn. Kích vượng thất bị. Lạc Nan Thanh Hoa lập tức dùng một quyển trục gia tốc, nhanh chóng ly khai, trên trán hắn vẫn không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Đối phương lúc nào cũng nhanh hơn hắn, khả năng ứng phó hắn cũng không thể bị, giao chiến, hắn hầu như luôn ở thế bị động. Lúc nãy sử dụng thiểm thị, kỹ năng này giới hạn xác suất tránh thoát công kích của đối phương, lúc nãy là hắn may mắn. Càng hồi tưởng, hắn càng không thể tin được. Ở cấp bậc hiện tại, kỹ năng của hắn đã nhiều, không ngờ gặp một người còn nhiều hơn hắn. Giao chiêu chớp nhoáng nhưng Lạc Nan Thanh Hoa nhận ra hắn không phải đối thủ của người này, vì thế hắn nhanh chóng rời đi. Vì một cái bảo dương hoàng kim mà chết rất một cấp, kèm theo một món đỏ, quả thực không đáng. Thấy đối thủ đã chạy xa hơn 10m, Nhiếp Nôn vẫn không đuổi theo, vì một bảo dương hoàng kim, đuổi tận giết tuyệt là không đáng. Chương 174, chương 175, thợ săn bảo dương. Nhiếp Nôn nhìn tên đối phương, là hết gặp nạn, nhíu mày dường như mơ hồ nhớ đến có một người như vậy, hình như là gệ mờ chuyên nghiệp. Hết gặp nạn tuy rằng kiếp trước không có danh hiệu ảnh vũ, không phải do kỹ thuật hắn không đủ, mà là vì hắn dồn tất cả tinh lực vào một sự nghiệp vĩ đại. Đó chính là mở bảo dương. Người này là kỳ nhân, cũng là một quái nhân, nhưng mà chức nghiệp mở bảo dương này thật sự rất có ít người so được với hắn. Kiếp trước người có được danh hiệu ảnh vũ cũng rất nhiều, nhưng có một số người không có lộ tính danh ra ngoài. Nhưng mà người có được danh hiệu thợ săn bảo dương cũng không nhiều, toàn bộ cách Lâm Lan cũng chỉ có 2-3 người, hết gặp nạn chính là một trong số đó. Rốt cuộc phải mở bao nhiêu bảo dương mới có thể đạt được danh hiệu thợ săn bảo dương, Nhiếp Ngôn cũng không rõ, kiếp trước hắn mở ít nhất cũng được 5-6 ngàn bảo dương, bản đồ bình thường bảo dương hơi ít, lúc khai hoang phó bản, bình quân mỗi ngày mở được 3-5 bảo dương, nhưng mà hắn cách danh hiệu thợ săn bảo dương, còn kém xa vạn giảm. Nghe nói các kỹ năng của hết gặp nạn đều dùng để trợ giúp bản thân trong các tình huống chạy trốn. Công kích kỹ năng chỉ chiếm một phần nhỏ bộ. Đến hậu kỳ kỹ năng của các gệ mở rất nhiều, dù thiếu đi 20-30 cái hay nhiều hơn 30-40 cái thì rất nhiều gệ mở đều không dùng đến. Mỗi người bọn họ đều sẽ nghiên cứu một bộ chiến thuật thích hợp cho mình, có mấy kỹ năng dùng thuận tay đã là tốt hơn nhiều. Nhưng vài kỹ năng mà hết gặp nạn dùng thuận tay nhất thì tất cả đều là kỹ năng chạy trốn. Vào lúc 100 cấp, hắn dám đi bản đồ 150, 160 cấp tìm kiếm bảo dương. Người này xem như là độc nhất vô nhị, bởi vì số lượng kỹ năng công kích rất ít, cho nên không giao chiến với ảnh vũ. Nhưng mà danh khí cũng không thua kiếm nhiều người châu bò. Mặc dù là hội trưởng, dê các đại nghiệp đoàn, cũng thích đến chỗ hắn kiếm một ít đồ tốt. Giọng nói của Nhiếp Ngôn vang lên, hắn nhìn lại, dĩ nhiên là hết gặp nạn đến đây. Ngươi có vẻ châu bò, bảo dương hoàng kim kia về ngươi. Ngươi chính là Niết Viêm của bộ lạc Ngưu Nhân kia sao? Hết gặp nạn nói, hắn cũng là xem như rộng rãi, dù sao thứ bảo dương này bỏ qua một cái thì còn có thể lại đi tìm cái khác. Nhiếp Ngôn cười cười, từ chối cho ý kiến, hết gặp nạn chắc là nhìn thấy tên của hắn, nếu không cũng không có câu hỏi vừa rồi. Hắn đưa ra lời mời của liên minh thích khách cho hết gặp nạn. Hắn vẫn luôn là người tự do, cho nên chuyện làm ăn của hắn trải rộng các đại nghiệp đoàn. Nếu mời hắn gia nhập nghiệp đoàn, có thể sẽ bị cự tuyệt. Cho nên Nhiếp Ngôn chỉ đưa ra lời mời của liên minh thích khách. Hết gặp nạn thấy Nhiếp Ngôn không có đáp lời, đang chuẩn bị đi đến chỗ khác tiếp tục tìm kiếm bảo dương. Đột nhiên nhận được một nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, gã mở Niết Viêm mời ngươi gia nhập kênh mật của liên minh thích khách, ngươi có đồng ý hay không? Hết gặp nạn từng từ chỗ đồng bạn làm gã mở chuyên nghiệp nghe nói qua liên minh thích khách. Hình như là một liên minh của gã mở chuyên nghiệp, vừa thành lập không được vài ngày, toàn bộ người của phòng làm việc cuồng chiến đều gia nhập vào. Liên minh thích khách chỉ là một kênh, không có tính ước thúc giống như nghiệp đoàn, hắn cũng không ngại vào xem. Hắn nhấn xác định, gia nhập liên minh thích khách, xem qua giới thiệu của liên minh thích khách, hiểu được đại khái liên minh thích khách là một tổ chức thế nào. Gia nhập một tổ chức như vậy rất có ích cho chuyện làm ăn tương lai của hắn. Nhìn lên trên đầu trang liên minh, thiết lập mặc định của liên minh thích khách là hội trưởng liên minh còn có 5 thân vương, toàn bộ đều nặc danh, không biết rốt cuộc Niết Viêm có cấp bậc gì. Nhiếp Ngôn nhìn xem thử. Hết gặp nạn gia nhập liên minh thích khách, vẫn là hội viên thông thường nhất. Phải hoàn thành một ít nhiệm vụ, sau khi tích phân đạt tới mức nhất định mới có thể đạt được tước vị, nhưng mà với kỹ thuật của hết gặp nạn, muốn tăng lên tước vị chắc là rất đơn giản. Liên minh thích khách dưới sự hoạt động của Hồ Ly Nửa Tỉnh, Tình Yêu Sát Thương, Pháp Lam thì số lượng thành viên đã gần 2.000 người, gệ mở khởi đầu của liên minh thích khách vượt xa kiếp trước. Nhân mạch của Hồ Ly Nửa Tỉnh, Tình Yêu Sát Thương và Pháp Lam thì Hồ Ly Nửa Tỉnh. Tình Yêu Sát Thương ở trong làng gệ mở chuyên nghiệp mạnh hơn. Hễ gệ mở chuyên nghiệp có chút danh tiếng đều biết bọn họ, chỉ cần phòng làm việc của hai người bọn họ thì số lượng gệ mở chuyên nghiệp cũng đã hơn 500 người mà số khách hàng cũng rất lớn. Pháp Lam tuy rằng không phải gệ mở chuyên nghiệp, nhưng hắn là tư cách của hắn ở trong cách trò chơi hư nghĩ rất lớn, kết giao với đám gệ mở chuyên nghiệp nhóm tuyệt đối không ít. Hơn nữa Pháp Lam quen biết với lao bản của các đại nghiệp đoàn cũng rất n. Hiểu, lập tức kéo vào đến mấy trăm người, những người này đều là khách hàng tiềm năng tương lai. Chờ liên minh thích khách được biết trong lòng ghệ mở chuyên nghiệp nhiều hơn, sau này nhất định còn có thể phát triển lớn hơn nữa. Khi kép nạp hết gặp nạn vào, Nhiếp Ngôn tiếp tục mở bảo dương, chuẩn bị chạy tới Quang Minh tu viện bên kia. Có thể hỏi một chút không, vừa rồi ngươi dùng cái kỹ năng gì vượt qua vách núi đen vậy? Hết gặp nạn biết vấn đề của mình rất đột ngột, nhưng mà đối với một ghệ mở cực kỳ chấp nhất siêu tầm bảo dương mà nói. Kỹ năng này của Nhiếp Ngôn thật sự rất có sức hấp dẫn. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, mặc dù tiết lộ cho hết gặp nạn cũng không sao, nói. Bò sát giả chi giới, vật phẩm hy hữu. Nghe được bốn chữ vật phẩm hy hữu, hết gặp nạn liền hết hy vọng, vật phẩm hy hữu quá ít, muốn tìm được cũng rất khó. Bộ lạc Ngưu Nhân các ngươi sẽ khai chiến với đế quốc Khải Hoàn đúng không? Đừng đi lên phương Bắc, bên kia có ít nhất có 500-600 người của đế quốc Khải Hoàn càn quét Tà Vu Pháp Sư. Cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi. Không cần cảm tạ. Nhiếp Ngôn túi người mở bảo dương hoàng kim ra, từ bên trong lấy ra một đôi giày hoàng kim 25 cấp. Là của thánh kỵ sĩ, thuộc tính không tệ, giá trị cũng không thấp. Nhiếp Ngôn đứng ở trên đỉnh vách núi đen, nhìn về phía trước thấy cây cối sum suê. Xuyên qua rừng cây cách Quang Minh tu viện chắc không còn xa, nhưng mà từ tin tức của hết gặp nạn thì phương Bắc có người của Khải Hoàn bên kia đánh Tà Vu Pháp Sư, có nên đi đến đó xem hay không? Nhìn về vùng rừng cây hướng Bắc, bên trong rừng rậm đằng xa có một tòa Pháp Sư tháp màu đỏ đứng sướng sướng. Phía dưới có rất nhiều bóng dáng ghệ mở hoạt động, thỉnh thoảng có ma pháp nổ tung trên không trung, chắc là lời của hết gặp nạn không sai. Tà Vu Pháp Sư 25 cấp là quái lĩnh chủ thuộc cấp thấp, cực kỳ sinh mãnh, ma pháp đơn thể hay quần công đều biết. Trách sao Khải Hoàn phải vận dụng 500-600 người để đối phó Tà Vu Pháp Sư. Lúc Tà Vu Pháp Sư bị xử lý lần đầu tiên, trong vật phẩm rơi ra có một cây pháp trượng ám kim, lúc sơ cấp khi cực phẩm số 1 số 2. Vật kia nếu như rơi vào trong tay người Khải Hoàn, thì Khải Hoàn lại có thêm một pháp sư cường hãn. Từ nơi này chạy tới bên kia ít nhất cũng nhất rất nhiều phút, không biết có chạy tới kịp hay không. Nghĩ vậy, Nhiếp Ngôn không lãng phí thời gian nữa, thả người nhảy xuống vách núi đen. Lúc sắp tiếp cận mặt đất đích thì dùng kỹ năng trên Vũ Lạc Bảo Thạch. Độ ngột hãm lại, Nhiếp Ngôn hạ xuống nhánh cây một gốc cổ thụ, thả người nhảy về phía trước, bay đi được 5-6 mét, nhẹ nhàng hạ xuống đất, rồi nhanh như mũi tên biến đi, nhanh chóng biến mất ở phía cuối rừng rậm. Phía cuối rừng rậm cực kỳ náo nhiệt, tiếng ma pháp nổ đùng đùng bắn phá bầu trời, ánh lửa ánh chớp ngút trời. Tình hình chiến đấu rất kịch liệt, không biết bọn họ đã tiêu hao bao nhiêu HP của Tà Vu Pháp Sư. Phía trước có mấy ghế mở của đế quốc Khải Hoàn trông chừng trong rừng cây, vừa thu dọn quái vật xuất hiện gần đây, vừa tám nhảm với nhau. Không biết bên kia thế nào rồi? Một ghế mở của Khải Hoàn nói, bọn họ chỉ là một ít ghế mở vào ngoài, không có quyền tham chiến. Rất khó nói, dù sao cũng là lĩnh chủ 25 cấp. Chỉ mong đừng diệt đoàn. Một tên chiến sĩ nói. Lão đại chó gầy nói ít nhất phải hơn 2 giờ mới có thể chấm dứt. Thủ vệ Tà Vu Pháp Sư ở Pháp Sư Tháp nhiều lắm. Phải từng bước dọn sạch mới có thể đi vào, tính ra cũng đã hơn một giờ rồi. Chúng ta đừng suy nghĩ nhiều thế, dù sao sau khi chuyện này chấm dứt có được 4 điểm cống hiến nghiệp đoàn là được rồi. Một tên ghệ mở pháp sư nói. Cống hiến nghiệp đoàn là do hội trưởng nghiệp đoàn tự mình định ra, một điểm cống hiến nghiệp đoàn của đế quốc Khải Hoàn giá trị tương đương với 20 đồng. Trước kia các ghệ mở mỗi một lần hoạt động của nghiệp đoàn có thể lấy được 5-6 đồng đã là không tệ. Nhưng theo cấp bậc các ghệ mở tăng lên thì giá mỗi một lần hoạt động của nghiệp đoàn đã nâng cao đến hơn 20 đồng. Đồng tiền trò chơi bị giảm giá trị là một xu thế tất nhiên, trong trò chơi cấp bậc các ghệ mở tăng cao lên, bọn họ giết quái thu được tiền cũng càng ngày càng nhiều, trước kia giết hơn 10 con quái chỉ lấy được 1 đồng, mà hiện tại giết quái càng cao thì xác suất rất càng nhiều. Có đôi khi một lần rớt ra vài tiền đồng là hiếm. Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái tiềm hành, xuyên qua sau lưng những ghệ mở đó. Trong lòng một tên áo thuật pháp sư chợt lóe lên cảm giác nguy hiểm, nhưng rất nhẹ thế cho nên không có gây ra sự chú ý của hắn. Những người khác thì ngay cả chút cảm giác cũng không có, còn đang tắm nhảm. Nhiếp Ngôn lướt qua những người này, tiến vào chỗ sâu trong rừng rậm, trên đường thỉnh thoảng gặp được một hai ghệ mở của Khải Hoàn, bọn họ cùng lúc có thể ở trong này đánh quái thăng cấp, cũng là để tuần tra, ngăn ngừa ghệ mở của nghiệp đoàn khác tới gần. Ánh mắt xuyên qua khe hở đống cây cối gian, bên kia có một tòa pháp sư tháp cao tới 6-7 mét. Toàn thân tháp màu đỏ tươi, giống nhau do máu tươi nhuộm thành, dưới pháp sư tháp đầy ghệ mở đang ở bận rộn di chuyển thành nhóm. Chú ý đà ma. Mục sư trị liệu cho kịp, mẹ nó, động tác nhanh lên. Thỉnh thoảng có tiếng gào, tiếng mắng xuyên đến đây. Đám ghệ mở này đa số khoảng 20 cấp, để cho bọn họ đối phó đầu lĩnh 25 cấp, quả thật có chút miễn cưỡng. Bởi vì bộ dáng đám người này hơi luôn cuống tay chân, nhưng mà dù sao cũng là tinh anh của đế quốc Khải Hoàn, bọn họ ứng phó không tệ, không có xuất hiện thương vong nhiều lắm. Không biết Phá Thiên có ở đây không, Nhiếp Ngôn thầm nghĩ. Nhưng mà có thể xác định là chó gầy ở trong này, đây chính là kẻ thù cũ, lần trước ở bên ngoài rừng rậm hắc diễm, hai người vốn không có thời gian phân ra thắng bại. Đã bị Lưu Tinh Chi Diễm đánh trúng. Chó gầy bị Lưu Tinh Chi Diễm đánh trúng, mà hắn lại được các mục sư của đế quốc La Mã Thần Thánh cứu. Không biết còn có những người quen khác của đế quốc Khải Hoàn hay không, Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, chậm rãi mò qua pháp sư tháp bên kia. Chương 175, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. Chương 176, Tà Vu Pháp Sư. Bãi đất trống dưới pháp sư tháp. Tình hình chiến đấu rất hỗn loạn, lác đác ghé mở các chức nghiệp tản ra xung quanh. Chung quanh bãi đất trống đứng đầy pháp sư, có pháp sư thậm chí đứng ở bên ngoài vung pháp trượng, trên tay bọn họ phát sáng lên từng luồng hào quang ma pháp. Từng luồng ma pháp đi theo một đường thẳng, bay đến dưới pháp sư tháp. Một đám mấy chục tên chiến sĩ vây quanh Tà Vu pháp sư mặc pháp bào đỏ dưới pháp sư tháp hạ, hắn là một lão nhân, thân hình tiểu tụy, tròng dây dương lên. Toàn thân thiêu đốt ngọn lửa linh hồn màu trắng. HP của hắn còn lại khoảng một năm. Mặc dù chỉ còn một năm, nhưng người của Khải Hoàn cũng phải mất ít nhất hơn 10 phút mới có thể xử lý hắn được. Hỡi ngọn lửa tắc đan di bất diệt, tín đồ của người kêu gọi ở Á Lan đặc xa xôi. Hãy để ngọn lửa hủy diệt đốt cháy mảnh đất này đi. Đám dị giáo đồ chết tiệt, hãy hưởng thụ nụ hôn tử vong này đi. Tà Vu pháp sư cười lên khắc khắc đầy quái dị. Tà Vu pháp sư huy động pháp kỹ, triệu hồi ngọn lửa giống như mưa chút xuống thiêu đốt chỗ này. Nháy mắt đã nuốt gọn hơn 20 ghệ mờ ở bãi đất trống phía trước, lửa cháy hừng hực, bốc cao lên đến 3 mét, giống như nhân gian luyện ngục. Trên đầu những ghệ mờ đó bay lên rậm rạp những con số thương tổn. Chỉ gần 3 giây sau, hơn 20 ghệ mờ đều bị chết cháy. Trung quanh hỗn loạn, lửa cháy hừng hực bất diệt, kéo dài đến 5 giây sau mới dập tắt đi. Trên mặt đất còn lại một vùng tro tàn màu đen. Trước người Tà Vu pháp sư là một bãi trống không. Ma pháp thật mạnh mẽ. Chó gầy phụ trách chỉ huy hút một hơi khí lạnh, nhanh chóng điều chỉnh đội hình. Bảo chiến sĩ đằng sau bổ sung đi lên. Hãy giữ vững. Động tác phải nhanh. Hơn 10 chiến sĩ mở ra xung phong, vọt tới hướng Tà Vu pháp sư. Tà Vu pháp sư nện xuống một đống ma pháp. Các mục sư đằng sau liên tục bận rộn. Từng luồng ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống, cơ bản mỗi người bọn họ trị liệu 2 đến 3 người chiến sĩ, HP đám chiến sĩ đó liên tục lên xuống, khiến người ta nhìn thấy phải kinh tâm động phách. Phi đạn ma pháp hỏa cầu của các pháp sư như suối phun, mấy trăm luồng ma pháp từ 4 phương 8 hướng bay tới, liên nổ tung trên mình Tà Vu pháp sư, tình cảnh rất hùng tráng. Với thực lực của bộ lạc Ngưu Nhân sẽ không dám bất kể tiêu hao như vậy để đối phó lĩnh chủ cấp cao. Bộ lạc Ngưu Nhân không có nhiều ghệ mở cao cấp như vậy để có thể tiêu hao. Đây cũng là chênh lệch giữa bộ lạc Ngưu Nhân loại nghiệp đoàn mới nổi và cùng đại nghiệp đoàn như Khải Đoàn nội tình sâu. Nhiếp Ngôn dần dần mò đến sau một thân cây, một ghệ mở gần nhất chỉ cách hắn chưa đầy chỉ 2 mét, tên ghệ mở là cái áo pháp, cảm giác không có phát hiện ra Nhiếp Ngôn. Nếu trong chiến đấu mà một pháp sư bị đạo tặc tiềm hành tới gần chưa đầy 2 mét, mà vẫn không có hiện tung tích của đạo tặc, cơ bản có thể phán định pháp sư này đã tử vong. Tên này rất khó đối phó. Đao ba, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chó gầy nhìn thấy công kích của Tà Vu pháp sư vẫn mãnh liệt như cũ, hô về hướng các ghệ mở phía đông, chỉ có thể dùng sát chiêu thôi. Chó gầy lão đại, đã chuẩn bị tốt. Một hán tử cao lớn cường tráng trên mặt có vết sẹo đao cắt hô. Trong lòng Nhiếp Ngôn cảm thấy hơi kinh ngạc, không biết những ghệ mở Khải Hoàn đó muốn làm cái gì. Các chiến sĩ ở trung tâm lui ra ngoài hết cho thai. Chó gầy điên cuồng gào thét lên. Các nhóm chiến đấu kiểm chặt Tà Vu pháp sư nhanh chóng lui ra. Đao ba và một đám ghệ mở đằng sau đều lấy ra quyển trục, từng luồng ánh sáng rực rỡ phóng ra. Nguyền rùa suy yếu, nguyền rùa hắc ám, băng phong chi thuật. Tất cả đều là quyển trục trung cấp, ít nhất có hơn 10 tấm, giống như không biết tiếc tiền đều vung ra ngoài, ngay cả Nhiếp Ngôn nhìn cũng có chút đau lòng. Khải Hoàn tài đại khí thô, bọn họ vốn không cần chút tiền như vậy, nếu có thể xử lý lĩnh chủ này, dùng hết những quyển trục đó xem như là tiêu đúng chỗ. Ngay tại lúc các ghệ mở đó điên cuồng sử dụng quyển trục nên Tà Vu pháp sư, đám chức nghiệp pháp hệ của Khải Hoàn đằng sau hành động, tất cả đều dùng là ma pháp phạm vi công kích cấp cường hãn. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua phía trước, một thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Chính là nam tử đã từng chịu thiệt một lần trên tay Nhiếp Ngôn, nữ nhân này túi đầu ngâm sướng ma pháp nguyên tố nhanh chóng tụ tập lại. Một tổ âm tiết đã qua mà ma pháp còn chưa thi triển ra được. Phòng trưng là một ma pháp mạnh mẽ, nếu không sẽ không cần thời gian ngâm sướng dài như vậy. Hiệu quả một đống ma pháp quyển trục dính lên người Tà Vu pháp sư, thuộc tính của Tà Vu pháp sư lập tức bị giảm xuống rất nhiều, bị hiệu quả một ít ma pháp quyển trục trung cấp trói chặt tại chỗ. Chiến sĩ và pháp sư chung quanh nhanh chóng tối lui. dọn ra một vùng đất trống. Ngay sau đó, nguyên tố ma pháp trên trời nhanh chóng ngưng tụ, bắt đầu khởi động cuồng bạo. Đầu tiên là một đống khối băng nện xuống, đập lên người Tà Vu pháp sư trên mặt đất, ầm ầm ầm. Nổ tung bay ra một đống băng nhũ, làm cho không khí chung quanh đột ngột lạnh hơn rất nhiều. Trên người Tà Vu pháp sư bao trùm một tầng xương trắng thật dày. Ma pháp nguyên tố hệ điện băng, xương đống băng bạc. Ngay sau đó, một đống hỏa cầu đáo thuật đánh xuống, giống như báo táp tàn sát bừa bãi Tà Vu pháp sư và mặt đất gần hắn một hồi. Áo nghĩa ma pháp, hỏa viêm phong bạo. Ngay sau đó lại một ma pháp nguyên tố điện hỏa diễm đánh xuống dưới ước chừng ba pháp sư có thể thi triển ma pháp cấp bậc nguyên tố điện. Áo nghĩa, đây là át chủ bài của đế quốc Khải Hoàn, các lễ mở đều phải trải qua khảo nghiệm rất nghiêm khắc mới có thể học được loại ma pháp cường đại này, trong chiến đấu của nghiệp đoàn thường có thể phát huy ra hiệu quả rất mạnh. Mà bộ lạc ngưu nhân của Nhiếp Ngôn thậm chí còn không có một lễ mở học được ma pháp loại nguyên tố điện, áo nghĩa. Bởi vậy có thể thấy được, bộ lạc ngưu nhân tương lai còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Dưới làn ma pháp điên từng, HP của Tà Vu pháp sư giảm xuống từng khúc từng khúc. Tà Vu pháp sư ở bên trong hỏa diễm hừng hực chu lên thê lương, nhìn thấy HP sắp cạn, thân thể hắn đột nhiên không ngừng biến ảo, nhanh chóng biến thành lớn, biến thành một con bạo hùng toàn thân mọc đầy da lông màu đỏ, cao tới 5 mét, giống như một con cự thú viễn cổ. HP bạo tăng lên rất nhiều. Là thuật biến hình. Mọi người cẩn thận một chút. Nam tử khẩn trương nói, mở ra áo thuật khí định, phát ra từng luồng ma pháp. Bạo hùng cao lớn đứng lên, sau đó đập xuống. Bàn chân gấu quét mạnh ra, đánh thẳng lên một tên chiến sĩ. Các chiến sĩ nhanh chóng vung đại kiếm công kích bạo hùng. Keng len keng, công kích của bọn họ chém lên người bạo hùng. Là miễn dịch vật lý. Toàn bộ chiến sĩ rút lui. Truy thủ của chó gầy chém lên người hạ hùng, không hiện lên hiệu quả, lập tức hô. Nó di chuyển chậm, mọi người kéo khoảng cách ra. Các chiến sĩ vây quanh bên cạnh bạo hùng nhanh chóng lui ra. Các pháp sư cũng nhanh lui về phía sau, vừa di chuyển vừa bảo trì hiệu suất xuất chiêu cao. Bạo hùng càng liên tục gào giống, nhưng mà tốc độ di chuyển của nó có vẻ chậm. Di chuyển từng chút về hướng rừng rậm. Đám pháp sư kia vừa lui lại, vừa phóng ra một đống ma pháp. Từng luồng ma pháp bắn thẳng lên người cự, bùm bùm bùm, phát ra rất nhiều đống lửa. Trên đầu bốc lên một đống đa mạ, tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có mấy điểm, nhưng số lượng pháp sư của Khải Hoàn rất nhiều. Mấy trăm pháp sư tích lũy lại cũng tạo thành số đả mạ vẫn rất khả quan. Chiến trường dần dần rời ra đằng sau. Một đám pháp sư lui lại hướng Nhiếp Ngôn bên này. Một ít pháp sư đi ngang qua bên cạnh Nhiếp Ngôn, nhưng là lực chú ý của bọn hắn đều tập trung lên người bạo hùng. Không có phát hiện Nhiếp Ngôn nấp kín sau gốc cây. Trung quanh tất cả đều là ghế mở của Khải Hoàn, tình cảnh của Nhiếp Ngôn nhìn như cực kỳ nguy hiểm, nhưng thật ra lại rất an toàn. Hắn mặc lên hắc bào che giấu tướng mạo tính danh. Nhiều người như vậy trong tình hình hỗn loạn như thế, đại đa số người sẽ không chú ý tới Nhiếp Ngôn trà trộn vào. Bọn họ vốn không cảm thấy được bên cạnh sẽ có người của nghiệp đoàn khác. Bên ngoài nhiều ghế mở của Khải Hoàn tuần tra khắp nơi như vậy, làm sao có thể có ghế mở khác trà trộn đi vào. Hơn nữa mặc dù có người trà trộn vào, trong hoàn cảnh ghế mở của Khải Hoàn vây quanh, chẳng phải là muốn chết sao. Nó sắp chết rồi, mọi người thêm sức đi. Chó gầy hưng phấn mà hô lớn. Nam tử tạm dừng hỏa lực, uống bình ma pháp dược tề tiếp theo. Tiếp tục điên cuồng xuất chiêu. Ta không còn MP. Ta cũng không còn MP. Đã dùng ma dược, số MP vẫn như trứng chọi đá, bọn họ nhanh chóng lui ra ngoài. Ở đằng sau uống nước suối bổ sung số MP. HP của bạo hùng chỉ còn lại chút ít, nó vung cự trưởng chụp ngang tới, một gốc ba ghệ mở mới có thể ôm hết tới được đại bị chụp đứt đoạn, đại thụ bay tứ tung ra ngoài, rơi xuống đẻ chết 5-6 ghệ mở. Tuy rằng chết thảm trọng, nhưng ma pháp bọn hắn xuất chiêu vẫn chưa từng ngừng lại. Một đám cận chiến muốn tới gần bạo hùng, tuy rằng công kích của bọn họ không có hiệu quả, nhưng vẫn có thể thông qua chiếm vị trí, chặn bước tiến công của bạo hùng, nhưng mà rất nhanh đã bị công kích cường hãn của bạo hùng dọa lui. Nhiếp Ngôn mò đi đến phía trước, hắn cách bạo hùng chỉ có khoảng 5 mét, núp sau gốc cây, vẫn không có một ghệ mở nào phát hiện ra hắn. Kỹ xảo ẩn núp cực cao, khiến hắn hoàn toàn biến mất ở trong cảnh sắc của đại thụ. Bọn người chó gầy, nam tử không hề nghĩ đến, Nhiếp Ngôn thế mà ngay bên cạnh bọn họ. Chỉ gần trong gang tấc. Cho dù trong lòng có hơi chút bất an, giống như có cái gì ngay gần đây, nhưng trong lòng nam tử tự nhiên mà cho rằng, tất cả uy hiếp đều đến từ bạo hùng. Bọn họ chỉ chuyên tâm đối phó bạo hùng, ai sẽ chú ý tới nơi này. Lại một đợt ma pháp mãnh liệt oanh kích lên người bạo hùng. Bạo hùng phát ra tiếng gầm rú thê lương, ngã xuống đất cái rầm, thân thể nhanh chóng biến trở lại bộ dáng Tà Vu pháp sư. Rốt cuộc đã chết, chết bao nhiêu người? Chó gây hỏi, vừa rồi liên tục chết đi rất nhiều người. Khiến hắn rất đau lòng. Chưa thống kê, ít nhất cũng có 3-40 người. Nhìn thi thể chung quanh một chút cũng biết, chỉ cần một đợt ma pháp vừa rồi tà vu pháp sư chưa biến hình đã xử lý hơn 20 người, sau đó lại chết thêm, bọn họ đã nhìn thấy có hơn 30 người. Đám ghệ mở chậm rãi theo đều ẩn nút từ trong sự che chắn của cộng sự chạy ra. Tình cảnh là một bãi hỗn độn, có mấy ghệ mở chạy tới lấy trang bị. Nhiếp Ngôn mở ra âm ảnh vũ bộ, chạy tới bên thi thể tà vu pháp sư, tốc độ của hắn hiển nhiên nhanh hơn các ghệ mở của Khải Hoàn một ít. Phía dưới thi thể của tà vu pháp sư có vài món trang bị đang lấp lóe tia chớp. Chưa kỳ hiệp báo lỗi chương bình luận. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, chương 177, cơ bảo. Vài ghệ mở của Khải Hoàn nghiệp đoàn gần nhất chạy đến nhặt trang bị, đám người chó gầy nghĩ rằng, Khải Hoàn nghiệp đoàn là người thứ nhất xử lý tà vu pháp sư cấp lĩnh chủ, ít nhất cũng ra vài món trang bị tốt. Tà vu pháp sư Hoắc Nhĩ là loại lĩnh chủ có tên gọi, loại lĩnh chủ này thường có kinh lịch và lịch sử độc đáo của mình. Bọn họ càng khó đối phó hơn sinh vật lĩnh chủ không có nổi tên gọi kia, đồng thời nó cũng ra trang bị rất tốt. Khải Hoàn nghiệp đoàn dám dùng nhiều quyển trục như vậy, chết nhiều người như vật đổi lấy trang bị mà tà vu pháp sư rơi xuống, đúng là sẽ không chịu thiệt. Theo bọn họ, hy sinh mấy chục thành viên nghiệp đoàn bình thường, đổi lấy sự phát triển lớn hơn của một thành viên tinh anh, tuyệt đối giá trị hơn. Các ghệ mở chết mặc dù cấp bậc hạ một cấp, nhưng cũng có thể luyện lên lại. Vài ghệ mở Khải Hoàn kia đi nhặt kiểm trang bị đều có chút hưng phấn. Tuân gia trang bị càng tốt, một khi phá thiên lão đại cao hưng, nói không chừng sẽ cho bọn hắn thêm rất nhiều điểm cống hiến nghiệp đoàn. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, thân ảnh hay động tác còn nhanh hơn lúc trước. Cũng không biết khi nào thì xuất hiện, túi người nhặt lên trang bị, sững sờ một lát. Khiến Nhiếp Ngôn rất buồn bực là, đầu não rất công bằng, khi đám đạo tặc nhặt trang bị sẽ hiện ra một thân ảnh mơ hồ, khiến cho người chung quanh nhìn thấy. Cho nên ở hắn xoay người kiểm trang bị đích thời điểm, liền đã muốn lộ ra ngoài. Nhưng mà những ghệ mở này trong lúc nhất thời cũng không nhận ra Nhiếp Ngôn, bọn họ chỉ biết là Nhiếp Ngôn là tên đỏ. Khuôn mặt bị hắc bào che lậu, không chú ý vị trí nghiệp đoàn của Nhiếp Ngôn, chỉ đương nhiên cho rằng Nhiếp Ngôn là người Khải Hoàn. Nhiếp Ngôn thuận lợi lấy tới tay ba kiện trang bị, trong lòng mừng như điên, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, giơ tay trái lên cao làm một thủ thế, sau đó không nhanh không chậm chạy ra phía ngoài. Tất cả ghệ mở Khải Hoàn đều nghĩ rằng, đây là Nhiếp Ngôn đang nói cho bọn họ, trang bị đã nhặt được rồi. Rất nhiều ghệ mở Khải Hoàn đều rời tầm mắt đi. Hắn là ai vậy? Sao có chút lạ mắt nha? Chó gầy liếc mắt nhìn Nhiếp Ngôn đằng xa, nghĩ rằng trang bị đã lấy được. Không sai biệt lắm có thể kết thúc hành động, nhìn thấy một bên mặt của Nhiếp Ngôn. Chỉ cảm thấy có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu. Quét qua một ít nhắc nhở hệ thống, trong bảng nhắc nhở của hệ thống không có tin tức thu được trang bị. Trong lòng sợ hãi cả kinh, gấp giọng hô. Mẹ nó, hắn không phải người nghiệp đoàn chúng ta, ngăn lại hắn. Đám thành viên nghiệp đoàn ngây người một chút, bọn họ nhất thời không kịp phản ứng lại. Là Niết Viêm, là hắn. Chó gầy lo lắng mắng to, đuổi theo. Lúc này đám ghệ mở mới phản ứng lại, người vừa rồi kiểm trang bị không là nghiệp đoàn bọn hắn, đám các pháp sư đều ngâm sướng ma pháp. Từng luồng ma pháp gào thét đập tới Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn đang chạy ra bên ngoài chạy, các chiến sĩ bốn phía nhìn thấy Nhiếp Ngôn, lúc đầu chưa phản ứng kịp. Sau khi nghe được tiếng quát của chó gầy, lập tức hiểu ra, đều mở ra xung phong đánh về phía Nhiếp Ngôn. Bốn phía đều bị phong kín ngăn chặn. Mấy trăm luồng ma pháp từ đằng sau bay đến. Đi chết đi. Một tên chiến sĩ vung liệt diễm chạm chém xuống. Theo bọn họ thấy, bốn phía toàn là người của bọn hắn, Nhiếp Ngôn chết chắc rồi. Ai ngờ, tay trái Nhiếp Ngôn bắn ra một tấm tơ nhện, sợi tơ xẹt qua trên đỉnh đầu bọn họ. Bay đến nhánh cây gốc đại thụ cách bên ngoài 5 mét, dính chặt bên trên, Nhiếp Ngôn kéo mạnh, bay lên không, bay qua đỉnh đầu những ghệ mờ đó. Ma pháp toàn bộ đánh hụt, các chiến sĩ chung quanh cũng không chặn được Nhiếp Ngôn. Thế mà Nhiếp Ngôn lại bay lên, chuyện này vượt qua nhận thức của bọn họ, chờ bọn họ quay đầu lại thì Nhiếp Ngôn đã muốn dừng lại bên ngoài vòng vây bọn họ, bỏ chạy đi. Ngăn lại hắn, đừng để cho hắn chạy. Đám chiến sĩ đều quay đầu, điên cuồng nhằm về phía Nhiếp Ngôn. Từng luồng ma pháp từ đằng sau theo đuôi tới, Nhiếp Ngôn mở ra tật bộ, điên cuồng lạng lách trong rừng cây, nhanh chóng bỏ qua công kích đánh thẳng tới của các chiến sĩ đằng sau. Đùng đùng đùng, mấy chục luồng ma pháp nện lên thân cây gần đó, làm thân cây cháy khét. Nhiếp Ngôn đã trúng vài công kích, nhưng mà không có nguy hiểm gì. Nhiếp Ngôn lách khỏi tầm mắt của các ghệ mở đằng sau, sau đó biến mất, ẩn núp vào trong rừng rậm rạp. Đám người chó gầy chạy lên, xung quanh trống không, thế mà đã không thấy tung tích Nhiếp Ngôn. Người đâu? Chó gầy lớn tiếng hỏi. Chúng ta không ngăn cản được hắn, bị hắn trốn thoát rồi. Ngu xuẩn, nhiều người như vậy vây một người cũng không vây được. Chó gầy mắng, tính tình hắn vốn không tốt, tức giận hét lên. Toàn bộ đoàn đội khổ cực trả giá hơn 30 người. Thế mà không có được đồ rất ra, hắn có thể không bốc lửa sao? Vài chiến sĩ bên cạnh đều thấy có chút ủy khuất, giải thích nói. Hắn biết bay. Vừa rồi rất nhiều người đều nhìn thấy, vốn ngăn không được hắn. Nam tử bên cạnh nhanh chóng khuyên giải chó gầy nói. Chó gầy, việc này không thể trách bọn họ, quên đi. Nếu làm căng quan hệ các thành viên nghiệp đoàn, vậy cũng không tốt. Hắn nhất định chạy chưa xa, bảo toàn bộ người chung quanh đi tìm cho ta, ta không tin hắn có thể bay nữa. Chó gầy mắng nói, các ghế mở khải hoàn chung quanh bắt đầu phân công nhau truy tìm, các ghế mở khải hoàn đang luyện cấp ở bản đồ này cũng đều tụ đến đây, thế giết miết viêm mới thông khoái. Chó gầy, trước tiên bình tĩnh một chút, hắn làm sao biết chúng ta ở trong này giết tà vu pháp sư chứ? Nam tử hỏi, nàng tuy cũng tức giận, nhưng vẫn còn bình tĩnh. Có thể ở gần đây luyện cấp vừa mới đụng phải, bằng không hắn sẽ không có một mình, nhất định sẽ kêu một đám người vây quanh chúng ta. Chó gầy nói, lửa giận của hắn bây giờ mới hơi hạ xuống, cảm giác mất mát dần xuất hiện, mặc dù tìm được Nhiếp Ngôn thì thế nào đây, trang bị mà bọn họ thật vất vả đánh ra cũng không có. Chúng ta nên ngẫm lại làm sao bàn giao cho lão đại đi. Nói rõ chuyện ra là được. Nghĩ đến Phá Thiên, nam tử cũng cảm thấy da đầu tê dại, nghi hoặc hỏi vừa rồi đám đội viên nói Nhiếp Ngôn biết bay, là có chuyện gì? Bọn họ ở đằng sau vốn không có phát hiện tình huống bên này, các mục sư cũng ở phía sau, bằng không trước tiên cho Nhiếp Ngôn một tiêu ký, cho dù Nhiếp Ngôn sắp có chắp cánh cũng khó thoát. Ta phải tìm video vài tên đội viên nhìn xem sao. Chó gầy nói, một lát sau hắn nhận được video của đội viên đưa tới, nhìn xong sửng sốt một lát tơ nhện này là cái gì vậy? Ta từng thấy ở chỗ một bằng hữu, là trước ti giả chi giới. Nam tử nói, nàng không nghĩ tới ngay cả trang bị như vậy mà Nhiếp Ngôn cũng có. Nhiếp Ngôn ẩn nấp trong rừng cây, hắn biết nguy hiểm của bản thân vẫn chưa được giải trừ, gần đây khắp nơi đều là người của Khải Hoàn, muốn chạy trốn còn phải qua một chặng khó khăn, nhưng mà với hắn mà nói, đây đã xem như an toàn. Chạy thoát ra khỏi tầng lớp bao vây. Bây giờ hắn lẩn vào rừng cây, như cá về biển khơi, mặc dù là đưa toàn bộ người của Khải Hoàn nghiệp đoàn đến đây, thì làm được gì chứ? Hắn vừa nghĩ ra, có phải nên cho người Khải Hoàn một chút giáo huấn hay không? Xả giận cho ghệ mở của bộ lạc Nhu Nhân. Dù sao người bộ lạc Nhu Nhân chết trong tay Khải Hoàn, ít nhất cũng có 300-400. Đế quốc Khải Hoàn và bộ lạc Nhu Nhân đã đi đến một cục diện không chết không ngừng, đế quốc La Mã Thần Thánh, Già Lam nghiệp đoàn tạm thời không muốn quấn vào trận chiến tranh này. Bộ lạc Nhu Nhân không thể không một mình đối mặt Khải Hoàn. Nhưng mà thực lực nhỏ bé, khí thế cũng không thể yếu, dù sao bộ lạc Nhu Nhân tạm thời không có lãnh địa cứ điểm, tổng độ nghiệp đoàn ở trong thành, còn sợ người Khải Hoàn dở cho gì sao? Nếu xử lý tên của đế quốc Khải Hoàn, chuyển video đi, đối với ghệ mở bộ lạc Nhu Nhân mà nói, chính là một sự khích lệ to lớn. Tung tốp do 4 năm ghệ mở tạo thành bắt đầu tìm kiếm tung tích Nhiếp Ngôn, khoảng cách giữa bọn họ cũng không xa, một khi có một tiểu đội bị công kích, tiểu đội khác lập tức có thể tiến lên trợ giúp. Cho nên bọn họ thấy, chuyện này tuyệt đối an toàn. Nhưng mà với Nhiếp Ngôn mà nói, bọn họ là một đám con mồi đang đi lại. Nhiếp Ngôn giám định trang bị vừa rồi cướp được, tổng cộng có 3 kiện, trong đó một kiện là linh hồn chi diễm pháp trượng. Là một kiện trang bị ám kim. Linh hồn chi diễm pháp trượng, ám kim cần 25 cấp. Thuộc tính, công kích 106-119, trí lực 12, bỏ qua cấp bậc 2, 10 đạ mạ linh hồn chi diễm xuyên thấu. Tốc độ đánh, 5.5. Sức nặng, 5 cân. Hạn định, hạn chế nguyên tố pháp sư, áo thuật pháp sư phe thiện lương thủ hộ quang minh sử dụng. Nhiếp Ngôn nhìn qua thuộc tính cây pháp trượng này, lúc sơ kỳ quả thực là cực phẩm. Nhất là bỏ qua cấp bậc 2. 10 đạ mạ linh hồn chi diễm xuyên thấu. Đối nguyên tố pháp sư và áo thuật pháp sư mà nói, là rất sảng khoái. Lần trước Nhiếp Ngôn và Đường Liêu đánh một lĩnh chủ, kết quả một kiện trang bị cho Đường Liêu cũng không ra. Lúc này hắn thật là có phúc. Lấy cây pháp trường này, Đường Liêu vượt cấp đánh quái càng thêm thoải mái hơn. Còn hai kiện trang bị còn lại, tất cả đều là hoàng kim, những thứ của chiến sĩ và kỵ sĩ, thuộc tính cũng tốt. Đặt hai kiện trang bị vào trong ba lô, lúc này người Khải Hoàn bị thiệt nặng. Cây pháp trượng linh hồn chi diễm này trị giá ít nhất 6 vàng, hai kiện trang bị còn lại cũng khoảng 20 vàng. Số tiền đó nếu phân cho những ghệ mở tham gia hành động, mỗi người ít nhất có thể phân được trên 20 bạc. Nhưng mà toàn bộ đều rơi vào trong tay Nhiếp Ngôn, có thể nói là tiền mất tật mang. Một top 5 ghệ mở theo đi qua bên cạnh Nhiếp Ngôn, một mục sư khẽ động tay phải, một quả cầu màu trắng ném lên trời không, ánh sáng màu trắng chiếu xuống dưới, làm cho trùng quang sáng rõ lên. Nhiếp Ngôn nấp sau đại thụ. Cho nên quang chiếu của mục không có ích gì. Tìm như vậy phải tìm tới khi nào? Một đạo tặc nhữ mày nói, là một cái đạo tặc nên hắn cũng hiểu, chỉ cần gần đây có cây làm màn chắn. Quang chiếu của mục sư không có hiệu quả. Nếu như chúng ta học thần chi nhãn vậy mới tiện hơn, quang chiếu của mục sư trong địa hình cây cối phức tạp này, không có tác dụng gì. Một thánh kỵ sĩ buồn bực oán giận nói. ngươi nói bộ dáng Niết Viêm mà chó gầy lão đại muốn tìm ra sao? Lão đại đang đợi Niết Viêm kia tự mình đi ra. Một mục sư dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai đội hưu, nói. Hắn chỉ cần trốn ở trong góc, ẩn nút, ai cũng không có cách gì bắt hắn, vậy xuất hiện làm cái gì? Hai đội viên kia buồn bực nói, gệ mờ bình thường vẫn không thể ăn nhập vào tư duy của cao thủ. Chúng ta 5 người một tổ, chỉ là một mồi nhử, bình thường cao thủ đều rất tự tin với bản thân, nói không chừng hắn còn có thể đâm chúng ta. Chúng ta nhất định phải bảo hộ vệ mục sư, dù cho chết cũng phải để cho mục sư đánh tiêu ký lên người hắn, vậy thì hắn chết chắc. Đội trưởng chức nghiệp chiến sĩ tàn nhẫn nói, chó gầy chính là nói như vậy với hắn. Chương 177, chương 178, san giết. Hiệu quả tiêu ký của mục sư thật sự là tử địch của đạo tặc, bị mục sư đánh lên tiêu ký dù người tiềm hành thì các ghệ mở cũng có thể thoải mái phát hiện ngươi. Cho nên trong rất nhiều mục tiêu đánh lén, đạo tặc thích nhất là thánh ngôn mục sư. Thánh ngôn mục sư là dòng áo vải, cực kỳ yếu ớt, HP cũng ít nhất trong tất cả dòng áo vải, mặc dù bọn họ có kỹ năng công kích, nhưng rất nhiều mục sư thường không tinh thông kỹ xảo tờ cờ không giống nguyên tố pháp sư, áo thuật pháp sư, thậm chí không bằng âm ảnh mục sư. Những ghệ mở này còn chưa cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Bởi vì Nhiếp Ngôn đã dùng hết biện pháp thu liễm tiếng động. Nếu không phải ghệ mở có cảm giác rất cao, phản ứng đặc biệt nhạy bén, vốn không thể cảm nhận được hắn đang đến gần. Cảm giác càng cao, cảm ứng của các ghệ mở đối với nguy hiểm càng mạnh. Nếu cảm giác quá thấp, vậy thì cảm giác nguy hiểm chỉ lướt qua mà thôi, người bình thường sẽ không nắm bắt được. Vì đối phó cảm giác của các ghệ mở mà các đạo tặc liều mạng nâng cao thuộc tính ẩn nút và tiềm hành của bản thân. Thuộc tính ẩn nút và tiềm hành của Nhiếp Ngôn đã là rất cao, chỉ cần hắn tiềm hành cẩn thận, trừ phi một ít người có cảm giác đặc biệt cao, còn những người khác sẽ không tóm được hắn, mặc dù cảm giác được nguy hiểm, cũng vô pháp phát hiện vị trí của Nhiếp Ngôn. Thiết lập cạm bẫy săn bắt ta sao? Khoe miệng Nhiếp Ngôn nhếch lên, người Khải Hoàn nhất định hận hắn thấu xương, bất kể hao tổn cũng phải bắt giết được hắn. Đây là một trò chơi nguy hiểm. Nhiếp Ngôn lách ra phía sau bọn họ, động tác rất nhẹ nhàng. Nhiếp Ngôn thích loại cảm giác này, tiềm hành trong bóng dâm, nhìn nhất cử nhất động của địch nhân, một khi đối thủ hơi lộ ra sơ hở, vừa ra tay là thấy máu ngay. Năm ghệ mở này, gồm một chiến sĩ, một mục sư, một đạo tặc, một thánh kỵ sĩ, một áo pháp, đội hình phối hợp điển hình. Cận chiến cỡ liver, chặt chém, hơi nhiều, hỏa lực không đủ mạnh mẽ, lực bùng nổ rất kém cỏi. Nhưng mà đội ngũ như vậy cũng có một lợi, đó chính là sống lâu. Dù sao đạo tặc, thánh kỵ sĩ và chiến sĩ loại chức nghiệp cỡ liver, nếu không có đủ MP thì vẫn có thể càng liên tục chặt chém, tích đủ MP là có thể thi triển kỹ năng. Cho nên bọn họ vẫn có thể xuất chiêu. Bọn họ còn đang trò chuyện, thảo luận tung tích của Nhiếp Ngôn, khu vực này gấu chó mới xuất hiện, ngẫu nhiên sẽ nhảy ra một hai con gấu chó. Bọn họ không thể không dừng lại cước bộ để đối phó chúng. Ta đi kháng quái, các ngươi cẩn thận một chút, tên đạo tặc kia có lẽ ngay gần đây. Tên chiến sĩ kia nói, mở ra xung phong đến bên cạnh gấu chó, thi triển một chiêu anh dũng đả kích. Một chiến sĩ đi kháng quái, áp lực quá lớn, thánh kỵ sĩ cũng đi lên. Hiểu rồi. Vài đội viên chung quanh đều lộ ra thần sắc hơi khẩn trương, mỗi lần đụng tới gấu chó mới xuất hiện, bọn họ không thể không dừng lại đối phó gấu chó, cũng là lúc buồn bực nhất, bởi vì bọn họ không biết tên đạo tặc kia có thể đúng lúc này xuất hiện hay không. Đằng xa thỉnh thoảng có một hai nhóm ghệ mở Khải Hoàn đi ngang qua, lúc đó mới làm cho trong lòng bọn họ cảm giác an tổ ạ nhờn một tí. Nhìn thấy chiến sĩ và thánh kỵ sĩ đi đối phó gấu chó, Nhiếp Ngôn mỏ ra sau lưng mục sư. Tên mục sư rất cảnh giác, mỗi lần trị liệu chiến sĩ xong, hắn đều phải di chuyển một lúc, xác nhận là mình còn an toàn. Nhưng mà cảm giác nguy hiểm của hắn hiển nhiên còn chưa đủ cao. Loại di chuyển đoạn ngắn này với Nhiếp Ngôn mà nói, vốn không có hiệu quả gì. Di chuyển của mục sư như chỉ có hình thức, không có tính thực dụng, lộ tuyến cũng rất đơn giản, ngược lại bị Nhiếp Ngôn đoán được phương hướng di chuyển của hắn, vì thế Nhiếp Ngôn canh giữ ở trên đường mục sư đã di chuyển, nhìn thấy mục sư đến đây, đâm sau lưng mục sư một chiêu một kích. Áo pháp và đạo tặc đang bảo hộ ở bên cạnh mục sư, cách mục sư không quá 2 mét, bọn họ đột nhiên cảm thấy có nguy hiểm, sau lưng mục sư hiện lên một đường hàn quang. Không xong. Đạo tặc thất thanh nói. Không đợi bọn họ có phản ứng nào, một kích của Nhiếp Ngôn đánh trúng vào cái hót mục sư lâm vào trạng thái trong váng. Chỉ nhìn thấy chủy thủ trong tay Nhiếp Ngôn đâm vào giữa lưng mục sư, sau đó là một chiêu dịch cốt, trên đầu mục sư bay lên hai con số 220. Rồi lập tức ngã xuống đất. Phòng ngự của mục sư quá thấp, hơn nữa lại là áo vải, cho nên số đả mạ công kích của Nhiếp Ngôn tạo thành, còn có chút đáng sợ. Nhìn thấy mục sư chết, đạo tặc mắng một tiếng. Nhào đến hướng Nhiếp Ngôn, đánh ra kích vượng. Nhiếp Ngôn lách qua sườn, xẹt qua chủy thủ của đạo tặc, chủy thủ trong tay phải xẹt thành hình cung. Đánh chung cái chán đạo tặc kia, song chiêu công kích chỗ hiểm, lách ra sau lưng thêm chiêu bồi thứ. Số đạ mạ mà mỗi lần Nhiếp Ngôn công kích đều gần 200. HP của đạo tặc đầy mà mới vài giây ngắn ngủn đã bị mất mạng. Tên áo pháp bên cạnh ngây ngốc, không nghĩ đến chuyện giao thủ, hai đội viên trong nhóm đã chết. Nói cái gì nhất định phải bảo vệ mục sư, để mục sư đánh lên tiêu ký, mục sư ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, làm sao đánh lên tiêu ký. Trong lòng áo pháp thầm đoán hận, nhanh chóng chụp vào cho mình pháp sư hộ giáp đang chuẩn bị thi triển áo thuật viêm bạo, đột nhiên thân thể hắn cứng ngắc, không thể nhúc nhích. Đây là hiệu quả chấn nhiếp của Nhiếp Ngôn. Trong ánh mắt tuyệt vọng của áo pháp, truy thủ của Nhiếp Ngôn đánh ra một chiêu ám sát chúng hắn, sau đó là chiêu thiết cát. Đánh HP của hắn còn sót lại hơn 10 điểm, sau khi tay hắn có thể động thì nhanh chóng uống một bình sơ cấp hồi phục nháy mắt. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, không cho người ta nhiều thời gian phản ứng, chiến sĩ và thánh kỵ sĩ nghe thấy sau lưng có động tĩnh, lúc quay lại nhìn thì đạo tặc và mục sư đều đã chết, chỉ còn sót lại áo pháp. Hắn ở bên cạnh. Đội ngũ khải hoàn đằng xa bị kinh động, đều bao vây bên này lại. Nhiếp Ngôn nhặt lên hai kiện trang bị, lười đâm áo thuật pháp sư thêm một nhát, biến mất dưới tầm nhìn của những gã mờ đó. Áo pháp ngơ ngác nhìn HP của mình, giảm xuống từng khúc, cuối cùng không thể tránh khỏi HP hao hết, ngã xuống mặt đất. Nháy mắt đã chết ba đội hữu, thân ảnh tên đạo tặc kia chỉ nhoáng lên một cái, bọn họ thậm chí cũng không thấy rõ hình dạng Nhiếp Ngôn ra sao. Lông tơ sau lưng đã dựng đứng lên, lão đại chó gầy nói bọn họ đến đây đuổi giết Nhiếp Ngôn. Nhưng chưa từng nói đạo tặc này lại quá khủng bố như vậy. Lúc một đám đoàn đội khải hoàn đuổi tới bên này, nơi này chỉ còn lại có cỗ thi thể, các mục sư dùng hết quang chiếu tìm tòi, chung quanh trống rỗng, bọn họ mở rộng tìm kiếm, nhưng Nhiếp Ngôn giống tiêu thất trong hư không, rốt cuộc không biết tìm kiếm ở đâu. Chờ kỹ năng khôi phục lại, Nhiếp Ngôn lại có thể đi đánh lén tiếp. Giống như một u linh ẩn hiện trong rừng, mỗi một lần Nhiếp Ngôn xuất hiện, đều có thể mang đi 2 đến 3 gệ mở. Chó gầy từng dặn dò phải bảo vệ mục sư cho tốt. Để mục sư đánh tiêu ký lên Nhiếp Ngôn, nhưng mà mỗi một lần Nhiếp Ngôn xuất hiện, người thứ nhất chết đó là mục sư. Không có một ngoại lệ, không có một lần thất thủ. Khải Hoàn liên tục chết 13 người, trong đó mục sư có 6 người. Mà cấp bậc mục sư lại khó luyện lại nhất. Chó gầy nổi giận lôi đình. Chó gầy, không thể tiêu hao như vậy, chúng ta trở về đi. Nam tử cảm thấy được sự nghiêm trọng của chuyện này. Bọn họ là những người đã từng chịu thiệt trong tay Nhiếp Ngôn. Gã mờ bình thường đụng phải Nhiếp Ngôn. Nếu không ăn chịu thiệt mới lạ. Đến bây giờ ngay cả góc áo của Nhiếp Ngôn cũng chưa đụng tới, cứ như vậy chịu thiệt vẫn chỉ là bọn hắn. Chúng ta có hơn 500, hắn chỉ có một người. Hơn 500 có năng lực làm gì? Trong phiến rừng lớn như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta có thể làm gì được hắn sao? Nam tử quát mắng. Vẻ nản lòng của chó gầy hiện lên, thật sự rất khó khăn. Nếu 500 người này truy tung là hắn, hắn có trên 3 thành là có thể chạy trốn, mà Nhiếp Ngôn bên kia từ tin tức của các đội vị hệ. Kỹ năng chạy trốn của Nhiếp Ngôn còn mạnh hơn hắn. Lúc này, từ các nơi đội viên lại truyền đến tin tức vài người tử vong, chó gầy bất đắc dĩ hạ xuống mệnh lệnh tập họp, thu hồi đội ngũ lại, bỏ qua cuộc săn giết Nhiếp Ngôn. Nhìn thấy đội ngũ cả khải hoàn trong rừng lục tục lui lại, Nhiếp Ngôn trốn trong bóng dâm đại thu lộ ra nụ cười nhạt, chủy thủ trong tay hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ dần, hồng danh chói mắt. Thư nhầm tính, từ lúc đó đến giờ, người chết trên tay hắn đã lên đến 17 người. Nhiếp Ngôn hiểu được đạo lý đừng đuổi giặc cùng đường. Nếu đuổi theo đi giết thêm 2 người, người khải đang tập hợp quay lại phản kích thì phiền toái. Hắn nghĩ tới huân chương sát nhân của ma, vì sao bọn họ đánh lân hoa lâu như vậy, vẫn không thấy bóng dáng của huân chương sát nhân của ma, chẳng lẽ số lượng người Đường Liêu giết còn chưa đủ sao? Đông nhiên nhớ tới một chuyện, người nói đến là một danh nhân, kẻ phản bội cách Lâm Lan, tên là Bác Nhĩ Đức La, là một đạo tặc, 160 cấp tinh anh, người này mang theo vật phẩm á chuyển kỳ qua đa chi trụy của đạo tặc bỏ trốn. Trước khi đi hắn giết hơn 100 vệ binh của Tạp La Nhĩ Thành, vì thế liền có danh hiệu sát nhân cuồng ma Bác Nhĩ Đức La. Thế là, Nhiếp Ngôn liền liên tưởng đến, huân chương sát nhân cuồng ma này, có phải cần giết ít nhất 100 người, mới có thể đánh lân hoa tuôn ra không? Giết người hơn trăm, là thành sát nhân cuồng ma. Tư liệu về huân chương sát nhân cuồng ma quá ít, hắn chỉ biết là huân chương sát nhân cuồng ma là từ trên người lân hoa tuôn ra, một ít tên đỏ cấp tinh anh qua bên kia đánh quái, ngẫu nhiên sẽ tuôn ra huân chương sát nhân cuồng ma. Tên càng đỏ, xác suất rất càng cao, xác suất lúc giết lân hoa á tinh anh, lĩnh chủ là cao nhất. Đường Liêu một ngày giết ít nhất 3 tinh anh, còn có rất nhiều á tinh anh, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa tuân ra, này chỉ sợ là không phải vấn đề vật khí. Suy nghĩ một lát, vẫn đi thu chính nghĩa chi trường trước rồi tính tiếp, không hề để ý tới người khải hoàn nữa, bay vút đi về phương hướng quang minh tu viện. Sau khi phá thiên của khải hoàn bên kia nhận được tin tức của chó gầy đích tin tức. Thoá mạ chó gầy và nam tử một hồi. Trả giá nhiều như vậy tuân ra trang bị, nhiều người như vậy ở bên cạnh nhìn chằm chằm, thế mà lại bị người ta đoạt đi, mặt mũi Khải Hoàn quả thực đã bị mất hết. Bên trong bộ lạc Ngưu Nhân lại bắt đầu truyền đi một đoạn video, Nhiếp Ngôn dưới bao vây của hơn 500 người, cướp đi trang bị của Khải Hoàn, sau đó lại giết thêm 17 người của Khải Hoàn, chuyện nâng cao chí khí của mình, diệt uy phong Khải Hoàn, đối với các ghệ mở của bộ lạc Ngưu Nhân mà nói, là một sự khích lệ rất lớn. Các ghệ mở của bộ lạc Ngưu Nhân bị áp lực quá lâu, liên tục bị Khải Hoàn quấy rầy, lòng người dao động, nhưng cao tầng của bộ lạc Ngưu Nhân vẫn không hề động. Chỉ hơi vô ý, lòng người bên dưới sẽ mất hết. Đây là Nhiếp Ngôn tìm lại thể diện cho bộ lạc Ngưu Nhân, hơn nữa nói cho ghệ mở của bộ lạc Ngưu Nhân, cũng không phải bọn họ không lên, cũng không phải bọn họ sợ hãi Khải Hoàn. Bọn họ đang tích tụ lực lượng, chờ đợi thời cơ. Chương 178, chương 179, Quang Minh Tu Đạo Viện. Xuyên qua rừng cây ung tùm. Giữa bóng râm đằng xa, một tòa kiến trúc tạp mễ luân màu trắng xuất hiện trước mắt Nhiếp Ngôn, trong ngôn ngữ cổ thông dụng, tạp mễ luân là thuần khiết, ý chỉ quang minh. Thánh đường ở các nơi đều sẽ chọn kiến trúc phong cách loại này. Đặc điểm rõ ràng nhất của kiến trúc tạp mễ luân chính là dùng bạch thạch tạp mễ luân sang quý làm vật liệu chủ yếu của kiến trúc, bạch thạch càng đẹp mắt chói mắt hơn loại đá bình thường, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ ra từng vầng sáng màu trắng, khiến cho người ta cảm giác được sự thánh khiết, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Ngoài ra, trên đỉnh kiến trúc tạp mễ luân thường đều là tảng đá máu đỏ thẩm hình tròn đính thành. Lúc này Quang Minh Tu Đạo Viện đã nhiều lâu không tu sửa, phủ đầy cát bụi, ảm đạm không ánh sáng, nơi này từng là thánh địa của các tín đồ hành hương, nhưng mà đã rách nát không còn huy hoàng của năm đó nữa. Quang Minh Tu Đạo Viện phía trước là một quảng trường trống trải, ở trung tâm quảng trường dựng một bức tượng điêu khắc thiên sứ, mơ hồ có thể thấy được vẻ mặt linh động của nó, nhưng mà nó đã tổn hại rất nghiêm trọng. Nhiếp Ngôn đi đến đại môn của Quang Minh Tu Đạo Viện, đại môn rộng mở, mơ hồ có thể thấy được một đám quái hình người mặc áo choàng màu đỏ xuất hiện trong hành lang gấp khúc, thân hình bọn họ không xuống. Tay cầm hai thanh chùy thủ, là một đám đạo tặc. Hồng Y Dị Giáo Đồ, cấp 30, HP 1200-1200. Sinh vật hình người loại đạo tặc thường có HP khá ít, nhưng mà công kích rất mạnh mẽ, ngẫu nhiên còn có thể cho ngươi một chiêu kích vượng, đồng thời làm quái vật hình người, gệ mở có thể thi triển thâu thiết thuật ăn trộm tiền trên người bọn chúng, cho nên đạo tặc cấp 30 biết thâu thiết thuật mà luyện cấp ở Quang Minh Tu Đạo Viện là rất có lời. Hồng Y Dị Giáo Đồ là sinh vật tà ác, Nhiếp Ngôn là thợ săn ác ma trung cấp có thể suy yếu 20 thuộc tính chúng nó. Cho nên đối phó chúng nó có vẻ dễ dàng, mỗi lần công kích có thể đạt tới khoảng 300 đạm ạ. Nhiếp Ngôn chỉ mới cấp 17, đối phó những Hồng Y Dị Giáo Đồ vẫn lãng phí không ít thời gian, cho nên hắn tiềm hành lách qua. Lúc bước vào cửa Quang Minh Tu Đạo Viện cửa, Nhiếp Ngôn phát hiện một tấm bia phân giới, nó sớm đã mục nát, chỉ mơ hồ nhìn thấy một ít chữ ngôn ngữ cổ thông dụng. 10 vị Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ, niên đại hắc ám sắp qua, hãy để chúng ta chờ đợi Quang Minh buông xuống. Truyền thuyết 10 vị Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ. Niên đại hắc ám, cách Lâm Lan truyền lưu truyền thuyết của 10 Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ, bọn họ phản kháng sự thống trị tàn bạo của Long tộc, truyền bá tín ngưỡng Quang Minh, là một ít đấu sĩ bất khuất, bọn họ thành lập Quang Minh Tu Đạo Viện. Từ nay về sau Quang Minh Tu Đạo Viện trở thành lực lượng phản kháng quan trọng nhất của cách Lâm Lan, mãi đến thời kỳ cuối niên đại hắc ám, sự thống trị của Long tộc bị phủ định, Quang Minh Tu Đạo Viện đột nhiên tiêu vong, thập đại Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ không rõ tung tích, có người nói bọn họ đi đến thiên quốc nhận lễ rửa tội của thần linh. Có người nói bọn họ mang theo các cô nương mình yêu sống ở thảo nguyên phía bắc cách Lâm Lan sống cuộc sống không tranh đoạt với đời. Tòa Quang Minh Tu Đạo Viện này sau lại bị một ít Hồng Y Dị Giáo Đồ chiếm cứ, bọn họ xua đuổi cư dân sinh sống gần đây, biến nơi này thành một ổ giặc. Đằng sau truyền thuyết 10 vị Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ đến tuột cùng có câu chuyện thế nào, lịch sử của tín ngưỡng, vẫn luôn khiến người ta suy nghĩ, khiến cho người ta không nhịn được muốn tìm kiếm chân tướng lịch sử. Tiến vào Quang Minh Tu Đạo Viện, bên trong lại truyền ra một ít tiếng đánh nhau. Thác Bạc thì, ngươi nói ngươi tốt lắm mà, để rồi chạy tới nơi quỷ quái này luyện cấp, quái vật nơi này cũng nhiều lắm, toàn 30 cấp, đụng phải tinh anh thì phiền toái. Một giọng nói rõ rạc truyền vào trong thai Nhiếp Ngôn, hình như có vẻ hơi quen thai. Nếu tới chậm, về sau nơi này sẽ không tới phiên chúng ta, truyền thuyết 10 vị thánh kỵ sĩ, danh hiệu lớn như vậy, nhất định nơi này có liên quan tới thánh kỵ sĩ, nói không chừng có thể nhận được nhiệm vụ của thánh kỵ sĩ. Một giọng nói vẻ hơi lười biếng đáp lại. Nhiếp Ngôn nhíu mày, xem ra có người còn đến trước hắn, tiến vào nội viện Quang Minh Tu Đạo Viện cũng chỉ có một thông đạo, muốn lách qua bọn họ là rất khó. Tiến vào trạng thái tiềm hành, chậm rãi mò qua, nhìn thoáng qua phía trước, cảnh tượng đập vào mắt làm hắn hơi ngây người. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, đoàn đội mấy ghế mở đó ít nhất phải 5-6 người mới dám tới nơi này, không ngờ phía trước chỉ có 2 người. Một chiến sĩ cao tới 1m9 toàn thân đều là bắp thịt còn cuộn, một bộ áo giáp ám chiến giả, toàn thân lóng lánh sáng bóng màu vàng lợn của kim trúc, một thanh đại kiếm trên tay toàn thân kiếm tối đen, trên chuôi kiếm gắn khỏa bảo thạch chạm xanh ra trời. Tựa như một cự thú bằng sắt thép, có thể xé rách mọi thứ. Trong lòng Nhiếp Ngôn dùng mình, tên này thật trâu bò, bây giờ mà có thể kiếm đủ một thân sáo trang ám chiến giả tuân ra từ trên người vong linh thợ rèn nạp lô ở hạp cốc Hắc Cám Phong, vong linh thợ rèn tạp lỗ là tinh anh cấp 25, mỗi ngày đánh một lần, mà sáo trang ám chiến giả có 5 bộ phận, bao gồm kiếm, áo giáp, mũ giáp, phần che tay, giày, cho nên ít nhất phải đánh trên 5 ngày, thậm chí càng lâu, mới có thể thu thập đủ ám chiến giả. Lại nhìn tên thánh kỵ sĩ, một thân giáp trụ xanh ra trời, là hải lam thánh quang của thánh kỵ sĩ, cũng là sáo trang 25 cấp, khó khăn không thể kém hơn bộ ám chiến giả bao nhiêu, kiếm được một bộ áo giáp cần phí rất nhiều tâm tư, ít nhất phải 7-8 ngày dòng dã mới được. Bóng dáng hai người kia đều có vẻ hơi quen mắt, dùng siêu cấp động sắt nhìn qua hai người kia. Thác Bạt Thì, cấp 25. Vô cùng hào sảng, cấp 25. Trong lòng Nhiếp Ngôn dùng mình, hai người kia đều 25 cấp, nhưng mà trên bảng cấp bậc lại không có tên của bọn họ, xem ra bọn họ giống như Nhiếp Ngôn, đều lựa chọn che giấu. Lúc trước hắn ở cửa tinh không dược điếm gặp qua hai người này, lúc ấy không để ý, không ngờ lúc lại chạm mặt, hai người bọn họ lại mặc vào trang bị trâu bò như vậy. Cấp 25, hơn nữa ám chiến giả, hải lam thanh quang, thực lực đại biểu sau lưng là khá kinh người. Chắc không được bọn họ chỉ có hai người đã dám đến Quang Minh tu đạo viện. Kiếp trước Nhiếp Ngôn cũng không có nghe nói qua hai gệ mở này, nhưng mà cao thủ không biết cũng rất nhiều. Những người này bình thường không phải gệ mở chuyên nghiệp, chơi game chỉ là yêu thích, bọn họ không tranh danh lợi. Nhưng mà rất nhiều người có kỹ thuật cũng không kém gệ mở chuyên nghiệp. Bình thường điều kiện kinh tế bọn họ khá tốt, trang bị lợi hại trong game đối với bọn họ mà nói, không quan trọng lắm. Nếu mất 6-7 ngày, Nhiếp Ngôn cũng có thể kiếm được một bộ sáo trang cấp hoàng kim châu bò như bộ trước mắt, nhưng mà đối với Nhiếp Ngôn mà nói, tốn 6-7 kiếm một bộ trang bị mà thời gian sau sẽ, thì không có lợi gì. Lấy được 6 chương trật tự chi chương, hợp thành cuốn thứ nhất của trật tự chi chương, có lợi cho sự phát triển tương lai là điều quan trọng nhất. Mặc dù đi kiếm tàn phiến tác ca đặc âm ảnh, hợp thành tác ca đặc âm ảnh cũng có lợi hơn nhiều một bộ trang bị hoàng kim. Bên cạnh Vô Cùng Hào Sảng và Thác Bạt Thì, đã muốn nằm xuống một đống thi thể. Vô Cùng Hào Sảng xung phong đi lên, một chiêu trào phúng, hơn 10 hồng ý dị giáo đồ chung quanh đều tụ tập đến hắn. Toàn phong trảm. Vô Cùng Hào Sảng quét ngang đại kiếm, trên đầu những hồng ý dị giáo đồ xuất hiện một đống đạ mạ 200 trở lên, mà công kích của đám hồng ý dị giáo đồ lại chỉ tạo ra 20-30 đả mạ cho Vô Cùng Hào Sảng. Ám chiến giả tuy rằng càng chú trọng cho công kích, nhưng năng lực phòng ngự của nó cũng không thể khinh thường. Đồng thời lúc chiến sĩ công kích chức nghiệp loại giáp ra, có cộng thêm một số đả mạ nhất định, cho nên công kích của Vô Cùng Hào Sảng khá cao. Thác Bạt Thì ở bên cạnh cấp Vô Cùng Hào Sảng đã đánh ra sơ cấp trị liệu. Một chiêu thần thánh công kích chém lên người một hồng ý dị giáo đồ, 430. Thần thánh công kích của thánh kỵ sĩ, có sát thương công kích rất cao với sinh vật tà ác. Thần thánh công kích xong, Thác Bạt Thì mở ra thánh quang chế tài, quang mang khắp toàn thân giống như mũi nhọn, chiếu rọi lên người đám hồng y dị giáo đồ. Ở dưới thánh quang chế tài, dị giáo đồ chung quanh mỗi giây đều giảm xuống 20 điểm HP. Vô Cùng Hào Sảng lại một chiêu toàn phong trảm, quét lên một đống đà mạ, một lát sau hồng y dị giáo đồ ngã xuống trên mặt đất thành đống, thi thể khắp nơi. Thác Bạt Thì thu thập một chút trang bị rơi xuống trên mặt đất, hai người ngồi ở trong góc vừa ăn bánh mì hồi phục HP, vừa trò chuyện. Cái truyền thuyết gì đó về 10 vị quang minh thánh kỵ sĩ, chỉ là bối cảnh lịch sử biên soạn tạo ra, nói không chừng nơi này cũng không có cái gì, mạo hiểm lớn như vậy, đáng giá sao? Tuy rằng chỉ là nói chuyện phiếm bình thường, tiếng nói của Vô Cùng Hào Sảng vẫn rất có lực phá hoại. Ai biết được, đến rồi thì xem sao, gặp được tinh anh chắc là chúng ta cũng có thể đối phó, nếu có hai tinh anh trở lên, chúng ta trở về vậy. Thác Bạt Thì rất là tùy ý nói. Vô Cùng Hào Sảng biết hắn không thuyết phục được Thác Bạt Thì. Người này thoạt nhìn lười nhác, nhưng cá tính kiên quyết, một khi đã quyết định, 10 con bò cũng không kéo lại nổi. Vốn trong đội có 6 người, chuẩn bị cùng nhau tổ đội luyện cấp, Thác Bạt Thì cố ý muốn tới Quang Minh tu đạo viện, những người khác không muốn đến, cuối cùng trong đội ngũ chỉ còn lại có hắn và Vô Cùng Hào Sảng. Quen được bằng hữu như ngươi thì có cách gì chứ, chỉ có thể liệu mình bồi quân tử thôi. Vô Cùng Hào Sảng cười khổ nói. Thác Bạt Thì mỉm cười, Vô Cùng Hào Sảng tuy rằng lớn giọng, nhưng làm người thật thà, cũng không tệ. Mà Thác Bạt Thì bình thường có vẻ lười nhác nhưng cũng rất nghĩa khí. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hai người tính tình khác nhau mà có thể làm bằng hữu. Hai người HP hồi phục đến giá trị đầy, đứng lên chuẩn bị đối phó đợt quái tiếp theo. Vô Cùng Hào Sảng chuẩn bị xung phong. Thác Bạt Thì cấp cho Vô Cùng Hào Sảng và chính mình một chiêu cầu nguyện, lực lượng, nhanh nhẹn, cảm giác các năng lực tăng cao lên, sau khi cảm giác tăng lên, trong lòng xuất hiện một tia cảm giác khác thường. Có đạo tặc, cẩn thận. Thác Bạt thì mở ra thần chi nhãn, đồng tử co rút lại nhanh, hướng về xa nhìn lại, phát hiện Nhiếp Ngôn ở chỗ cách bọn họ khoảng 10 mét, nhưng mà cũng không có ý công kích bọn họ. Vô cùng hào sảng sửng sốt một chút, hắn là chiến sĩ, cảm giác năng lực so với thánh kỵ sĩ kém hơn nhiều, hơn nữa tính cách hắn vốn tùy tiện, bảo hắn đánh thẳng về phía trước thì được, còn phương diện cảm giác đạo tặc tiềm hành, hắn làm không được tốt lắm, nhưng mà hắn là chiến sĩ, trang bị trên người tốt như vậy, lúc ở bên ngoài luyện cấp, trên cơ bản không dẫm phải đạo tặc, thì đạo tặc cũng sẽ không xuẩn tìm đến chiến sĩ trang bị tốt như vậy xuống tay. Chiến sĩ bị đánh lén choáng trên vài giây nếu không chết thì không xong, nhưng mà bọn hắn bị ngăn cản lại thì đạo tặc bình thường xem như xong. Chương 179, chương 180, kéo người. Từ khi cầu nguyện thuật gia tăng cảm giác lên cao, hắn có thể cảm giác được có ai đó bên cạnh, Thác Bạt thì cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Bằng hữu, xuất hiện đi. Thác Bạt thì nhìn chằm chằm phương hướng Nhiếp Ngôn, hắn chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, trong lòng kinh ngạc, người này ẩn nút thật cao nha, đạo tặc bình thường nếu đã mở ra thần chi nhãn, nhất định có thể thấy rõ đối phương. Mà lúc nhìn về phía Nhiếp Ngôn thì lại không thấy rõ ràng, cứ như sau đó sẽ không thấy mục tiêu. Nhiếp Ngôn nhìn thấy thần quang trong mắt Thác Bạt thì lóe ra, biết mình đã bị lộ rồi. Hắn giải trừ ẩn hình, hiện ra. Là ngươi. Thấy rõ diện mạo của Nhiếp Ngôn, ánh mắt Thác Bạt thì ngưng lại, nhớ tới lần gặp Nhiếp Ngôn ở bên ngoài tinh không dược điếm, không ngờ lại chạm mặt ở trong này. Khi đó tinh không dược điếm vừa mới khai trương. Mà bây giờ, tinh không dược điếm đã trở thành quái vật khổng lồ của chức nghiệp dược tề. Tính sơ thời gian, cũng chỉ có hơn 10 ngày thôi. Nếu như gặp mặt ở Tạp La Nhĩ Thành, thì Thác Bạt thì sẽ không cảm thấy kinh ngạc, nhưng gặp ở Quang Minh Tu Đạo Viện, hắn không thể không chú ý Nhiếp Ngôn. Dám một mình xông vào Quang Minh Tu Đạo Viện, Nhiếp Ngôn rất dũng cảm, nhất là bây giờ hắn mới cấp 17. Nhiếp Ngôn nhún nhún vai, nói, ta chỉ đi ngang qua. Hắn cũng không muốn phát sinh xung đột với Thác Bạt thì, vô cùng hào sảng. Thánh kỵ sĩ, cùng kiếm sĩ hai chức nghiệp giáp dày này đều khắc đạo tặc. Hơn nữa Thác Bạt thì, vô cùng hào sảng trang bị tốt như vậy, cấp bậc cũng cao hơn hắn nhiều, Nhiếp Ngôn có thể cam đoan bản thân an toàn. Nhưng muốn xử lý Thác Bạt thì và vô cùng hào sảng là không thể. Này, huynh đệ, không ngờ lại gặp ngươi ở trong này. Vô cùng hào sảng không có tâm cơ gì, cười mở miệng chào hỏi hình như là tên ngươi đỏ, mẹ. Đỏ thế, ngươi giết bao nhiêu người rồi? Nhiếp Ngôn cẩn thận đề phòng, hiện tại tên của hắn đỏ, hơn nữa lại là đỏ chói nhất, nếu ghệ mờ nảy lòng tham. Mơ ước trang bị trên người hắn, nói không chừng sẽ tìm hắn xuống tay. Thác Bạt thì ngăn lại muốn ngăn vô cùng hào sảng đi chào hỏi, mỉm cười với Nhiếp Ngôn. Bằng hưu của ta không có địch ý, ngươi đừng trách. Tên Nhiếp Ngôn đỏ chói như thế, nếu vô cùng hào sảng tùy tiện đi lên, nhất định sẽ khiến cho song phương hiểu lầm. Vô cùng hào sảng lúc này mới phát hiện mình rất đột ngột. Sờ sờ đầu, xấu hổ cười cười. Có hứng thú tổ đội hay không? Thác Bạt thì cảm thấy rất hứng thú với Nhiếp Ngôn. Hắn muốn tìm hiểu xem rốt cuộc Nhiếp Ngôn có nội tình gì, nếu mời Nhiếp Ngôn đội, chắc là Nhiếp Ngôn có thể bỏ qua địch ý, bởi vì đầu não có quy định. Các ghế mờ trong tiểu đội, đoàn đội, nghiệp đoàn, không thể có ác ý với nhau. Nếu không một đội ngũ lúc đánh phó bản, đột nhiên xuất hiện một hai tên gian tế. Có ác ý với đoàn viên trong đội, làm cho đoàn đội diệt đoàn, loại này hành vi rất tồi tệ, sẽ làm giữa đội hưu mất tín nhiệm, trò chơi sẽ không thể vận hành. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, hỏi. Các ngươi chuẩn bị ở bên ngoài đánh quái, hay là đi vào? Nhiếp Ngôn một mình tiến vào Quang Minh Tu Đạo Viện cũng có khó khăn nhất định, chỉ có thể lợi dụng chức ti giả chi giới và bò sát giả chi giới leo lên trần nhà đi qua. Mà nếu tổ đội với Thác Bạt thì, vô cùng hào sảng thì chắc là có thể đi thẳng vào Quang Minh Tu Đạo Viện, còn trung tâm đại điện, Thác Bạt thì và vô cùng hào sảng vào không được, chỉ có một mình hắn có thể đi vào đi. Đương nhiên là đi vào. Thác Bạt thì nói. Hắn đang suy đoán, Nhiếp Ngôn tiến Quang Minh Tu Đạo Viện. Rốt cuộc là vì cái gì? Chúng ta có thể cùng nhau đi vào nội điện Quang Minh Tu Đạo Viện. Nhiếp Ngôn nói, hắn cũng đang suy đoán bối cảnh của Thác Bạt thì và vô cùng hào sảng, với trang bị và cấp bậc của hai người bọn họ, chắc không phải là ghệ mở tự do bình thường đơn giản như vậy, nhiều bằng hưu sẽ có ích cho sự phát triển của bộ lạc ngưu nhân sau này. Ta tổ đội ngươi. Thác Bạt thì nói, đưa lời mời tổ đội cho Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhấn xác nhận. Hệ thống, ngài gia nhập đội ngũ của Thác Bạt thì chỗ. Sau khi tổ đội, giữa đám người Nhiếp Ngôn đã giảm đi rất nhiều sự đề phòng. Trước tiên đánh quái đi, vừa đánh vừa tán gẫu. Thác Bạt thì nói, có đạo tặc, chuyện dẫn quái sẽ không cần bọn họ. Mỗi lần các ngươi có thể đối phó nhiều nhất bao nhiêu? Nhiếp Ngôn hỏi, biết rõ thực lực của Thác Bạt thì và vô cùng hào sảng, hắn mới biết được nên dẫn quái thế nào. Chắc là 12, 13 con. Thác Bạt thì nói. Nhiếp Ngôn hơi giật mình, lấy cấp bậc của bọn họ hiện tại, có thể đối phó 12, 13 hồng y dị giáo đồ. Đã được coi là không tệ, có thể thoải mái mà bước chân vào hàng ngũ ghệ mở nhất lưu. Tốt. Nhiếp Ngôn gật đầu, đi đến một cây cột bên cạnh, nhìn về phía trước, bên kia tụ tập hơn 30 hồng y dị giáo đồ, bình thường lúc Thác Bạt thì, vô cùng hào sảng giết quái. Một lần dẫn hơn 10 con, chia ra 3 lượt xử lý, đó là người bình thường. Nhưng mà bây giờ chỉ một Nhiếp Ngôn, có thể một lần dẫn được bao nhiêu? Nhiếp Ngôn nâng lên huyết tinh chi nỏ, vù vù vù, mũi tên bắn về hướng những hồng y dị giáo đồ kia, hơn 30 hồng y dị giáo đồ phát hiện Nhiếp Ngôn, chậm rãi đuổi theo. Má ơi, một lần dẫn nhiều như vậy, ta nói huynh đệ à, ngươi có biết dẫn quái không? Vô cùng hào sảng nhìn thấy hơn 30 hồng y dị giáo đồ lại đây. Mặt đã tái đi, bình thường bọn họ đối phó 12, 13 con đã là cực hạn, mặc dù có thêm Nhiếp Ngôn. Một nhất đối phó 18, 19 đã là không tệ. Ai biết Nhiếp Ngôn một lần dẫn nhiều như vậy? Dù là ai cũng đều hoài nghi Nhiếp Ngôn có phải chuẩn bị mượn đao giết người hay không. Các ngươi thử xem sẽ biết. Nhiếp Ngôn nói, chạy tới bên này. Nghe hắn. Thác Bạt thì trầm ngâm một hồi, hắn cảm thấy Nhiếp Ngôn có lẽ có lý của hắn, nếu phát hiện không đối phó được, hắn và vô cùng hào sảng có kỹ năng gia tốc chạy trốn, chắc chạy thoát không thành vấn đề. Vô cùng hào sảng có vẻ tín nhiệm Thác Bạt thì, nghĩ rằng mặc dù bị bao vây, đợi lát nữa xông ra chạy trốn là được. Xông lên một chiêu trào phúng, thu hút tất cả hồng y dị giáo đồ gần đó, vừa thấy nhiều hồng y dị giáo đồ như vậy mà toàn bộ lại xông lên, hắn hơi căng thẳng. Những tên hồng y dị giáo đồ chém lên, tiêu hao HP của hắn chưa đến 10 điểm, còn ít hơn một nửa lúc trước, đại kiếm trong tay đánh ra một toàn phong trạm. 310, 305, 312. Một đống đạ mạ từ trên đầu hồng y giáo đồ nhóm bay lên. Vô cùng hào sảng sửng sốt một chút, sao lại khác biệt lớn như vậy? Lúc trước số đả mạ của những hồng y dị giáo đồ công kích hắn, ít nhất hơn 10 điểm, lúc nhiều là hơn 20 điểm, bây giờ cao nhất cũng chỉ chưa tới 10 điểm. Lúc trước công kích của hắn cao nhất 200, nhưng bây giờ lại mạnh đến vậy. Nhìn HP của đám hồng y giáo đồ nhóm, cũng chỉ chưa đến 1.000, chắc cũng sắp xỉ 3 cái toàn phong trảm. Thác Bạt thì cũng lắp bắp kinh hãi, không ngờ thực lực của hồng y giáo đồ trước sau lại chênh lệch lớn như thế. Hắn nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn ở bên cạnh đang đối phó hồng y dị giáo đồ. Sự biến hóa trước sau này, chắc chắn có liên quan tới Nhiếp Ngôn, kỹ năng gì mà lợi hại như vậy, thật khiến người ta phải suy nghĩ. Thác Bạt thì mở ra thần thánh đả kích, chém xuống một kiếm, xuất hiện bạo kích, một chiêu dây sát. Chuyện này trước kia khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Ngôn 2-3 giây thu phục một hồng y dị giáo đồ. Lại nhìn qua vô cùng hào sảng bên kia, thi thể hồng y dị giáo đồ bên cạnh hắn đã chất đống. Chiến sĩ có kỹ năng quần công cận thân toàn phong trảm như vậy là sướng nhất. Đã quá. Đám hồng y dị giáo đồ này yếu hơn trước nhiều lắm, cho dù đến nhiều hơn mấy chục con cũng có thể giải quyết. Vô cùng hào sảng hưng phấn mà nói, càng liên tục vung kiếm chém hồng y dị giáo đồ chung quanh. Vô cùng hào sảng giết được nhiều nhất, gần 20 con. Thác Bạt thì cũng giải quyết được 5, 6 con. Một lát sau, bên cạnh 3 người ngã xuống một đống thi thể hồng y dị giáo đồ. Nhiếp Ngôn thu thập vật phẩm qua loa rơi xuống trên mặt đất. Trước tiên đặt ở một góc, chờ sau khi đội ngũ giải tán rồi phân phối, thu hoạch vẫn khá nhiều. Cái kỹ năng kia của ngươi là gì mà mạnh mẽ đến thế, thời gian liên tục nói hư vậy, chắc là loại kỹ năng quang hoàn sao? Thác Bạt thì hỏi, hiệu quả cái kỹ năng kia của Nhiếp Ngôn quá mạnh mẽ, đến ngay cả trong lòng hắn cũng xuất hiện một tia hâm mộ. Có kỹ năng như vậy, luyện cấp sẽ nhanh hơn rất nhiều, loại kỹ năng quang hoàn là khó rất nhất trong tất cả kỹ năng. Là loại quang hoàn. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, làm giảm HP, phòng ngự của sinh vật tà ác. Còn rốt cuộc là kỹ năng gì, đã liên quan đến sự riêng tư của đối phương. Thác Bạt thì cũng không tiện tiếp tục truy hỏi nữa. Ba người vẫn quét sạch hồng y dị giáo đồ, dần dần xâm nhập vào, qua hơn một giờ, Nhiếp Ngôn tăng lên một cấp, đã đến cấp 18. Dần quen thuộc, nói chuyện cũng dần nhiều hơn. Các ngươi là người nghiệp đoàn nào? Rốt cuộc Nhiếp Ngôn đã mở miệng hỏi nói, nếu không phải người của nghiệp đoàn, hắn rất khó tưởng tượng, ghệ mở độc hành mà có thể lấy được trang bị tốt như vậy, trừ phi bọn họ cũng trùng sinh. Chúng ta là người nghiệp đoàn nào sao? Thác Bạt thì cười cười nói chắc chắn ngươi rất nghi hoặc. Vì sao trang bị của ta và vô cùng hào sảng tốt như vậy? Đúng vậy. Nhiếp Ngôn gật đầu. Vô cùng hào sảng cười sang sảng, nói. Vừa rồi ta còn suy nghĩ, chừng nào thì ngươi sẽ hỏi vấn đề này. Rốt cuộc vẫn không nhịn được. Chúng ta không phải nghiệp đoàn nào, Thác Bạt ra mở một phòng làm việc. Cho nên chúng ta tổ chức thành đoàn đội là rất dễ dàng. Phòng làm việc nào? Nhiếp Ngôn sửng sốt, phòng làm việc nào có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh ra 6 trang ám chiến giả chứ? Phòng làm việc Khô Diệp. Lúc Nhiếp Ngôn nghe được tên này, lắp bắp kinh hãi, phòng làm việc Khô Diệp, đó chính là phòng làm việc bài danh top 5, cùng một cấp bậc với phòng làm việc Cuồng Chiến. Phòng làm việc Khô Diệp là một phòng làm việc do tập đoàn tài chính gia tộc sáng tạo. Gia tộc tập đoàn tài chính họ Kép Tháp Bạn, nghe nói sản nghiệp của bọn họ liên quan đến khách sạn, trang phục, sản nghiệp Hương Nghị hơn 20 ngành nghề, là một trong số ít vài cái tập đoàn tài chính trong nước có tài lực có thể với đánh đồng tập đoàn tài chính thế kỷ của Tào Húc. Tháp Bạn thì chú ý biểu tình của Nhiếp Ngôn. Nhìn thấy Nhiếp Ngôn không có lộ ra bao nhiêu vẻ kinh ngạc, mỉm cười, nếu Nhiếp Ngôn kinh ngạc về tài lực gia tộc hắn, sẽ định nọt giống như một đám người trong tập trọng. Có lẽ hắn sẽ khinh thường Nhiếp Ngôn. Có hứng thú gia nhập nghiệp đoàn chúng ta hay không? Nhiếp Ngôn nhìn về phía Thác Bạt thì và vô cùng hào sảng, thản nhiên nói. Bộ lạc ngưu nhân sao? Thác Bạt thì nhìn về phía tiêu chí nghiệp đoàn của Nhiếp Ngôn ngực, đây là một cái tiêu chí đồ đẳng bộ tộc ngưu đầu nhân, phong cách cổ xưa lại có lịch sự tao nhã. Chương 180, chương 181, Khô Diệp. Huân chương nghiệp đoàn của bộ lạc ngưu nhân là do Nhiếp Ngôn định ra. Hắn thích loại đầy văn hóa tín ngưỡng đặc sắc, rất thú vị. Ta nghe nói qua chuyện của các ngươi và Khải Hoàn nghiệp đoàn, bộ lạc ngưu nhân bị Khải Hoàn nuốt gọn, là chuyện sớm hay muộn thôi. Thác Bạt thì nói, rất nhiều ghế mở chuyên nghiệp trong phòng làm việc Khô Diệp trong đều đang thảo luận, bộ lạc ngưu nhân này không biết là từ đâu trôi ra, tuy rằng gần đây hơi phát triển, nhưng cũng dám đối kháng với đại nghiệp đoàn như Khải Hoàn nghiệp đoàn, thật sự là ngẽ con mới sinh không sợ hổ. Nhiếp Ngôn nghe được lời của Thác Bạt thì, trong lòng giận dữ, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, Thác Bạt thì trước khi gia nhập nghiệp đoàn, tự nhiên là phải suy tính những cái đó, bởi vì gia nhập bộ lạc ngưu nhân mà đắc tội Khải Hoàn, cũng xem như làm cho mình rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Không đồng ý với lời của Thác Bạt thì, Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị phản bác, thì nghe Thác Bạt thì tiếp tục nói. Ta đồng ý gia nhập bộ lạc ngưu nhân, nhưng mà việc làm của ta không có nghĩa là lập trường của phòng làm việc Khô Diệp, bởi vì ta không thuộc về phòng làm việc Khô Diệp. Thác Bạt thì nói, tuy rằng hắn có thể tìm ghế mở của phòng làm việc Khô Diệp cùng nhau tổ đội, nhưng hắn cũng không phải thành viên của phòng làm việc. Tất cả mục đích của phòng làm việc Khô Diệp là vì lợi nhuận, mà hắn chỉ là một ghệ mợ nhàn rỗi mà thôi, không do bất cứ kẻ nào phụ trách. Cùng tranh cao thấp với Khải Hoàn, cũng chỉ có bộ lạc ngưu nhân các ngươi dám làm, nhưng mà ta lại thích những chuyện có tính khiêu chiến. Thác Bạt thì mỉm cười. Thác Bạt thì gia nhập nghiệp đoàn các ngươi, nhất định ta cũng phải gia nhập. Vô cùng hào sảng nói, ngay cả hắn cũng rất bất ngờ, Thác Bạt thì lại đồng ý gia nhập bộ lạc ngưu nhân. Sở dĩ Thác Bạt thì gia nhập bộ lạc ngưu nhân, cũng không quan tâm đến danh tiếng của bộ lạc ngưu nhân, mà là cảm thấy Nhiếp Ngôn này làm người không tệ, là một bằng hữu đáng giá kết giao. Đối hắn mà nói, một bằng hữu có thể thật tình kết giao là đáng giá nhất. Nhiếp Ngôn không ngờ Thác Bạt thì chuyển đề tài, mà lại đồng ý gia nhập bộ lạc ngưu nhân, có chút kinh ngạc, nhưng suy nghĩ lại, cũng có thể hiểu được ý của Thác Bạt thì. Thật ra là ta tiểu nhân. Nhiếp Ngôn ấy nay cười, nói nhưng ta còn phải nói một câu, ta không đồng ý cái nhìn của ngươi, sớm hay muộn cũng có một ngày. Tập La Nhị Thành chỉ có bộ lạc ngưu nhân, không có đế quốc Khải Hoàn. Thác Bạt thì kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn, sự tự tin của hắn rốt cuộc có từ đâu. Được rồi, các ngươi đừng thảo luận những chuyện này nữa, nghe đau đầu lắm, với ta mà nói gia nhập nghiệp đoàn cũng không tệ. Ta ở trong nghiệp đoàn có thể làm đệ nhất cuồng kiếm sĩ hay không? Vô cùng hào sảng càng cảm thấy hứng thú về vấn đề này hơn. Cũng gần thế, nhưng mà đệ nhất chiến sĩ, còn thiếu chút nữa. Nhiếp Ngôn nói, giữa hai người vô cùng hào sảng và đao quang sáng chói. Chắc là đao quang sáng chói mạnh hơn một chút, đao quang sáng chói bây giờ đã có một thân thánh thuẫn phòng ngự mà phó bản tác luân tư cấp chuyên gia tuân ra, về cấp bậc thì thấp hơn vô cùng hào sảng, nhưng về kỹ xảo thì đao quang sáng chói lại tinh tế hơn. Má, thế mà lại có chiến sĩ mạnh hơn ta, trở về xem sao. Lòng hiếu thắng của vô cùng hào sảng cũng trỗi dậy. Thác Bạt thì trầm mặc một lát, có lẽ bộ lạc ngưu nhân thật sự có không ít cường giả, nếu không Nhiếp Ngôn cũng sẽ không tự tin như thế. Vài tên cao thủ của đế quốc Khải Hoàn, bọn họ cũng đều gặp qua, vài người khác đều không sợ gì, nhưng mà nhớ tới Phá Thiên, Thác Bạt chán nản cột hứng, tên kia khống chế chính xác rất biến thái, hắn không cho rằng mình có thể đánh bại Phá Thiên. Có lẽ có người sẽ nói, đối với một cái nghiệp đoàn mà nói, thực lực cá nhân không tính cái gì, nhưng trong trận chiến cứ điểm tương lai, thực lực cá nhân có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Mà cứ điểm, lại quyết định sự phát triển tương lai của một nghiệp đoàn. Theo Nhiếp Ngôn thấy, đế quốc Khải Hoàn quả thật rất mạnh. Nhưng bộ lạc ngưu nhân đang phát triển, sớm hay muộn gì cũng có một ngày sẽ vượt qua đế quốc Khải Hoàn. Dưới sự bày mưu đặt kế của Nhiếp Ngôn, Quách Hoài đã phát ra lời mời đến rất nhiều gamer, ma đạo sư, thủ hộ kỵ sĩ, ảnh vũ tương lai. Mặc dù có rất nhiều người khinh thường gia nhập bộ lạc ngưu nhân, nhưng trò chơi vừa ổ vẽ bệ tạ, tiềm lực của một số người còn chưa được đào móc ra thật sự. Sau khi bọn họ nhận được lời mời nhiệt tình của bộ lạc ngưu nhân, gia nhập bộ lạc ngưu nhân, mơ hồ đã ký khế ước bán mình cho bộ lạc lưu nhân. Tỷ như đám người thao thiết một trong thủ hộ kỵ sĩ, bại hoại giết hoài không chết một trong ma đạo sư kiếp trước bọn họ tuy rằng khó hiểu vì sao bộ lạc lưu nhân lại tìm tới bọn họ, nhưng dưới dụ hoặc điều kiện vật chất cực tốt của bộ lạc lưu nhân, bọn họ đã nhanh chóng lún vào. Nhiếp Ngôn nhớ lại tất cả các tên, đều bảo Quách Hoài phát ra lời mời, tuy rằng đồng ý tiến vào bộ lạc lưu nhân chỉ có số ít, nhưng mà cũng rất khả quan, cấp ảnh vũ còn có 5 người, cấp nhất lưu cũng có mấy chục người, có rất nhiều người bọn Quách Hoài đang ở liên hệ, đồng ý rất nhiều điều kiện ưu việt, muốn lấy đối phương đến đây. Còn có một số người đang quan sát. Dưới sự duy trì tài sản khổng lồ của Nhiếp Ngôn, bộ lạc lưu nhân tương lai chính là điện phủ của các ghệ mở thần cấp. Cái tên bộ lạc lưu nhân cũng coi như tới lúc danh xứng với thực. Kiếp trước lại có ghệ mở có thực lực điệu thấp, cũng có rất nhiều, tỉ như Thác Bạc thì vô cùng hào sảng hiện tại, không đơn giản là trang bị, ở cấp bậc hiện nay, kỹ thuật của bọn họ đã xem như không tệ. Bọn họ nhập bọn, đồng nghĩa là bộ lạc lưu nhân trong lại có thêm 2 cường giả. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được rất rõ, bộ lạc lưu nhân đang ở dưới bàn tay của hắn đang chậm rãi trưởng thành, một ngày nào đó sẽ trưởng thành một gốc đại thụ chọc trời khỏe mạnh. Hệ thống, Thác Bạc thì gia nhập nghiệp đoàn. Hệ thống, vô cùng hào sảng gia nhập nghiệp đoàn. Chỗ ta có một bộ sáo trang đạo tặc, nhưng mà không phải của ta, nếu ngươi có thể xuất ra cái gì đó trao đổi, ta có thể lên tiếng nói với phòng làm việc Khô Diệp. Thác Bạc thì cảm thấy hơi xấu hổ nói, phòng làm việc Khô Diệp dù sao cũng là thuộc về gia tộc, hắn cũng không có quyền sở hữu với phòng làm việc Khô Diệp, cho nên không có quyền được lấy trang bị bên kia, nếu có thể lấy ra thứ gì có giá trị trao đổi, vậy thì lại khác. Sáo trang cấm ấy. Nhiếp muốn hỏi, hắn không ngờ phòng làm việc Khô Diệp lại sẽ có sáo trang dư thừa. Nghĩ cũng đúng, phòng làm việc Khô Diệp và phòng làm việc Cuồng Chiến đều giống nhau, đều là phòng làm việc danh tiếng, thực lực hùng hậu, ghệ mở chuyên nghiệp trong nước bài danh top 100, đại khái có hơn 10 người xuất thân từ phòng làm việc Khô Diệp. Bài danh top 500 cũng có hơn 3-40 người. Phòng làm việc cường đại như vậy, hoạt động của bọn họ có hiệu suất cực kỳ cao. Nhiếp Ngôn nhớ tới bộ lạc chiến thần, dưới sự duy trì tài sản khổng lồ của Nhiếp Ngọn mà thành lập phòng làm việc chiến thần, thực lực từng một lần vượt qua phòng làm việc Khô Diệp và phòng làm việc Cuồng Chiến, xem ra Nhiếp Ngôn vẫn là quy mô nhỏ thôi. Cấp 20, tinh anh đoàn của phòng làm việc Khô Diệp có thành viên vừa thăng lên cấp 25, thay một bộ sáo trang cấp 20, tạm thời còn chưa quyết định quyền sở hữu. Nếu ta nói với bọn họ, chắc chắn có thể lấy được, nhưng mà cũng phải cho bọn hắn chút thứ gì đó, nếu không bọn họ không thể bàn giao. Thác Bạc thì nói, bởi vì phòng làm việc Khô Diệp là bên trong gia tộc hắn thành lập, hắn muốn lấy trang bị của phòng làm việc Khô Diệp, đám người kia cũng không dám không bán chịu. Thật ra ta ngoại trừ bộ sáo trang trên người này, cũng không có bao nhiêu tiền. Thác Bạc thì buồn bực nói, hiểu mà. Nhiếp Ngôn gật đầu, suy nghĩ một chút, nói ta có thể lấy ra một bộ sáo trang hoàng kim cấp 30. Trao đổi với các ngươi, nhưng mà trước tiên xem thuộc tính bộ sáo trang đạo tặc đó đã. Trên thực tế Đường Liêu bên kia càng liên tục đánh lân hoa, cũng đã kiếm đủ mấy bộ sáo trang hoàng kim cấp 30, thuộc tính đều xem như không tệ. Nếu có thể đổi một bộ sáo trang hoàng kim mà Nhiếp Ngôn cấp 20 có thể mặc, là rất đáng giá. Sáo trang cấp 30. Thác Bạc thì hoảng sợ, ngay cả phòng làm việc Khô Diệp đến nay cũng mới góp nhặt một ít bộ phận sáo trang cấp 30, hắn bỗng nhiên nhớ tới đến thiếu chút nữa ta đã quên. Hội trưởng nghiệp đoàn các ngươi đã cấp 26, hình như vẫn luôn đánh quái cấp 30, có sáo trang cấp 30 cũng xem như bình thường. Nếu ngươi dùng sáo trang hoàng kim cấp 30 để đổi, phòng làm việc Khô Diệp còn phải đưa tiền cho ngươi. Ta cũng không thể không hỏi một vấn đề, cấp bậc của phòng làm việc Khô Diệp cao nhất là mấy cấp? Nhiếp muốn hỏi, hắn rất buồn bực, vì sao trên bảng cấp bậc bảng vẫn không có xuất hiện bóng dáng của ghệ mở phòng làm việc Khô Diệp. Cao nhất cũng mới 24, không giống với chúng ta, bọn họ thường xuyên tổ đội đánh các phó bản. Số lần diệt đoàn trong phó bảng cấp chuyên gia cũng nhiều, chắc chắn cấp bậc không thể đi lên. Cấp bậc tăng quá nhanh, bình thường trang bị sẽ không theo kịp, cuối cùng tốc độ luyện cấp vẫn sẽ chậm lại. Tốc độ luyện cấp của các ghệ mở chuyên nghiệp trong phòng làm việc Khô Diệp vẫn là rất mau, bọn họ có trang bị tốt, thật ra lên tới 26 cũng chỉ 2-3 ngày mà thôi, nhưng mà bọn họ vẫn luôn nghiên cứu phó bảng cấp chuyên gia, không phải quá coi trọng luyện cấp. Vài người trên bảng cấp bậc bảng, tỉ như tình yêu sát thương, tỉ như hồ ly nửa tỉnh, nhất định cũng thế. Ngay cả Phá Thiên, chắc chắn cũng không có dốc lực luyện cấp. Thác Bạc thì nói, với thực lực của hắn ở phòng làm việc Khô Diệp phòng trừng cũng có thể sắp xếp hạng 3. Những phòng làm việc đó chủ yếu vẫn là lấy lợi nhuận vì mục đích, mục tiêu theo đuổi không giống với đám người Nhiếp Ngôn, không có xung đột gì, bọn họ là một ít ghệ mở chuyên nghiệp, nếu Nhiếp Ngôn chịu ra đủ tiền, thậm chí có thể thuê bọn họ. Trên thực tế kiếp trước những hướng dẫn của phó bảng cấp chuyên gia, đều là từ trong những phòng làm việc đỉnh cao đó truyền ra. chỉ có bọn họ những người hiểu biết trò chơi cực kỳ sâu sắc, mới có thể nghiên cứu ra các loại đấu pháp quái dị của phó bản. Nhiếp Ngôn nhớ rõ kiếp trước hình như là một người của phòng làm việc Khô Diệp, từng nghiên cứu ra kỹ xảo cấp 5 một mình đánh sơn cốc tắc tư, cũng công bố video lên Internet, khiến người ta xem mà phải thán phục. Thác Bạt thì dùng mật ngữ hàn huyên với ai đó, sau đó quay đầu nói với Nhiếp Ngôn. Bộ sao trang đạo tặc cấp 29 kia kêu là Vĩnh Dạ Chi Tịch, ta đã nói đưa đến đây, cũng nói cho bọn họ, ngươi nguyện ý lấy một bộ sáo trang hoàng kim cấp 30 trao đổi. Bọn họ nói nguyện ý bù tiền. Không ngờ là Vĩnh Dạ Chi Tịch, trong lòng Nhiếp Ngôn run lên, bộ sáo trang Vĩnh Dạ Chi Tịch kia đối với gệ mở đạo tặc cấp 20 mà nói, có thể nói đỉnh cấp, là từ phó bản tắc luân tư cấp cao thủ tuân ra. Nếu mặc vào sáo trang kia, tốc độ luyện cấp cũng nhanh hơn. Xua khi lấy được chính nghĩa chi trường, cũng sẽ một mạch tiến lên. Cái tên thủ lĩnh phòng làm việc Khô Diệp kia muốn gặp ngươi. Thác Bạt thì bỗng nhiên quay đầu nói với Nhiếp Ngôn, làm cho Nhiếp Ngôn cảm thấy kinh ngạc, người phòng làm việc Khô Diệp tìm hắn làm gì? Chương 182, manh nhân. Thủ lĩnh phòng làm việc Khô Diệp tên là Tàn Thuốc Màu Nước. Xếp hạng 3 trên bảng ghệ mở chuyên nghiệp, còn cao hơn cả Tình Yêu Sát Thương. Lão đại của những phòng làm việc lớn đó, đối các ghệ mở mà nói, chỉ nghe kỳ danh, không thấy thân đâu. Tàn Thuốc Màu Nước luôn có vẻ điệu thấp, con đường tranh phách khác với Tình Yêu Sát Thương, Hồ Ly Nửa Tỉnh, phòng làm việc Khô Diệp vẫn là tinh anh đoàn đỉnh cao, bọn họ được các tập đoàn tài chính lớn thuê, phụ trách làm các loại nhiệm vụ, hạ phó bản. Trong mắt bọn họ không có phân chia địch nhân và minh hữu, làm việc theo yêu cầu của cố chủ, chỉ cần đối phương trả đủ tiền, thì bọn họ sẽ làm việc ngay. Nghe nói phòng làm việc Khô Diệp mỗi ngày đều kiếm cho Thác Bạc gia tộc một lượng tài phú kết xù. Hôm nay không có thời gian, chờ đi trở về rồi nói sau. Nhiếp Ngôn nói, theo đạo lý mà nói, một bộ sáo trang hoàng kim cấp 30, chắc là không thể khiến lao đại phòng làm việc Khô Diệp coi trọng như thế, chẳng lẽ là vì chuyện khác? Người châu bò. Thác Bạt thì trợn mắt nhìn, ở trong trò chơi, mặc kệ là hội trưởng nghiệp đoàn nào, vừa nghe Tàn Thuốc Màu Nước muốn gặp bọn họ. Phòng trưng sẽ hết sức mừng rỡ. Không thể nghi ngờ sự cường đại của phòng làm việc Khô Diệp, không có xung đột về lợi ích gì với bọn họ, bằng hữu như thế mới có giá trị mượn sức nhất. Nhiếp Ngôn lại còn nói mình không rảnh. Cự tuyệt thẳng thừng. Thác Bạt thì đưa lời Nhiếp Ngôn nói cho Tàn Thuốc Màu Nước. Một lát sau, kênh của Nhiếp Ngôn vang lên, là Tàn Thuốc Màu Nước, hắn nhấn xác nhận. Xin chào, ta là Tàn Thuốc Màu Nước. Giọng nói ôn hòa của Tàn Thuốc Màu Nước cũng lộ ra khí thế uy nghiêm. Trong ấn tượng của Nhiếp Ngôn, đại lao phòng làm việc Khô Diệp là người cực kỳ bao che khuyết điểm và hung hãn. Kiếp trước có cái nghiệp đoàn giết một thành viên của phòng làm việc Khô Diệp, kết quả Tàn Thuốc Màu Nước không tiếc quyết liệt chuyện buôn bán với đối phương, dẫn người dở bỏ cứ điểm của đối phương. Một câu của Tàn Thuốc Màu Nước để cho các ghệ mở vẫn còn nhớ mãi, ai động người Khô Diệp, ta sẽ lấy mạng kẻ đó. Bởi vì sự kiện đó, mà thanh danh phòng làm việc Khô Diệp nổi tiếng. Ấn tượng của Nhiếp Ngôn về Tàn Thuốc Màu Nước, chắc là hắn là loại người chí khí ngút trời, khí thế bức người, không ngờ bản thân hắn vẫn là người khá nhã nhặn hòa khí. Xin chào. Nhiếp Ngôn trả lời, đang suy đoán vì sao Tàn Thuốc Màu Nước nóng lòng muốn gặp mình. Ta và Tình Yêu Sát Thương có qua lại về mấy chuyện làm ăn, biết chuyện của Liên Minh Thích Khách, nói ra đi, ta cần một tước vị thân vương. Tàn Thuốc Màu Nước nói, có thể đoán được tương lai của Liên Minh Thích Khách thế nào, nếu gia nhập một tổ chức như vậy, có trợ giúp rất lớn cho sự phát triển của phòng làm việc Khô Diệp. Nhưng nếu không gia nhập Liên Minh Thích Khách, nói không chừng rất nhiều sinh ý sau này, đều sẽ bị Liên Minh Thích Khách lôi đi. Dù sao thực lực của phòng làm việc Khô Diệp có mạnh mẽ đến đâu, cũng vô pháp chống lại với một tổ chức liên hợp ghệ mở chuyên nghiệp lớn như vậy, chỉ bây giờ thôi, thực lực của Liên Minh Thích Khách đã vượt qua xa phòng làm việc Khô Diệp. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, liền hiểu ngay, phòng chừng là Tàn Thuốc Màu Nước từ chỗ của Tình Yêu Sát Thương đã biết chuyện Liên Minh Thích Khách, cũng muốn gia nhập Liên Minh Thích Khách, bằng thực lực của phòng làm việc Khô Diệp, không thể kém hơn bao nhiêu liên minh cuồng chiến của Tình Yêu Sát Thương, Tàn Thuốc Màu Nước cần một tước vị thân vương, nó rất quan trọng tới địa vị tương lai của phòng làm việc Khô Diệp trong Liên Minh Thích Khách. Tình Yêu Sát Thương biết Tàn Thuốc Màu Nước muốn gia nhập Liên Minh Thích Khách, đồng thời yêu cầu tước vị thân vương, nhưng hắn không thể làm chủ, nhưng phòng làm việc cũng rất quan trọng với Khô Diệp Liên Minh Thích Khách, nếu phòng làm việc Khô Diệp gia nhập vào, thì đám ghệ mở chuyên nghiệp và sinh ý của Liên Minh Thích Khách, ít nhất có thể mở rộng hơn ba thành, Tình Yêu Sát Thương vẫn không dám đến mức đẩy phòng làm việc Khô Diệp ra rịa, vì thế liền vứt quả bóng cho Nhiếp Ngôn. Yên tâm, ta đáp ứng Tình Yêu Sát Thương rồi, sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi. Một câu của Tàn Thuốc Màu Nước xóa bỏ nghi ngờ trong lòng Nhiếp Ngôn. Ta có thể cho ngươi một tước vị thân vương, nhưng mà phòng làm việc Khô Diệp phải làm cho ta một việc. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút nói, nếu phòng làm việc Khô Diệp có chuyện cầu hắn, hắn sao không mượn cơ hội này, tranh thủ một chút cho bộ lạc lưu nhân. nói đi, nếu ta cảm thấy hai chuyện ngang giá. Tàn thuốc màu nước nói, có một cái tôn chỉ của phòng làm việc Khô Diệp, đó là trao đổi ngang giá, chưa bao giờ làm mua bán lô vốn. Để phòng làm việc Khô Diệp gia nhập bộ lạc nhu nhân. Nhiếp Ngôn chào giá, nhìn phản ứng của Tàn thuốc màu nước. Chuyện này không được. Tàn thuốc màu nước cự tuyệt ngay, sở dĩ phạm vi sinh ý của phòng làm việc Khô Diệp rất rộng, có liên quan tới việc bọn họ không có gia nhập bên nào, nếu gia nhập bộ lạc nhu nhân, bọn họ sẽ mất đi rất nhiều khách hàng. Nếu gia nhập liên minh thích khách, có thể kiếm được rất nhiều khách hàng cho phòng làm việc Khô Diệp, mặc dù sau khi gia nhập bộ lạc nhu nhân sẽ có một ít tổn thất có là gì. Nhiếp Ngôn nói, giống như đã biết Tàn thuốc màu nước suy nghĩ cái gì, đây chính là nhân vật cấp bậc lão đại của một thế lực, nếu như có thể kéo vào bộ lạc nhu nhân, thực lực của bộ lạc nhu nhân nháy mắt sẽ đến gần đế quốc Khải Hoàn. Nhưng mà hắn cũng hiểu, thực lực hiện tại của bộ lạc nhu nhân quá yếu, sức hấp dẫn với phòng làm việc Khô Diệp còn chưa đủ. Kiếp trước phòng làm việc Khô Diệp vừa mới bắt đầu vẫn bảo trì trung lập, sau lại bị Tào Húc thuê, trở thành một trong những lực lượng quan trọng dưới trướng Tào Húc, kiếp này tuyệt đối không thể khiến chuyện như vậy xảy ra. Đối với phòng làm việc Khô Diệp, Nhiếp Ngôn chỉ có thể từng chút chậm rãi mời chào. Tạm thời không có khả năng. Tàn thuốc màu nước lắc đầu nói. Trước để phòng làm việc Khô Diệp gia nhập bộ lạc nhu nhân, thời hạn một tháng. Trang bị của phòng làm việc Khô Diệp thay xuống, bộ lạc nhu nhân dựa theo giá thị trường thu mua toàn bộ. Điểm vinh quang của phòng làm việc Khô Diệp hạ phó bản cấp chuyện gia đạt được, toàn bộ thuộc về bộ lạc nhu nhân. Bộ lạc nhu nhân mặc kệ bất cứ sinh ý nào của phòng làm việc Khô Diệp. Sau một tháng chúng ta lại bàn đến chuyện hợp tác, thế nào? Nhiếp Ngôn nói, dù sao cứ theo sinh ý của phòng làm việc Khô Diệp mà nói, như vậy tâm lý của Tàn thuốc màu nước cũng sẽ dễ chấp nhận hơn. Mặt khác còn có một chuyện, ta sẽ để một ít thành viên có tiềm lực của bộ lạc nhu nhân tiến đoàn phó bản của các ngươi, theo các ngươi đánh phó bản, đương nhiên, chuyện này sẽ có thù lao. Trong bộ lạc nhu nhân ghệ mở có thiên phú, có tiềm chất rất nhiều, để cho bọn họ cùng đánh bản sao với phòng làm việc Khô Diệp, dưới ảnh hưởng của phòng làm việc Khô Diệp, bọn họ sẽ trưởng thành nhanh hơn. Nghe xong lời của Nhiếp Ngôn, Tàn thuốc màu nước sau khi trầm ngâm một lát, cân nhắc thật lâu, bộ lạc nhu nhân đưa ra điều kiện như vậy, chẳng những không có ảnh hưởng sinh ý của bọn họ, mà còn giải quyết vấn đề nguồn tiêu thụ trang bị cho bọn hắn, chuyện này đối với phòng làm việc Khô Diệp mà nói, hữu ích vô hại. Tuy rằng dẫn người đánh phó bản có chút phiền toái, nếu người mới tiến vào mà cái gì cũng đều không hiểu sẽ chỉ kéo chân bọn họ. Nhưng mà dù sao vẫn phải bỏ ra cái gì đó, Nhiếp Ngôn mới có thể đồng ý cho hắn một tước vị thân vương của liên minh thích khách. Suy nghĩ một lát, nếu Nhiếp Ngôn phái người mới tiến vào, chỉ cần không cần bọn họ làm cái gì, chỉ đi theo sau đoàn đội làm nền là được. Loại đại sự liên quan đến sự phát triển tương, tự nhiên phải cho Tàn thuốc màu nước đầy đủ thời gian cân nhắc. Ta đồng ý đề nghị của ngươi, ký hiệp định đi. Một lát sau, Tàn thuốc màu nước ra quyết định nói, hắn đã trưng cầu ý kiến của người cầm lái Thác Bạt gia tộc. Thác Bạt gia tỏ ra cảm thấy rất hứng thú đối cảnh bộ lạc nhu nhân mới quật khởi gần đây. Các ngươi đi đến tổng bộ bộ lạc nhu nhân, ta sẽ bảo ốc xin canh chừng thêm các ngươi vào. Nhiếp Ngôn nói, trong lòng kinh hỉ. Tàn thuốc màu nước đáp ứng rồi, chuyện này đối với bộ lạc nhu nhân mà nói, chính là một kỳ ngộ quan trọng. Sau khi hai người ký xong hiệp định, đưa vân tay vào xác nhận, hiệp nghị có hiệu lực. Nhiếp Ngôn kéo Tàn thuốc màu nước vào liên minh thích khách, số lượng thân vương vốn là do Nhiếp Ngôn đặt ra, sau khi gia tăng thêm Tàn thuốc màu nước, liên minh thích khách lại thêm một vị thân vương. Xem ra số lượng thân vương tương lai, có thể còn sẽ gia tăng, ghệ mở đứng trên bảng xếp hạng ghệ mở chuyên nghiệp, có thực lực có ảnh hưởng lực cũng không ít, lực ảnh hưởng của liên minh thích khách nhất định sẽ hấp dẫn càng nhiều phòng làm việc gia nhập. Nhưng mà ngoại trừ vài người sáng lập, người sau này gia nhập sẽ không được phân cổ phần. Tàn thuốc màu nước gia nhập liên minh thích khách không bao lâu, liên minh thích khách liền xuất hiện rất nhiều tin tức. Hệ thống, ghệ mở Khô Diệp phong hành gia nhập liên minh thích khách. Hệ thống, ghệ mở Khô Diệp trương thức gia nhập liên minh thích khách. Liên minh thích khách một lát đã có hơn 600 người, nhìn qua nhân số, ghệ mở lúc trước và lúc sau gia nhập, đã hơn 3.900 người. Phòng làm việc Khô Diệp gia nhập, cũng chắc chắn kéo liên minh thích khách phát triển mạnh mẽ. Nhìn qua danh sách ghệ mở phía dưới. Bên trong bảng ghệ mở chuyên nghiệp và bảng khách hàng đã muốn có được vài người có tước vị nam tước, trong đó hết gặp nạn là nhanh nhất, mới tiến vào liên minh thích khách không bao lâu, đã chỉ cách tước vị tử tước một chút xíu. Chủ yếu là những món đồ tốt của hắn hơi nhiều, đặt lên bảng giao dịch của liên minh thích khách để tiến hành giao dịch, sau khi được đám khách hàng mua đi, liên minh thích khách từ trong giao dịch rút ra hoa hồng, cho nên điểm cống hiến của hắn tăng lên rất nhanh. Sau khi tước vị của hắn tăng lên, đã muốn có khách hàng đưa ra giá rất cao, để hắn đi làm nhiệm vụ. Lợi nhuận của liên minh thích khách đã có khoảng 50 vàng, nếu dựa theo 60% lợi tức, Nhiếp Ngôn có thể được chia đến 30 vàng. Đây là cái may vơ vét của cải khổng lồ, mới vừa lộ ra cái góc mà thôi. Nghe tin tức từ chỗ Pháp Lam truyền đến, có lao đại nhìn chúng liên minh thích khách, muốn thu mua liên minh thích khách, nhưng mà đương nhiên bị Pháp Lam cự tuyệt. Bán đi liên minh thích khách là chuyện không thể. Đám người Pháp Lam không phải kẻ ngu. Nhiếp Ngôn và Tàn Thuốc Màu Nước thảo luận chi tiết cụ thể, Tàn Thuốc Màu Nước mang theo ghệ mở của phòng làm việc Khô Diệp đi đến tổng bộ bộ lạc Nhu Nhân. Tập La Nhĩ thành tổng bộ bộ lạc Nhu Nhân, vừa mới thăng cấp lên nghiệp đoàn cấp 2, nơi này có vẻ rộng rãi hơn rất nhiều, người đến người đi, nối liền không biểu hiện ra một nghiệp đoàn mới xuất hiện đang phát triển mạnh mẽ. Tiểu Trung lão đại, ta đến giao nhiệm vụ nghiệp đoàn. Ta cũng vậy. Một đám thành viên nghiệp đoàn vây quanh Triệu Lê, bây giờ Triệu Lê phụ trách quản lý khối nhiệm vụ nghiệp đoàn, cũng phụ trách phát một ít phần thưởng nhiệm vụ cho ghệ mở nghiệp đoàn. Ví dụ như tinh không dược điếm bên kia muốn dược thảo gì, hắn sẽ lập tức tuyên bố nhiệm vụ ghệ mở thu mua loại dược thảo này, phần thưởng dùng điểm cống hiến nghiệp đoàn. Úc xin canh chừng có đây không? Một giọng nói từ cửa nghiệp đoàn vang lên. Một đám ghệ mở bộ lạc Nhu Nhân nhìn về phương hướng cửa vào, ở cửa nghiệp đoàn đứng hơn 10 ghệ mở, bọn họ mặc sáo trang chỉnh tề, ít nhất đều là cấp hoàng kim, lóe lên ánh sáng kim trúc sáng bóng đẹp mắt. Một đám ghệ mở hút một ngụm khí lạnh, một đám người thật mạnh mẽ. Trừ kỳ hiệp báo lôi chương bình luận. Chương 182, chương 183, áo xám. Từ bên ngoài vào là Tàn Thuốc Màu Nước và đám người liên quan. Mấy chục chiến sĩ, trang bị sáo trang kim trúc đến tận răng, chỉnh tề nghiêm túc, làm cho thị giác người ta cực kỳ rung động. Người đứng ở chính giữa vóc dáng rất cao, dáng người cường tráng chính là Tàn Thuốc Màu Nước, bộ dáng hơn 30 tuổi, một thân áo giáp kim trúc màu ám kim, trên đầu đội giáp khôi, khí thế uy nghiêm khiến cho người ta cảm giác lực áp bách rất nặng nề. Nếu ở trên đường cái Tạp La Nhĩ Thành đụng tới một hai ghệ mở mặc bộ sáo trang hoàng kim, đám ghệ mở của bộ lạc Nhu Nhân bình thường cũng sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc, chỉ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn những người đó. Phàm là ghệ mở mặc lên bộ sáo trang hoàng kim, đều là ghệ mở đỉnh cấp. Nhưng bây giờ mấy chục người như vậy đồng thời xuất hiện, vậy có chút dò người. Xin hỏi các ngươi tìm Úc Xin canh chừng có chuyện gì? Triệu Lê trả lời, trong lòng cũng có chút căng thẳng, hắn còn theo chưa thấy qua đội hình lớn như vậy. Mấy chục ghệ mở mặc bộ sáo trang hoàng kim đang xuất hiện, đây quả thực là đang khiêu chiến thần kinh của bọn họ. Đám ghệ mở của bộ lạc Nhu Nhân bên cạnh Triệu Lê bên cũng nhỏ giọng nói thầm, đoán mục đích đám người này tới đây. Mấy chục chiến sĩ mặc bộ sáo trang hoàng kim, không biết từ đâu xuất hiện ra. Tiểu Trung lão đại, bọn họ là từ đâu đến thế? Một ghệ mở nói thầm bên tai Triệu Lê. Triệu Lê lắc lắc đầu, thấp giọng nói. Ta cũng không biết. Chúng ta là tới gia nhập nghiệp đoàn. Bảo hắn đến đây nhanh đi. Tàn Thuốc Màu Nước nói. Hắn vừa dứt lời, như một tảng đá giấy lên ngàn lớp sóng, đám ghệ mở bên cạnh Triệu Lê đã khơi dậy sự rối loạn. Ông trời ơi, đám châu bò này đều là tới gia nhập nghiệp đoàn. Đám ghệ mở của bộ lạc Nhu Nhân nhìn về phía đám người Tàn Thuốc Màu Nước, rồi trang bị trên người họ, bị dọa cho đầu có chút choáng váng. Xin chờ chút, hắn sẽ đi ra ngay. Triệu Lê chấn định một chút, nói. Chấp hành hội trưởng đến đây rồi. Một hồi, Quách Hoài vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tới. Xin lỗi với đám người Tàn Thuốc Màu Nước nói. Ngại quá, vừa rồi ta đi tiếp nhiệm vụ nghiệp đoàn. Không sao, bây giờ bắt đầu giúp chúng ta gia nhập nghiệp đoàn đi. Tàn Thuốc Màu Nước khoát tay nói. Được. Quách Hoài bận rộn hẳn lên, nói với các ghệ mở của bộ lạc Nhu Nhân bên cạnh nên luyện cấp thì đi luyện cấp đi. Một đám ghệ mở đều lui ra, chờ sau khi bọn hắn đi ra khỏi cửa nghiệp đoàn, lại một lần choáng váng mặt mũi, trên quảng trường phía trước nghiệp đoàn, đang có mấy trăm ghệ mở đứng tụm ba tụm năm. Trang bị bọn họ chỉnh tề sáng rõ, tuy rằng kém hơn những người đi vào trước một chút, nhưng nhìn sơ là biết không phải vật phẩm, ghệ mở các chức nghiệp đều có, hiển nhiên cùng đi chúng với đám người Tàn Thuốc Màu Nước vừa mới tiến vào. Hôm nay làm sao vậy, sao lại sẽ có nhiều cường giả gia nhập nghiệp đoàn như vậy chứ? Giống nhau tiến vào một tòa triển lãm trang bị cực phẩm, lúc từ trong nghiệp đoàn đi ra, đám ghệ mở đều có một cảm giác không thể tin được. Một lát sau, bảng tin tức nghiệp đoàn truyền đến rất nhiều tin tức. Hệ thống. Ghệ mở Tàn Thuốc Màu Nước gia nhập nghiệp đoàn. Hệ thống, ghệ mở Khô Diệp Phong Hành gia nhập nghiệp đoàn. Từng cái tin tức lấp đầy bảng. Cuối cùng những người này đều được phân vào trong một tổ tên là Khô Diệp. Một ít ghệ mở có kiến thức nhận ra đám người Tàn Thuốc Màu Nước, không ngờ là Tàn Thuốc Màu Nước xếp hạng 3 trên bảng xếp hạng ghệ mở chuyên nghiệp, còn có tất cả ghệ mở phòng làm việc Khô Diệp bên dưới hắn. Lấy thực lực của phòng làm việc Khô Diệp, thành lập một nghiệp đoàn cũng dư giả, không nghĩ tới lại sẽ đến bộ lạc Nhu Nhân. Các ghệ mở của bộ lạc Nhu Nhân đều đang suy đoán, rốt cuộc hội trưởng của bộ lạc Nhu Nhân có bối cảnh gì, mà lại có thể kéo toàn bộ phòng làm việc Khô Diệp đến đây, chuyện này cũng không phải là chỉ cần có tiền là có thể làm được. Sự gia nhập của đám người Tàn Thuốc Màu Nước, gây nên hoành động lớn đến bộ lạc Nhu Nhân, từ khi bắt đầu tiến vào bộ lạc Nhu Nhân, bọn họ đã cảm giác được bộ lạc Nhu Nhân đang nhanh chóng phát triển mạnh mẽ, tương lai bộ lạc Nhu Nhân có phải sẽ phát triển trở thành siêu cấp đại nghiệp đoàn như đế quốc Khải Hoàn hay không? Toàn bộ ghế mở của bộ lạc Nhu Nhân đều đang mỏi mắt mong chờ. Sau khi tàn thuốc màu nước gia nhập bộ lạc Nhu Nhân, nhìn thấy trong kho hàng nghiệp đoàn để không ít trang bị 30 cấp bạch ngân, hoàng kim, hắn cảm thấy hơi giật mình, không ngờ bộ lạc Nhu Nhân lại góp nhặt nhiều trang bị cấp 30 như vậy. Kho hàng nghiệp đoàn các ngươi kiến tạo không tệ. Tàn thuốc màu nước nói, hắn không ngờ được bộ lạc Nhu Nhân này cũng không tính là nghiệp đoàn lớn, nhưng có thể kiến tạo được kho hàng tốt như vậy, chỉ so mức độ phong phú đã không kém mấy với các đại nghiệp đoàn. Các ghế mở của bộ lạc Nhu Nhân hết sức cố gắng, hơn nữa tinh không dược điếm liên tục đưa tài chính vào, đám người Quách Hoài không biết đã hao tốn bao nhiêu tâm tư cho kho hàng nghiệp đoàn. Thế nên mới làm cho đem kho hàng nghiệp đoàn bắt đầu phong phú, các loại trang bị bên trong đã không dưới 2.000 kiện, mặt khác có ít nhất hơn 3.000 kiện trang bị, đang được các ghế mở trong nghiệp đoàn sử dụng. Niết Viêm nói, hắn sẽ dùng giá thị trường thu mua tất cả trang bị các ngươi đào thải, dùng để phong phú kho hàng nghiệp đoàn. Quách Hoài nói, phòng làm việc Khô Diệp và bộ lạc Nhu Nhân tạm thời chỉ có quan hệ hợp tác, có sự duy trì tài lực cường đại của tinh không dược điếm, nên lúc hắn nói chuyện tràn đầy sức mạnh. Tàn thuốc màu nước xin giao dịch với Quách Hoài, nói, tạm thời chỉ có 160 kiện trang bị hoàng kim, bạch ngân. Hắn tính nhẩm một chút, những trang bị đó ít nhất giá trị hơn 30 vàng, rất có ít nghiệp đoàn có thể một lần nuốt sạch. Trong lòng hắn cũng không khỏi có ý thử tài lực của bộ lạc Nhu Nhân. Tính theo giá thị trường, giá trị 32 vàng. Quách Hoài nói, nhìn thấy thuộc tính những trang bị này rồi, hắn cảm thấy giật mình, thực lực của phòng làm việc Khô Diệp quả nhiên không thể khinh thường. Tàn thuốc màu nước gật đầu, giá mà Quách Hoài đưa ra coi như công bằng. Quách Hoài phóng thượng 32 cái vàng, hai người điểm giao dịch xác nhận. Sau khi mua được trang bị, Quách Hoài đều nhét tất cả trang bị vào trong kho hàng nghiệp đoàn. Những trang bị khoảng cấp 20 đó siêu cao, nhất định sẽ dẫn tới sự nhiệt tình của các ghệ mở bộ lạc Nhu Nhân. Có thể một lần lấy ra hơn 30 vàng mua trang bị bỏ thêm vào kho hàng nghiệp đoàn, tàn thuốc màu nước đã có thêm hiểu biết về tài lực của bộ lạc Nhu Nhân, nếu luận tài lực, chỉ sợ phòng làm việc Khô Diệp còn xa không bằng bộ lạc Nhu Nhân. Xem ra trước thật sự đã coi thường bộ lạc Nhu Nhân, nói không chừng bộ lạc Nhu Nhân thực sự có tiềm lực tranh hùng với đế quốc Khải Hoàn. Quách Hoài đưa toàn bộ người phòng làm việc Khô Diệp gia nhập nghiệp đoàn. Bận rộn cả một buổi chiều mới xong. Rồi phát tin tức cho Nhiếp Ngôn bên kia. Phòng làm việc Khô Diệp không có bởi vì gia nhập bộ lạc Nhu Nhân mà ảnh hưởng đến hoạt động của bọn họ, chỉ nán lại ở tổng bộ bộ lạc Nhu Nhân một lát, rồi lại tiếp tục bận rộn đi làm chuyện của họ, ngoài đánh phó bản, cũng có rất nhiều sinh ý cần phải làm. Với hiệu suất hạ phó bản của phòng làm việc Khô Diệp hạ bản sao, phòng trừng không mất bao lâu, điểm vinh quang của bộ lạc Nhu Nhân có thể thăng lên nghiệp đoàn cấp 3. Nhiếp Ngôn đang ở cùng Thác Bạt thì vô cùng hào sảng đánh quái thì nhận được tin tức của Quách Hoài bên kia gửi đến, mỉm cười, có sự gia nhập của phòng làm việc Khô Diệp, thực lực của bộ lạc Nhu Nhân lại tăng lên một đoạn, đến gần Khải Hoàn, cho dù phòng làm việc Khô Diệp một tháng sau, có lẽ sẽ rời khỏi bộ lạc Nhu Nhân, đến lúc đó tự nhiên sẽ có rất nhiều biện pháp, tiếp tục ký ước với phòng làm việc Khô Diệp. Không ngờ thế mà ngươi lại có thể kéo phòng làm việc Khô Diệp vào bộ lạc Nhu Nhân, bội phục. Thác Bạt thì từ phòng làm việc Khô Diệp bên kia nhận được tin tức, cực kỳ giật mình. Bởi vì hắn rất hiểu nguyên tắc của phòng làm việc Khô Diệp, phòng làm việc Khô Diệp lại chịu gia nhập bộ lạc Nhu Nhân, điều này làm cho hắn rất bất ngờ. Phòng làm việc Khô Diệp tất cả lấy nhu cầu lợi nhuận làm mục đích, bọn họ gia nhập bộ lạc Nhu Nhân chúng ta, chỉ là làm một chuyện mua bán giao dịch. Nhiếp Ngôn nói, còn về phần nội dung giao dịch cụ thể, đề cập đến bí ẩn của liên minh thích khách, ấy nấy cười với Thác Bạt thì và vô cùng hào sảng cụ thể chi tiết giao dịch, không tiện để lộ ra. Việc này chúng ta hiểu. Thác Bạt thì gật đầu nói, là một thành viên của Thác Bạt gia tộc làm thế gia mua bán, hắn cũng hiểu có một số cơ mật cho dù là bằng hữu tốt nhất, cũng không thể lộ ra. Còn về chuyện cơ mật buôn bán của phòng làm việc Khô Diệp, hắn cũng không có quyền hỏi đến, trừ phi lão nhân nhà hắn chịu nói với hắn. Dọc theo đường đi quét sạch hơn 1.000 hồng y dị giáo đồ. Vô cùng hào sảng và Thác Bạt thì làm chủ lực kháng quái, giết được nhiều nhất, còn Nhất Ngôn, ngoài trừ giết sát quái ra còn ngẫu nhiên thi triển thâu thiết thuật với đám hồng y dị giáo đồ. Cũng kiếm được chút khoản thu nhập thêm, ngoài tiến còn trộm được một ít có vẻ đặc biệt. Mảnh nhỏ hồng thủy tinh, mỗi 10 mảnh nhỏ hồng thủy tinh có thể hợp thành một tinh thể hồng thủy tinh. Tinh thể hồng thủy tinh, hiệu quả, không biết. Nhiếp Ngôn nhớ rõ, tinh thể thủy tinh là nguyên liệu chế tạo vũ khí và luyện kim, hình như vật phẩm cấp bậc rất cao, đến tận cấp 50, 60, tinh thể hồng thủy tinh vẫn rất đáng giá. Cho nên Nhiếp Ngôn đều góp nhặt những đó mảnh nhỏ hồng thủy tinh đó lại, nhìn sơ qua đã có hơn 20 cái. Có thể hợp thành mảnh nhỏ hồng thủy tinh. Nhưng mà hợp thành mảnh nhỏ hồng thủy tinh phải tìm thợ rèn cao cấp mới có thể hoàn thành, còn phải trả rất nhiều phí dụng hợp thành. Ba người giết đến chỗ hành lang gấp khúc cửa vào Quang Minh Tu Đạo Viện trung tâm đại điện, đằng xa có ba hôi y dị giáo đồ mặc pháp bào màu đen hoạt động, là một ít quái pháp sư hình người, khuôn mặt bọn họ ẩn nấp dưới pháp bào màu xám, làm cho người ta không nhìn thấy rõ hình dạng thế nào, không mình, hai tay đặt ở trước ngực, giữa trong lòng bàn tay hai tay, một đoàn hỏa diễm màu đỏ im lặng bốc cháy. Những hôi y dị giáo đồ này chắc là một ít sinh vật cấp cao. Hình như bọn chúng là tinh anh, ta đi qua xem sao. Nhiếp muốn nói, chỉ có hắn mới có thể điều tra được tư liệu những hôi y dị giáo đồ đó. Ngươi cẩn thận một chút. Nhiếp ngôn cười nhạt, hắn nhớ rõ những hôi y dị giáo đồ đó chắc là hẳn là tinh anh cấp 32, thác bạc thì và vô cùng hào sảng có lẽ phải dừng lại ở chỗ này, hắn có biện pháp miễn cưỡng lách qua được hôi y dị giáo đồ, tiến vào bên trong Quang Minh Tu Đạo Viện. Nhiếp ngôn nương theo cây cột gần đó làm vật chắn, cẩn thận tiềm hành đi qua, ẩn nấp thân hình, cách hôi y dị giáo đồ khoảng 20 mét. Đám hôi y dị giáo đồ đã hơi nhận ra cái gì, đi cu lại một hồi, bộ dáng hơi vội vàng bất an. Nhiếp ngôn mở ra trạng thái biến mất. Hiệu quả ẩn hình gia tăng lên rất nhiều. Ba hôi y dị giáo đồ cảm giác không được nguy hiểm, biến về trạng thái xem xét. Nhiếp ngôn dùng siêu cấp động sát. Hôi y dị giáo đồ, tinh anh cấp 32, HP 3500, 3500. HP bọn chúng cũng không phải rất cao, nhưng là sinh vật pháp sư hình người, công kích thường cực kỳ hung mãnh. Chương 183, chương 184, phân cắt chi nhận. Đám hôi y dị giáo đồ này là tinh anh cấp 32. Nhiếp ngôn tiềm hành trở về. Xuất hiện ở trước mặt thác bạn thì và vô cùng hào sảng. Ba tinh anh cấp 32, chắc chắn chúng ta không đối phó được. Thác bạn thì nhíu mày một chút, với thực lực của bọn họ, vốn không thể đối phó ba tinh anh cấp 32. Phỏng chừng bị ma pháp bắn một vòng, là xong đời. Chúng ta có nên tìm vài đội hưu đến đây hay không? Vô cùng hào sảng hỏi, thu hồi đại kiếm trong tay lại. Đám bạn xấu kia thì có lẽ thôi đi, chắc chắn sẽ không đến. Đám người phòng làm việc Khô Diệp kia đều phải tổ đội đánh phó bản, đoán là phải đến ngày kia mới rảnh, cách lò gập còn có 30 phút, hôm nay xem như xong. Lần sau lại dẫn người đến đây. Thác bạn thì nhìn qua thời gian nói. Thời gian hôm nay quả thật không đủ. Nhiếp muốn nói. Chỉ có 30 phút, đã không thích hợp tiến vào trung tâm đại điện, hãy cứ tìm một chỗ lò gặp đã. Ngươi chuẩn bị trở về thành sao? Thác bạc thì nhìn thoáng qua Nhiếp Nôn, hỏi. Nhiếp Nôn lắc lắc đầu, nói. Ta vào trong. Ngươi còn muốn đi vào? Vô cùng hào sảng kinh ngạc hỏi, một người vào bên trong, vậy không phải muốn chết sao? Thác bạc thì cũng thực khó hiểu, tuy nói thực lực của Nhiếp Nôn xem như không tệ, nhưng vốn không có khả năng là đối thủ đám tinh anh đó. Đừng quên. Ta là tặc. Nhiếp ngôn nói. Thác bạt thì ngẩn người, nở nụ cười sáng ngời, nói. Thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Đạo tặc có ưu thế bẩm sinh, có thể đến chỗ mà chức nghiệp khác không thể đến. Đạo tặc bình thường tuyệt đối không dám đi một ít địa phương đặc biệt nguy hiểm, mà hắn hình như không nên dùng ánh mắt nhìn những bình thường đạo tặc mà dùng cho Nhiếp ngôn. Kỹ thuật của Nhiếp ngôn, thác bạt thì và vô cùng hào sảng đã kiến thức rồi, nói không chừng thật sự có thể bằng kỹ năng mò vào trung tâm đại điện. Nếu trang bị nào thánh kỵ sĩ có thể dùng. Để lại cho ta. Thác bạt thì nói, hắn khá bội phục Nhiếp Nôn, ngay cả địa phương nguy hiểm như vậy cũng dám vào. Còn có ta muốn trang bị chiến sĩ. Vô cùng hào sảng ở một bên mở miệng. Ta chỉ vào xem, không thể cam đoan nhất định sẽ có thu hoạch. Nhiếp Nôn nói, hắn chỉ vì chính nghĩa chi trương mà đến thôi, còn về những vật khác, thật đúng là rất khó nói, nhưng mà ở bên trong Quang Minh Tu Đạo Viện nói không chừng có thể gặp được bảo dương tốt. Chúng ta đi về trước đây. Thác bạt thì nói. Bọn họ ở lại trong này cũng không có chuyện gì làm. Ừm, đi đi. Nhiếp ngôn gật đầu, thác bạt thì và vô cùng hào sảng chắc chắn không thể tiếp tục đi tới, trừ phi có thể tìm vài người đến, đã thông nơi này. Huynh đệ, nhớ kiếm nhiều trang bị chiến sĩ một chút. Vô cùng hào sảng nết miệng cười nói. Yên tâm, có trang bị chiến sĩ nhất định sẽ để lại cho ngươi. Nhiếp ngôn nở nụ cười, vô cùng hào sảng và tên của hắn cực kỳ chuẩn xác, làm người ngay thẳng, không có tâm cơ gì. Hắn có ấn tượng không tệ về thác bạt thì và vô cùng hào sảng. Là hai bằng hữu đáng giá kết giao. Tuy rằng trùng sinh, Nhiếp ngôn không cho rằng kỹ thuật của hắn có thể hơn mọi người, nhưng mà trùng sinh có một ưu thế rất lớn, thì đó là có thể chiêu mộ một đám người thiên phú chắc tuyệt về bên mình, khiến cho bọn họ do mình sử dụng. Thác bạt thì và vô cùng hào sảng gia nhập, khiến cho bộ lạc ngưu nhân lại thêm hai cao thủ. Thác bạt thì và vô cùng hào sảng bắt đầu đọc quyển trục hồi thành, hai luồng bạch quang hiện lên, họ biến mất tại chỗ. Nhiếp ngôn nhìn qua xà ngang trên đỉnh hành lang gấp khúc cách mặt đất khoảng 5 mét, trên xà ngang phủ đầy các loại chạm trổ, thoạt nhìn rất lịch sự tao nhã, hắn muốn lách qua ba hôi y dị giáo đồ phía dưới, chỉ có thể dựa vào những xà ngang đó. Nhưng mà bây giờ thời gian đã không đủ, ở trung tâm đại điện lò gặp rất nguy hiểm, Nhiếp Nôn ở bên ngoài lại đánh quái một hồi, sau đó ở bên ngoài tìm chỗ an toàn lò gặp. Vương mũ giáp, Nhiếp Nôn từ trong phòng đi ra, phát hiện cạnh hành lang phòng khách đặt một đống thùng đóng gói, rất nhiều đều bỏ vào đó. Nhiếp Mẫu từ phòng bếp bên kia đến đây, nhìn thấy Nhiếp Nôn, nói. Tiểu Nôn, hai ngày nữa chúng ta sẽ dọn đi đến tỉnh thành, ba con vừa đăng ký một công ty, chúng ta chuẩn bị chuyển trường cho con đến trường học quý tộc ở tỉnh thành đi học, chất lượng dạy học bên kia rất tốt, mấy ngày nay nếu có thời gian, đi tạm biệt với những đồng học của con đi. Vâng, con biết rồi, mẫu thân, con đến giúp mẹ thu dọn nhà. Lời của mẫu thân khiến Nhiếp Nôn nhớ tới, kiếp trước ba mẹ trở về được vài ngày, cả nhà sẽ lên đường đi đến tỉnh thành, không sai biệt lắm chính là lúc này. Lúc Nhiếp Nôn và mẫu thân thu dọn đồ đạc, phụ thân vẫn ở trong thư phòng viết gì đó, phỏng chừng là đang bận rộn vì chuyện của công ty. Nghỉ hè cũng sắp xong, học kỳ mới sắp bắt đầu, Nhiếp Nôn nhớ tới Tạ Giao, rốt cuộc có thể gặp lại nàng, không biết nàng gần đây thế nào, nhớ tới nụ cười thuần khiết của nàng, trong lòng lại cảm thấy nhớ nhung, mạnh nồng như ruột. Suốt 10 năm, cách một kiếp, Nhiếp Nôn vẫn khó có thể nén cảm giác tim đập nhanh này. Đoạn thời gian ở Cao Tam, trong lòng hắn chỉ có một bóng hình xinh đẹp lấp đầy. Nhưng mà hắn khi đó, không thể nghi ngờ là thất bại, hèn mọn chỉ có thể ở trong góc vụng trộm nhìn nàng, chỉ mỗi ngày nhìn thấy nàng, sẽ cảm thấy thỏa mãn. Kiếp này, Nhiếp Nôn không bao giờ dẫm vào vết xe đổ kiếp trước nữa. Nhiếp Nôn giúp mẫu thân thu dọn các đồ vật, đóng gói một ít vật cần mang. Mẫu thân, mấy thứ này cũng không cần mang theo, đều không dùng được. Nhiếp Nôn chỉ vào một ít thứ cũ kỹ trong giường, hắn nhớ kiếp trước mấy thứ này được đặt ở trong kho hàng dưới lòng đất biệt thự, vẫn đều không có người sử dụng, chiếm rất nhiều không gian. Không sao, đều mang theo đi, đặt ở trong tầng hầm ngầm cũng được, nhớ lại còn có thể lấy ra xem. Nhiếp Mẫu mỉm cười nói, nhìn những vật có chút cũ nát này, đầy hoài niệm và hạnh phúc. Lúc Mẫu thân cười, Nhiếp Nôn có thể nhìn thấy do nếp nhăn nối khỏe mắt người, trong lòng đống nhiên xuất hiện tí cảm thán, bất chi bất giác, Mẫu thân đã sắp già rồi. Lúc Mẫu thân hơn 20 tuổi đi theo cha, sinh ra Nhiếp Nôn, phụ thân ở bên ngoài tham gia quân ngũ 5 năm, nhưng cho tới bây giờ Mẫu thân chưa từng oán hận. Sau đó cả nhà đoàn tụ, lại bị buộc phải kiếm sống, không thể có cuộc sống an nhàn sung sướng, thanh xuân nhanh chóng trôi qua. Tuy rằng vất vả, vẫn không oán không hối hận. Mặc dù sau đó có tiền, cảm tình phụ thân và mẫu thân vẫn rất tốt. Tuy rằng phụ thân trầm mặc ít lời, cũng là một hán tử trọng tình trọng nghĩa, đây cũng là điểm Nhiếp Nôn kính trọng phụ thân nhất. Mẫu thân mang theo mấy thứ này, ngẫu nhiên lấy ra nhìn xem, cũng có thể hoài niệm ngày tuổi trẻ khi hai người cùng nhau phấn đấu, tuy rằng vất vả, nhưng cũng có cảm giác hạnh phúc bình thản. Nhiếp Nôn hiểu được cảm xúc của mẫu thân, mấy thứ này được ghi vào trí nhớ người. Vợ chồng hoạn nạn bách thế ân. Nhớ tới kiếp trước, mẫu thân gần như không quá mấy ngày thoải mái, Nhiếp Nôn không khỏi cảm thấy trong lòng chua xót, một ý thức trách nhiệm và cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ đáy lòng xuất hiện, nếu ai dám động hạnh phúc của mẫu thân và phụ thân, hắn nhất định sẽ khiến cho người kia vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Bọn Lâm thúc con cũng sẽ dọn qua, chúng ta ở ngoại ô mua một căn biệt thự, chỗ ở cũng lớn lắm. Thấy Nhiếp Nôn trầm mặc không nói, Nhiếp Mẫu cười giải thích nói. Con hiểu. Nhiếp Nôn gật đầu, cười nói, thu thập từng thứ mẫu thân cần, dùng vải gói lại, để tránh bị hư hỏng. Công ty mới mở, Lâm Thúc, Lưu Thúc, Tiểu Cứu, A Sâm bọn họ đều cũng chiếm một phần cổ phần công ty. Chúng ta một nhà tuy rằng khá lên, nhưng mà làm người không thể quên gốc. Nếu không có bọn Lâm Thúc, Lưu Thúc, Tiểu Cứu, A Sâm chiếu cố, một nhà chúng ta còn không biết thế nào nữa. Nhiếp Mẫu cảm khái nói. Nhiếp Phụ là hán tử trọng tình nghĩa. Người tốt với hắn, hắn đều sẽ nhớ trong lòng, lúc trước Lâm Thúc, Lưu Thúc, Tiểu Cứu đưa tiền mượn cho cả nhà hắn, vốn không cần lãi, mặc dù có cũng rất ít, gần như chỉ cho có lệ. Còn về A Sâm, càng không cần phải nói, thay một nhà Nhiếp Nôn chạy trước chạy sau, công ty có thể đứng lên, hắn xuất lực nhiều nhất, cho nên cổ phần công ty được phân nhiều nhất. Còn Đại Cứu, đám bác kia, lúc nhà Nhiếp Nôn vay tiền, không khác gì vay nặng lãi, hơn nữa lúc Nhiếp Nôn ở nhà, hết trước rồi sau vài lần bức trả nợ. Có thân thích như vậy thật sự làm cho người ta đau lòng. Đúng lúc này, cửa vang lên cốc cốc cốc. Nhiếp Mẫu vừa đứng lên. Nhiếp Nôn nhanh chóng nói. Mẫu thân, không cần, con mở cho. Nhiếp Nôn hiện tại đã hiểu chuyện hơn trước kia nhiều, Nhiếp Mẫu lộ ra nụ cười vui mừng. Nhiếp Nôn mở cửa ra, thấy một khuôn mặt khiến người ta chán ghét, không phải là mình thì là ai. Tiểu Nôn, ba ba mụ mụ còn có nhà hay không? Trong nụ cười xấu hổ của La Minh có chút nịnh nọt. Sắc mặt Nhiếp Nôn lạnh lùng, lúc trước chính là bọn hắn mặt dày mày dạn khẩn cầu, phụ thân mới đưa một phần cổ phần công ty cho bọn họ, ai ngờ sau đó bọn họ liên hợp ngoại nhân Tào Húc bị cắn ngược lại một cái, làm cho quyền hành công ty lọt ra ngoài, thế cho nên phụ thân buồn bực mà chết. kiếp này Nhiếp Ngôn tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Dù con nói thế nào, ta là đại cứu của con. La Minh muốn dùng thân phận ngăn chặn Nhiếp Ngôn, nhưng nhìn thấy mặt Nhiếp Ngôn lạnh như băng sương, cuối cùng không có chút sức mạnh nào. Nhiếp Ngôn vừa định đóng cửa lại, đằng sau truyền đến câu hỏi của Niết Mẫu. Tiểu Ngôn, là ai vậy?
Là ta, em à, Tiểu Ngôn không cho ta đi vào.
Ta có lời muốn nói với các ngươi, nói xong sẽ đi. La Minh mặt dày mày dạn nói. Niếp Ngôn nhíu mày một chút, nói.
Tiểu Ngôn, để hắn vào đi.
Niếp Ngôn suy nghĩ một chút, không dám ngô nghịch cãi lời mẫu thân, lui qua một bên. La Minh chen vào cửa, đằng sau còn có đám người mợ, bắt. La Minh nhìn thoáng qua thư phòng, sau đó cười gượng một chút, nói.
Muội phu ở bên trong bận việc sao?
Có chuyện gì, nói đi. Niếp Ngôn nhớ tới khi một nhà mình vay tiền bọn họ, gương mặt bọn họ, không khác gì người dưng, lộ ra nét mặt khó chịu. Chuyện trước kia, quả thật là chúng ta không đúng, muội muội, muội và muội phu đừng nóng giận, lần này không phải chúng ta đến đây nhận lỗi. Giọng vịt mái của mợ, nghe rất là chói tai. Lúc ấy tuy chúng ta lạnh nhạt, nhưng cũng không cho các ngươi vay tiền, bây giờ cả nhà ngươi phát đạt, trục lợi xong quẳng chúng ta qua một bên, nào có chuyện như thế, đạo lý như vậy đi đâu cũng không được đâu. Bác ở một bên cười lạnh nói.
Lời của Tiểu Ngọc nói khó nghe chút, nhưng mà cũng có lý, người không thể quên gốc.
Mợ nói. Bọn họ một vai phản diện, một sướng lên, thì đã nói rõ ra. Khuôn mặt Niếp Mẫu nhìn không tốt lắm, phản bác nói.
Các ngươi cho mượn là vay nặng lãi, lúc trước lúc vay tiền các ngươi thì các ngươi nhớ tới tình cảm thân thích sao, vẻ xấu hổ trên mặt mợ và bác sắc chợt lóe qua.
Lúc ấy với điều kiện gia đình các ngươi, ai dám cho các ngươi vay tiền chứ, bên ngoài cho vay nặng lãi còn sợ không thu được tiền về nữa đó.
Bây giờ tốt rồi, các ngươi có tiền, liền trở mặt.
Bác cay nghiệt nói.
Đúng vậy. Chúng ta tùy tiện tìm ai phân xử công bình, trong thiên hạ cũng không có đạo lý như vậy.
Mợ reo lên.
Các ngươi mở công ty, dựa vào cái gì mà đám người ngoài lão Lâm, lão Lưu có thể lấy được cổ phần công ty, nhưng không có chúng ta.
La Minh cũng đỏ mặt tiến hai.
Tính tình mẫu thân yếu đuối, luận cãi nhau, không phải đối thủ mợ và bác, bị nói đến hốc mắt đỏ bừng, muốn rơi nước mắt nói.
Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi đối với một nhà chúng ta, so với lão Lâm và lão Lưu những người ngoài thế nào?
Nhiếp Ngôn nắm chặt nắm tay, nhìn khuôn mặt đáng ghê tởm đám người này, mới xông lên đánh cho bọn họ một trận.
Ngươi bảo muội phu đi ra nói chuyện, nếu hắn cũng cho chúng ta mỗi người 3% cổ phần công ty, vậy thì xong.
Nếu không cho, chúng ta đi ra ngoài tìm người phân xử.
La Minh mắng đến thư phòng kia.
Nhiếp phụ từ trong thư phòng đi ra, lạnh lùng nhìn lướt qua đám người La Minh.
La Minh lập tức im tiếng, hắn đối với muội phu từng đi lính này, vẫn là có một chút sợ hãi như vậy.
Các ngươi nói xong chưa?
Nói xong thì nhanh đi đi, muốn cổ phần công ty, không có khả năng.
Hắn đi đến bên cạnh Niếp Mẫu, vỗ vỗ lưng người.
Mẫu thân lập tức giống như tìm được nơi phát tiết, nước mắt như ngọc rớt xuống.
Muội phu, hôm nay chúng ta đến, là muốn nói chuyện cho rõ, nhưng là các ngươi cũng hơi quá đáng.
La Minh nhíu mày nói.
Các ngươi cút cho ta, còn nói thừa thải, ta sẽ động thủ.
Ánh mắt Niếp Ngôn, nhìn chằm chằm La Minh.
Ngươi xem con các ngươi, tiểu hài tử thì biết cái gì chứ?
Cơn tức của La Minh cũng dâng lên, một cái tát lên đầu Nhiếp Ngôn.
Hắn hình như đã quên, Nhiếp Ngôn đã không còn là Nhiếp Ngôn trước đây.
Nhiếp Ngôn nhớ tới những gì không vui trước đây, lúc còn nhỏ, La Minh không ít lần đá hắn, hơn nữa còn đá rất tàn nhẫn, lúc mang vết thương trở về, mẫu thân nhìn đều đau lòng, chỉ không ngừng rơi nước mắt.
Nhiếp Ngôn đưa tay bắt lấy tay La Minh đánh tới, xoay về phía sau.
La Minh phát ra một tiếng hét thảm.
Buông tay, nhanh buông tay.
Nhiếp Ngôn mang theo La Minh, mở cửa ra. Ném La Minh ra ngoài.
Các ngươi tự mình đi ra ngoài, hay là ta đá văng các ngươi ra?
Trong ánh mắt của Nhiếp Ngôn hiện lên một tia thô bạo, bắt đầu từ lúc hắn bắn chết Tào Húc, hắn đã không còn là Nhiếp Ngôn yếu đuối trước kia.
Mợ đám người bị Nhiếp Ngôn làm cho hoảng sợ, nói khẽ chửi đồng đi ra ngoài.
Nhiếp Ngôn đóng cửa lại một cái rầm.
Mẫu thân, đừng khóc vì bọn họ, không đáng đâu.
Nhiếp Ngôn an ủi mẫu thân nói.
Nhiếp phụ tuy rằng có chút trách mắng hành động quá khích vừa rồi của Nhiếp Ngôn, nhưng ngẫm nghĩ rồi cũng hiểu. Sau khi bọn họ ra ngoài, Nhiếp Ngôn ở nhà chắc chắn không ít lần bị đám người La Minh gây khó dễ.
Có một ca ca như vậy, Nhiếp Mẫu cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng chỉ thấy khó chịu.
Mất cả ngày giúp mẫu thân thu thập đồ, buổi tối mẫu thân mua thức ăn trở về, làm một bàn đồ ăn rất ngon, cả nhà hòa thuận vui vẻ.
Nghe nói điều kiện trường học quý tộc tốt lắm, nhưng mà chất lượng dạy học cao hơn bên tỉnh thành, Tiểu Ngôn, học tập cần phải theo kịp, đừng để tụt hậu.
Nhiếp phụ vỗ vỗ bả vai Nhiếp Ngôn. So với kiếp trước đã thân thiết hơn.
Vâng, con sẽ cố gắng.
Nhiếp Ngôn thầm nghĩ nói cho hai lão vui vẻ là được, con về học tập thì chương trình học cao trung không có gì khó khăn với hắn. Lúc buổi tối mua thức ăn trở về, nghe Tiểu Ngọc và Tiểu Khu nói người ta nói chúng ta có lỗi, nói chúng ta quên gốc, phát đạt là sẽ quên thân thích. Niết Mâu nói, chuyện này, thật sự rất bực bội. Cứ để cho bọn họ nói đi, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, rốt cuộc bọn họ đức hạnh gì, người sáng suốt đều nhìn ra được. Niết Phụ ngược lại phản đối nói, mẫu thân, phụ thân nói đúng, cần gì phiền lòng vì chuyện này. Nhiếp Ngôn an ủi nói, ăn cơm xong, Nhiếp Ngôn hàn huyên một hồi với phụ mẫu, ngày kia sẽ đi tỉnh thành, sau khi thu xếp ổn thỏa rồi qua vài ngày, trường học sẽ khai giảng, nghĩ đến rất nhanh sẽ nhìn thấy Tạ Giao, trong lòng Nhiếp Ngôn không khỏi có chút kích động, từng hồi ức lại xuất hiện trong lòng. Lúc này, chắc là Tạ Giao vẫn một mình, cảm tình giữa nàng và Lưu Thụy, hình như là sau khi tiến vào đại học mới bắt đầu, lúc ấy bọn họ vừa khéo là đồng học. Nói cách khác, Nhiếp Ngôn còn có cơ hội. Nghĩ đến đây, Nhiếp Ngôn bình phục lại sự mạnh mẽ trong lòng, đi vào trong phòng, đổi mũ giáp. Một lần nữa tiến vào trò chơi, Hồng Y dị giáo đồ gần đó đã xuất hiện lần mới, Nhiếp Ngôn thừa dịp trạng thái hư vô ẩn hình trong khoảng thời gian lọ gì, tìm địa phương an toàn chậm rãi biến thành thật thể. Nhìn thoáng qua đằng xa, ba hôi y dị giáo đồ kia vẫn canh giữ ở cửa vào trung tâm đại điện. Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái tiềm hành, mò đi qua bên kia, đến phía dưới xả ngang trên hành lang gấp khúc, đưa tay bắn ra một sợi tơ nhện, dính lên trên xả ngang, kéo mạnh, thân thể lăng không bay lên trên xả ngang, rồi thi triển kỹ năng trên bò bò sát giả chi giới, giống như con nhện dính lên trên xả ngang. Nhiếp Ngôn che giấu ở mặt sau xả ngang, dính lên trần nhà, mở ra biến mất, nhanh chóng bò về phía trước. Từ trên đỉnh đầu những hôi y dị giáo đồ đó đi qua. Những hôi y dị giáo đồ đó vẫn trong trạng thái xem xét, bọn chúng không có phát hiện ra Nhiếp Ngôn. Lướt qua đỉnh đầu hôi y dị giáo đồ, tiến vào trung tâm đại điện, một tòa điện phủ trống trải hoa lệ xuất hiện ở trước mắt Nhiếp Ngôn, hai bên dựng thẳng từng cây cột thật lớn, khoảng cách khoảng 5-6 mét, có chừng hơn 100 cây cột, chính giữa trải một thảm đỏ, thông thẳng đến phương xa. Trong đại điện có một số quái vật hình người mặc áo giáp màu bạc đi tới đi lui, bọn họ cầm đại kiếm trong tay, là một ít quái cận thân. Ở góc sáng sủa từ hai sườn đại điện đằng xa, có đặt một cái dương, đang lóe lên kim trúc sáng bóng ám kim. Trong lòng Nhiếp Ngôn nhảy dựng, là bảo dương ám kim. Không ngờ trong đại điện này lại có bảo dương cấp ám kim, đây là chỗ tốt khi khai hoang, bởi vì một khi bảo dương bị mở ra, đều sẽ biến mất không thấy nữa. Bảo dương hoàng kim, bảo dương bạch ngân, bảo dương bình thường sẽ trong thời gian không xác định xuất hiện một lần nữa, mà bảo dương cấp ám kim lại vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cái mới. Nhưng mà bên cạnh hai bảo dương cấp ám kim kia, lại có hơn 10 quái vật hình người ở chỗ đó thủ vệ. Nhiếp Ngôn trốn ở góc phòng, dùng trinh sát nhìn một quái vật hình người mặc ngân giáp. Sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ, tinh anh cấp 33, HP 5000-5000. Nhìn thấy thuộc tính của sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ, Nhiếp Ngôn hút một ngụm khí lạnh, đại điện khoảng hơn 30 ngân giáp kỵ sĩ, tất cả đều là tinh anh cấp 33. Nếu như vậy, sợ là có chút khó đối phó, làm quái vật hình người loại thánh kỵ sĩ, HP bọn chúng rất nhiều, công kích rất cao. Hơn nữa thường sẽ có kỹ năng đặc biệt khám phá ẩn hình của đạo tặc. Hơn nữa là tinh anh cấp 33, Nhiếp Ngôn vốn không thể địch nổi bọn họ. Nhiếp Ngôn cau mày, nghĩ mãi không ra cách, dùng tiềm hành mò đi qua là không thể, nhưng thánh kỵ sĩ đó nhất định sẽ phát hiện ra hắn. Nhìn thấy những cây cột dựng thẳng phía trước, hắn bỗng nhiên có một cả ý tưởng, vì sao không lợi dụng những cây cột đó. Nghĩ đến đây, Nhiếp Ngôn mỉm cười, phương pháp đơn giản như vậy, sao lại không dùng? Nhiếp Ngôn lợi dụng bò sát giả chi giới đi đến trên một cây cây cột, dùng chức ti giả chi giới treo lên, cách mặt đất đại khoảng 5 mét, sau đó lấy ra huyết tinh chi nỏ, nhắm ngay trong đó một sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ, vù vù vù, ba mũi tên bắn tới hướng một sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ trong đó. Phốc phốc phốc, ba mũi tên đồng thời bắn trúng sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ kia, trên đầu hắn bay lên ba số đả mạ khoảng 30. Sát thương tấn công của Nhiếp Ngôn quả thật đã cao hơn trước kia. Sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ kia phát hiện Nhiếp Ngôn, nào đến hướng Nhiếp Ngôn bên này. Nhưng mà hắn vòng quanh cây cột một hồi, cũng tấn công không đến được Nhiếp Ngôn, không thể làm gì Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn treo lỡ lưng khoảng 5 mét, năng lực nhảy cao của kỵ sĩ vốn không thể đạt được độ cao như vậy, chỉ có thể xoay quanh cạnh cây cột. Nhiếp Ngôn lại bắn ra từng làn tên, ba mũi tên đồng thời trúng mục tiêu sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ, bởi vì sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ tiến vào phạm vi quang hoàn thợ săn ác ma trung cấp của Nhiếp Ngôn, mỗi mũi tên tạo thành khoảng 50 đạ mạ, cho nên rất khả quan. Ngẫu nhiên xuất hiện phá giáp, có thể tạo thành số đả mạ trên 150 điểm. Nhiếp Ngôn bắn liên tục, HP của sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ nhanh chóng giảm xuống, mới 5 phút HP đã tiêu hao chỉ còn sót lại chưa đến 30. Sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ vung tay đại kiếm trong tay lên, một chùm sáng màu xám hạ xuống, HP nháy mắt hồi phục đầy lại. Những sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ này có trị liệu thuật, vậy thì hơi phiền. Nhiếp Nôn tiếp tục dùng tên bắn, bình thường MP những sinh vật này chắc là rất ít, nhiều lắm chỉ chống đỡ bọn họ thi triển 2-3 lần trị liệu, trước tiên phải hao hết số MP của bọn chúng, mới có thể làm cho bọn chúng cạn máu. Nếu có trang bị làm giảm thuộc tính thì tốt rồi, mỗi một lần tấn công xuống đối phương ngoài hao HP thì MP cũng sẽ bị giảm theo, là đòn sát thủ đối phó pháp hệ và thánh kỵ sĩ. Nhưng mà làm giảm thuộc tính, bình thường trang bị cấp thái truyền kỳ mới có thể có. HP của Sa Đoạ Ngân Giáp kỵ sĩ liên tục giảm xuống, rất nhanh chỉ còn lại một chút, hắn lại dùng trị liệu thuật cho mình, HP về tới 50%. Xem ra Sa Đoạ Ngân Giáp kỵ sĩ chỉ có thể thi triển cho mình một lần trị liệu đấy, số MP còn lại chỉ đủ thi triển trị liệu nhỏ. Nhiếp Ngôn vẫn duy trì tần suất bắn tên, HP của Sa Đoạ Ngân Giáp kỵ sĩ giảm xuống từng khúc một, rốt cuộc HP hao hết, ngã xuống trên mặt đất. Thành công xử lý một Sa Đoạ Ngân Giáp kỵ sĩ. Nhiếp Ngôn thả người từ trên cây cột nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất, nhặt lên thứ gì đó Sa Đoạ Ngân Giáp kỵ sĩ rơi xuống. Là một kiện vật phẩm khá đặc thù. Phân cắt chi nhận, tàn phiến số lượng tháng 1/20. Nơi này ra phân cắt chi nhận. Trái tim Nhiếp Ngôn đập mạnh lên, không ai càng rõ ràng sự mạnh mẽ của phân cắt chi nhận hơn hắn. Kiếp trước sau khi hắn lấy được phân cắt chi nhận, mãi cho đến cấp 60 cũng chưa bị thay thế, cũng là vì lúc đó tìm không thấy trang bị tốt thích hợp, mặt khác là vì phân cắt chi nhận quá mạnh mẽ. Phân cắt chi nhận được mệnh danh trước cấp 50, là thái đao mạnh nhất. Chương 184, chương 185, truyền thuyết 10 vị thánh kỵ sĩ. Mảnh nhỏ của phân cắt chi nhận là tàn phiến kim trúc hình thoi màu trắng bạc. Bên trên có khắc ký hiệu Y Mạc Tư. Truyền thuyết thợ rèn Y Mạc Tư cấp truyền kỳ lúc hắn vẫn là một thợ rèn cao cấp thì chế tạo ra phân cắt chi nhận, thế nên bản vẽ phân cắt chi nhận mới truyền lưu ra ngoài. Phân cắt chi nhận là một trong vũ khí khá hy hữu có bổ sung năng lượng trong vũ khí cấp thấp. Ý của bổ sung năng lượng chính là trôi vũ khí này mang thêm vào kỹ năng, nhưng mà kỹ năng thêm vào vũ khí không phải tùy ý có thể thi triển ta, cần từ từ bổ sung năng lượng, sau khi năng lượng đạt tới mức độ nhất định mới có thể thi triển. Sau khi thi triển xong năng lượng sẽ biến mất, tiếp tục bổ sung năng lượng mới có thể sử dụng. Bình thường sau khi đến đẳng cấp cao mới có vũ khí bổ sung năng lượng, mà phân cắt chi nhận là một thanh vũ khí của đạo tặc duy nhất có bổ sung năng lượng trước cấp 50, thuộc tính mạnh mẽ, cho nên được xưng thái đao mạnh nhất trước cấp 50. Ngoại trừ những vật phẩm cấp á truyền kỳ, tất cả vũ khí của đạo tặc trước cấp 50 xếp hạng thứ nhất chắc chắn chính là trôi phân cắt chi nhận này. Kiếp trước lúc Nhiếp Ngôn cấp 39 cùng đoàn hạ phó bản huyết chi đầm lầy, mất đền 3 vàng mới từ trong đoàn đội mua được 20 khối mảnh nhỏ phân cắt chi nhận, tổ hợp thành phân cắt chi nhận, lúc ấy thanh phân cắt chi nhận kia đã biến Nhiếp Ngôn thành kẻ nghèo hàn. Bình thường muốn hoàn toàn quét sạch trung tâm đại điện của Quang Minh Tu Đạo Viện, ít nhất cần 3 đội tháng 2/20 người cấp 30, nhưng mà Nhiếp Ngôn có bỏ sát giả chi giới, trước ti giả chi giới. Ngược lại đơn giản hơn. Vài đoàn đội cùng nhau đánh quái, nếu như muốn lấy trang bị, là phải phân tiền cho tất cả đội viên. Hơn nữa cuối cùng chưa chắc vật đó sẽ vào trong tay ngươi, bởi vì nhất định những người khác trong đoàn đội cũng có nhu cầu với trang bị. Nhưng mà đánh một mình thì khác, trang bị rơi xuống đều là của Nhiếp Ngôn. Nói không chừng quét sạch toàn bộ Sa Đoạ Ngân Giáp kỵ sĩ là có thể kiếm được một thanh thái đao phân cắt chi nhận. Giết chết một Sa Đoạ Ngân Giáp kỵ sĩ, nhìn qua điểm kinh nghiệm, tăng khoảng 17%, kinh nghiệm thêm vào của Sa Đoạ Ngân Giáp kỵ sĩ rất nhiều. Ở trong này thăng cấp cũng không tệ lắm. Dựa theo phương pháp vừa rồi, Nhiếp Ngôn bắt đầu xử lý Sa Đoạ Ngân Giáp kỵ sĩ nơi này, bị cung nỏ bắn một tên lại một tên Sa Đoạ Ngân Giáp kỵ sĩ ngã xuống mặt đất. Sau khi xử xong 5 Sa Đoạ Ngân Giáp kỵ sĩ, một luồng bạch quang hiện lên, Nhiếp Ngôn thăng một cấp, đến cấp 19. Rất nhanh sẽ tới gần đại quan cấp 20. Mảnh nhỏ phân cắt chi nhận trong tay đã được 5 cái, nhìn thoáng qua phía trước, còn có rất nhiều Sa Đoạ Ngân Giáp kỵ sĩ, nhất là bên cạnh hai bảo dương ám kim, tụ lại thành đống. Tỷ lệ rớt của mảnh nhỏ phân cắt chi nhận vẫn không tệ. Lại bắn chết một Sa Đoạ Ngân Giáp kỵ sĩ, Nhiếp Ngôn từ trên mặt nhặt lên một kiện trang bị và một quyển sách. Cầu nguyện của thánh kỵ sĩ, vật phẩm nhiệm vụ mang theo cầu nguyện của thánh kỵ sĩ, tìm kiếm 10 vị thánh kỵ sĩ trong truyền thuyết, ngươi sẽ có phát hiện kinh người. Nội dung nhiệm vụ thứ nhất, Tạp Ngõa Nạp đã chết. Cái chết của Tạp Ngõa Nạp sẽ khiến dã tâm của Bố Lỗ Nhân mất đi khống chế, Bố Lỗ Nhân ruồng bỏ tín ngưỡng, vì thế sự giết hại tàn nhẫn bắt đầu. Bố Lỗ Nhân vung đao chém về phía chiến hữu hắn. Nhiệm vụ, nhanh chóng tìm được thi thể Tạp Ngõa Nạp, lấy được huân chương thánh kỵ sĩ hắn lưu lại. Huân chương thánh kỵ sĩ là vinh quang của 10 vị thánh kỵ sĩ, chúng phân biệt được Tạp Ngõa Nạp, Bố Lỗ Nhân, Bá Đặc Lan, Khắc Lôi Mặc, Khắc Lý Tư Bình, Tăng Đức Mạn, Khắc Lai Phù, Hắc Tư Nhị Đăng, Ba Tư, Cha Đức Vi Nhị nằm giữ. Khi 10 cái huân chương thánh kỵ sĩ tụ tập lại một chỗ, liền có thể đối thoại với Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đức. Đại thiên sứ Thái Lạc Đức đã hơn 1.000 năm không có xuất hiện, hắn đang thủ vệ tử vực chi môn. Cầu nguyện của thánh kỵ sĩ là một thanh truy một tay, thanh truy có chút bị tàn phá, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, nhưng lúc nắm ở trong tay, vẫn có thể cảm giác được trên truy phát ra lực lượng thần thánh cường đại. Luôn lực lượng thần thánh cường đại này, khiến cho bất cứ vũ khí nào của thánh kỵ sĩ đều không thể địch nổi. Là kiện vật phẩm nhiệm vụ, Nhiếp Ngôn không biết kiếp trước nhiệm vụ truyền thuyết 10 vị thánh kỵ sĩ này rốt cuộc là ai hoàn thành, kết quả cuối cùng thế nào, nhưng truyền thuyết 10 vị thánh kỵ sĩ là một đoạn lịch sử truyền thuyết, chắc là cấp bậc nhiệm vụ sẽ không quá thấp. Nhiếp Ngôn nhìn qua giới thiệu vắn tắt nhiệm vụ, dĩ nhiên là một nhiệm vụ cấp truyền kỳ. Xem ra nhiệm vụ này cũng không đơn giản giới hạn cho Quang Minh Tu Đạo Viện. Nhìn qua một quyển sách khác, bìa mặt hơi tổn hại, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng văn tự ngôn ngữ thông dụng cổ bên trên. Trên bìa mặt có mấy chữ nhỏ màu bạc, truyền kỳ tạp ngoãn nạp. Mở ra trang sách, từng đoạn văn tự ngôn ngữ thông dụng cổ ngắt quãng đập vào mi mắt. Ý chí của tạp ngoãn nạp tôn kính thần, thành kính tín ngưỡng quang minh, tiến giai thành thánh kỵ sĩ. Đại thiên sứ Thái Lạc Đức, đứa nhỏ, nguyện quang minh phù hộ cho con. Tạp ngoãn nạp cũng giống vậy, thân là thánh kỵ sĩ cùng bố lô nhân, bá đặc lan gặp nhau, bọn họ dũng manh thiện chiến, chống cự sự hung bạo của long tộc, truyền bá ý chí quang minh. Vì thế cách Luân Minh tỉnh truyền lưu truyền thuyết 10 vị thánh kỵ sĩ. Sự xuất hiện của cô nương long tộc Bối Ni Tháp khiến 10 thánh kỵ sĩ nảy sinh bất đồng, Bối Ni Tháp được Tạp Ngoã Nạp phóng thích về tới Tạp Lô Đức. Thi thể Tạp Ngoã Nạp đặt ở đại điện của Quang Minh Tu Đạo Viện, lẳng lặng hôn mê, nguyện quang minh vĩnh tồn. Trở xuống hỏng. Sách tàn phá rất nhiều, Nhiếp Ngôn chỉ có thể nhìn thấy văn tự đứt quãng, chỉ có thể mơ hồ đoán, Tạp Ngoã Nạp và Bố Lỗ Nhân là người lãnh đạo 10 vị thánh kỵ sĩ, bọn họ cùng chống cự long tộc. 10 vị thánh kỵ sĩ bắt được một cô nương long tộc tay không tấc sát, vì thế 10 thánh kỵ sĩ nảy sinh bất đồng. Tạp Ngoã Nạp kiên trì phóng thích Bối Ni Tháp, 10 vị thánh kỵ sĩ từ nay về sau phân cách. Sau đó Tạp Ngoã Nạp đã chết, dã tâm của Bố Lỗ Nhân bắt đầu giết chóc những thánh kỵ sĩ khác. Chuyện xưa bắt đầu như vậy. Thi thể Tạp Ngoã Nạp đặt bên trong đại điện ở trung tâm, Nhiếp Ngôn hướng ra đằng xa xa nhìn lại, đằng xa ở cuối đại điện, phía trên bậc thang cao cao đặt đỗ một quan tài thủy tinh thật lớn. Nơi đó chính là chỗ yên nghỉ của Tạp Ngoã Nạp. Vẫn là trước tiên xử lý sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ gần đây rồi tính tiếp, Nhiếp Ngôn treo lên cây cột, lại dẫn đến một tên sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ, liên tục bắn tên. Bây giờ ngươi đang ở đâu? Đường Liêu gửi đến tin hỏi Nhiếp Ngôn. Ở Quang Minh Tu Đạo Viện. Ngươi ở chỗ đó làm chi? Đường Liêu kinh ngạc hỏi. Hắn bắt đầu nhớ đến, Quang Minh Tu Đạo Viện hình như là bản đồ hơn cấp 30, bọn Quách Hoài từng muốn tổ vài đội 20 người hạ Quang Minh Tu Đạo Viện. Sau đến đó cũng không giải quyết được gì. Dù sao đại đoàn đội hạ những địa phương đó, tổn thất vẫn là rất lớn, bộ lạc ngưu nhân không chịu nổi tiêu hao, chờ mục sư trong đoàn đội trong đều học sơ cấp hồi sinh, đến lúc đó muốn đi đâu thì đi. Đang làm nhiệm vụ, các ngươi luyện cấp thế nào? Sau khi lên tới cấp 26, luyện cấp cũng chậm, Phá Thiên đuổi theo rất nhanh. Đường Liêu buồn rầu nói, Phá Thiên có thể sẽ đến cấp 26 rất nhanh, không biết hắn còn có thể ở trên vị trí thứ nhất bao lâu. Chờ ta đi ra ngoài. Rồi lại mang bọn ngươi đi chỗ khác thăng cấp, Yểu Yểu và Sun đã cấp mấy? Yểu Yểu và Sun đều 24. Cấp bậc của Yểu Yểu và Sun cũng tăng rất nhanh, Đường Liêu càng không ngừng luyện cấp đánh quái, tự nhiên sẽ không chậm. Chừng nào thì ngươi mới có thể đi ra? Phòng chừng hơn mấy giờ có thể hoàn thành. Nhiếp muốn nói, hơn 2 giờ chắc là có thể xử lý sạch toàn bộ sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ nơi này. Vậy nhanh hoàn thành đi. Nếu Đường Liêu không bảo đảm vị trí thứ nhất, là một đả kích trầm trọng với bộ lạc nhu nhân. Nhiếp Ngôn nhìn qua tiền bạc bên trong tinh không dược điếm, đã có hơn 300 vàng, 300 vàng bây giờ, giá trị tương đương với 100 vàng khi trò chơi mới bắt đầu. Cấp bậc các ghế mở tăng lên, tiền dư trong tay cũng nhiều hơn. Cho nên số lượng dược tề nhu cầu cũng từ từ lớn hơn. Con số buôn bán mỗi ngày của tinh không dược điếm đều đang gia tăng, từ vừa mới bắt đầu mỗi ngày đã 50 vàng, đến bây giờ mỗi ngày gần 200 vàng, đây là một sự tăng trưởng rất lớn. Tuy rằng mỗi ngày đều có chi một con số lớn. Nhưng tinh không dược điếm vẫn có rất nhiều tiền lời. Nếu vàng đầy đủ như vậy, đi mua chút sơ cấp phiến thương bom ma pháp luyện cấp cũng không sao. 20 vàng một tổ, tuy rằng vẫn là hơi mắc, nhưng miễn cưỡng vẫn là có thể chi được. Sau khi trở về, Nhiếp Ngôn quyết định mang Đường Liêu đi Vĩnh Hằng Chi Thành luyện cấp, tuy rằng Vĩnh Hằng Chi Thành là bản đồ cấp 40, nhưng có phiến thương bom ma pháp. Vẫn là có thể thuận lợi luyện cấp. Đang lúc Nhiếp Ngôn chuẩn bị tiếp tục đánh quái, một tiếng hệ thống nhắc nhở truyền đến, làm Nhiếp Ngôn cảm thấy trầm xuống. Chuyện hắn lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra. Hệ thống, ghế mở địa ngục màu đen đạt được chương thứ 5 công chính chi chương của trật tự chi chương, vị trí tọa độ, Lâm Khắc tiểu trấn 385. 382-582, vị trí tọa độ mỗi 1 giờ báo 1 lần. có ghệ mở lấy được công chính chi trương. Sau khi ghệ mở lấy được công chính chi trương, cũng có nghĩa hắn cũng có thể nhìn thấy vị trí của Nhiếp Nôn, bây giờ giống kiếp trước, tất cả ghệ mở lấy được trật tự chi trương, giữa bọn họ sẽ nhất quyết thắng bại, quyết định kẻ sở hữu cuối cùng của trật tự chi trương. Hắn và ghệ mở kêu địa ngục màu đen, tất sẽ có một trận chiến. Kiếp trước ghệ mở có được trật tự chi trương, vì cướp lấy trật tự chi trương trong tay đối thủ, có thể nói là trí trăm phương ngàn kế, cạm bẫy, quần đầu, đánh lén, ám sát, thậm chí treo tiền thưởng đuổi giết, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng mà kiếp trước 6 chương trật tự chi trương, vẫn không rơi vào trong tay một ai, mà là phân tán ở trong tay 5 ghệ mở. Mảnh tư liệu lịch sử phủ đầy bụi, bị kéo dài thật lâu sau mới được mở ra. Song phương có thể nhìn trộm vị trí đối phương nhau, đây là một trò chơi nguy hiểm, nói không chừng khi nào đó, người kia sẽ xuất hiện ở trước mặt của ngươi, đột nhiên phát động công kích với ngươi. Không thể ở một chỗ trong một giờ, nếu không ngươi sẽ bị đối phương nắm giữ được vị trí chính xác của ngươi. Nếu là một chọi một, Nhiếp Nôn cũng không lo lắng. Nếu đối phương phái một đám người đến đây, vậy sẽ rất khó nói. Cũng may Nhiếp Nôn là đạo tặc, có ưu thế chức nghiệp nhất định, còn địa ngục màu đen kia không biết là chức nghiệp gì. Người có thể lấy được trật tự chi trương, cũng không là nhân vật đơn giản. Nhiếp Nôn suy nghĩ một chút, tạm thời trước tiên lấy chính nghĩa chi trương rồi tính tiếp, còn về hai chương khác, một chương ở trên tay địa ngục màu đen, mục tiêu đã xác định, còn có một chương còn đang ở bên ngoài, cũng phải nhanh chóng lấy đi. Nếu không nếu rơi xuống trong tay một ghệ mở khác, tất nhiên cũng sẽ mang đến một ít phiền thoái. Chương 185, chương 186, thần mục, á mục. Nhiếp Nôn suy nghĩ lại, kiếp trước hắn chưa từng nghe qua người tên địa ngục màu đen này, nên hắn cũng không biết thực của hắn. Công chính chi trương là vật phẩm của mục sư, nghe nói lấy được công chính chi trương có thể gia tăng năng lực trị liệu một chức nghiệp lên rất cao, cũng có thêm hiệu quả nguyền rủa cho âm ảnh mục sư. Là ở bùn lầy u ám cấp 25 tuôn ra. Bùn lầy u ám xuất hiện quái là người bùn sử lai mỗ, toàn thân chúng nó phát ra mùi hôi, các ghệ mở tiến vào khu vực bùn lầy u ám đều sẽ liên tục bị hao HP, trừ phi có chúc phúc thuật của mục sư mới có thể miễn dịch loại thương tổn của độc khí này, tuy rằng giải độc dược tề cũng có hiệu, nhưng mà thời gian liên tục của giải độc dược tề dù sao cũng có hạn. Cho nên bình thường đội ngũ đi qua bên kia luyện cấp, đội ngũ 5 người ít nhất cần bố trí 2 mục sư mới có thể đi vào, thánh kỵ sĩ miễn cưỡng có thể đi vào. Những chức nghiệp khác với không có khả năng. Mà công chính chi trương nghe nói là đi đến khu vực trung tâm nhất của bùn lầy u ám, cũng chính là nơi độc khí dày đặc nhất, nơi đó rốt cuộc có cái gì thì Nhiếp Nôn cũng không biết được. Chỗ đó không phải đoàn đội nào cũng có thể đi vào, trừ phi đoàn đội có thể bố trí một nửa là mục sư, nếu bố trí một nửa mục sư, vậy ai tới đánh quái? Mặc dù là tổ đội đi vào, những đội ngũ này không thể vượt qua 5 người. Ít nhất có 2 mục sư, hơn nữa yêu cầu với mỗi người cũng rất cao. Cuối cùng người lấy được công chính chi trương, chỉ có thể là trong 3 loại chức nghiệp, thánh ngôn mục sư, âm ảnh mục sư và thánh kỵ sĩ. Công chính chi trương không có gì hiệu quả với thánh kỵ sĩ, chính nghĩa chi trương mới là đồ của thánh kỵ sĩ. Cho nên khả năng địa ngục màu đen là thánh kỵ sĩ sẽ nhỏ hơn, càng có khả năng là một thánh ngôn mục sư hoặc là âm ảnh mục sư. Phạm vi rút nhỏ rất nhiều, Nhiếp Ngôn cố gắng nhớ lại kỹ năng của công chính chi trương, vạn nhất thứ đó có thêm kỹ năng cường đại, có chuẩn bị cũng tốt hơn. Kỹ năng thứ nhất của công chính chi trương thêm vào là đàn liệu, nháy mắt hồi phục một số HP của đội viên, lúc đoàn chiến thì kỹ năng này rõ ràng là rất tốt. Kỹ năng thứ hai, có vẻ là gia tăng trạng thái ma pháp, một khi nắm giữ công chính chi trương, chúc phúc nào cũng sẽ trở nên mạnh hơn, kỹ năng nguyền rủa gì đều sẽ biến thành cực kỳ khủng bố. Cho nên công chính chi trương được xưng là thẩm phán của quang minh và hắc ám. Đối với mục sư mà nói, công chính chi trương là hoàn toàn xứng đáng với hai chữ cực phẩm. Trong trí nhớ của Nhất Nôn, người ở kiếp trước có được công chính chi trương là một mục sư tên là Thiên Đường Màu Đen, là một trong 7 vị thần mục của kiếp trước. Nghe nói sau này được Già Lam Thần Điện mời chào, thủ tịch mục sư của Già Lam Thần Điện. Thiên Đường Màu Đen, Địa Ngục Màu Đen, hai cái tên này rất dễ làm cho người ta nảy sinh một ít liên tưởng, hai người kia là một sao. Xem ra đối phương không chỉ một người, chuyện này vốn không có đơn giản như vậy. Là một mục sư lực lượng mạnh mẽ, có thể mượn sức một nhóm người rất dễ. Bình thường mục sư chơi khá tốt. Phần lớn lúc tiến vào trò chơi, thì lập tức có rất nhiều bằng hữu. Nhiếp Ngôn vào đầu, hắn sở dĩ vẫn không đi lấy công chính chi trương. Là vì hắn vốn vào không được bùn lầy u ám, kiếp trước không đi qua bùn lầy u ám, vốn không biết tình hình nơi đó thế nào. Mặc dù muốn đi, cũng phải mang theo mục sư đỉnh cấp như đại ca cầm đầu 7 nhóc. Nhưng mà, chuyện này chắc chắn là phải mạo hiểm, một cái mục sư hạ bản đồ cấp 25, không biết chừng sẽ phát sinh tình huống gì nữa. Thân mục, đó chính là nhân tài cực kỳ khan hiếm. Trong trận chiến cứ điểm kiếp trước, một thần mục đó là một cỗ máy tiếp tế tiếp viện chiến tranh khổng lồ, một ma pháp là có thể khiến cho thuộc tính một đám người tăng vọt vài thành, một chiêu quần liệu liền có thể khiến một đám ghệ mở tàn huyết HP đầy lại, nhất là sau khi học thần thánh hồi sinh có thể hồi sinh một ghệ mở không tổn hao gì. Bình thường hồi sinh thuật tuy rằng có thể hồi sinh ghệ mở, nhưng không thể khiến ghệ mở hồi sinh hoàn toàn không có thương tổn, có sẽ hao tổn một ít kinh nghiệm, có lẽ sau khi hồi sinh thì thời gian dài sẽ trong trạng thái suy yếu, mà thần thánh hồi sinh lại có thể làm cho một ghệ mở hồi phục đầy đủ sức chiến đấu. Đương nhiên, thần thánh hồi sinh cũng có hạn chế. Kỹ năng phục hồi thời gian cần 2-3 ngày, nhanh nhất cũng phải khoảng 1 ngày. Dựa theo thời gian suy tính, bây giờ thiên đường màu đen chắc là còn chưa gia nhập Già Lam thần điện, hình như là ở nghiệp đoàn Hắc Ám du hiệp, nếu có thể kéo thiên đường màu đen qua, mới có lợi cho sự phát triển tương lai của bộ lạc lưu nhân. Nhưng mà sự xuất hiện của trật tự chi trương, khiến song phương không thể không đứng ở bên đối lập nhau. Trong lòng Nhiếp Nôn không khỏi bùi ngùi thở dài, thần mục đó, đáng tiếc. 7 vị thần mục kiếp trước, một vào Già Lam, một ở chiến đao khát máu, có 3 ở Bích Lạc Thương khung các phòng làm việc lớn, còn lại 2 là người tự do. Ngay cả Khải Hoàn, đế quốc La Mã thần thánh cũng không thể có một thần mục, nghĩ đến là đáng tiếc, đương nhiên đại mục sư bên bọn họ là rất nhiều. Bộ lạc lưu nhân tương lai nếu là có một, có ý nghĩa rất trọng đại với bộ lạc lưu nhân, nếu như có 2 khó có thể tưởng tượng. Mặc kệ thế nào, thiên đường màu đen còn có địa ngục màu đen kia, có thể không đắc tội thì tận lực không đắc tội, nếu có thể lấy vật gì trao đổi, hoặc là mua được công chính chi trường, vậy không còn gì tốt hơn. Nhiếp Nôn gửi tin cho địa ngục màu đen. Hệ thống, ghế mỡ này ngăn cản tin ngoài đoàn đội. Bình thường ghế mỡ bình thường đều sẽ ở kênh riêng, hoặc là khi có người quấy rầy thì ngăn cản tin tức. Hoặc là thiết lập sổ đen, như vậy thì sẽ không thu được tin của người khác. Địa ngục màu đen ngăn cản tin, xem ra Nhiếp Nôn ý tưởng muốn nói chuyện với đối phương đã tan biến. Nếu cuối cùng không thể không sử dụng bạo lực, vậy cũng là chuyện không thể làm gì khác. Bên cạnh truyền tống trận của Lâm Khắc tiểu trấn, nơi này vẫn như cũ là tiểu trấn náo nhiệt phồn hoa nhất của Tạp La Nhĩ Thành, bởi vì gần đây có một số bản đồ khá tốt, cho nên không ít ghệ mở chức nghiệp cuộc sống ở trong này bày hàng. Đất nơi này không đắt đỏ như Tạp La Nhĩ Thành, chỉ cần mất 10 mấy bạc là có thể mua được, mở cửa hàng cũng không cần nhiều tiền lắm, vài người tập trung lại nói không chừng có thể xuất hiện. Rất nhiều cửa hàng của ghệ mở tiến vào, khiến cho tiểu trấn này đã bắt đầu phồn hoa lên mà xưa nay chưa từng có. Trên đường các ghệ mở như thoi đưa, làm hai mục sư là thiên đường màu đen và địa ngục màu đen lúc đi trên đường, thường xuyên bị người khác tìm tổ đội, nhưng mà bọn họ cự tuyệt rất rõ ràng. Thiên đường màu đen là một thánh ngôn mục sư, có vẻ có chút trẻ tuổi ngây thơ, bộ dáng 17, 18 tuổi, một thân pháp bảo mục sư trắng đoán, cổ áo có may một con kim ưng, đây là tiêu chí của Quang Minh Thần Điện, có tiêu chí này chứng minh hắn ít nhất học xong một hàng thánh đường ma pháp hệ mục sư. Mục sư như vậy, ở các đại nghiệp đoàn đều muốn cấp lấy. Còn địa ngục màu đen bên cạnh lại là một thanh niên 26, 27 tuổi, một thân pháp bảo ưu ám, trên ống tay áo dùng sợi tơ màu ám kim thêu thành tiêu chí độc xà, chứng minh rõ thân phận của hắn, là âm ảnh mục sư. Âm ảnh mục sư là một chức nghiệp ít người nhất trong số rất nhiều chức nghiệp quả cách Lâm Lan đế quốc, bọn họ tinh thông nguyền rủa, khống chế, đồng thời cũng biết trị liệu. Nhưng mà trị liệu của âm ảnh mục sư, hiển nhiên không có mạnh bằng thánh ngôn mục sư, luận đạ mạ tuy rằng coi như không tệ, nhưng trung quy vẫn không bằng pháp sư. Đương nhiên, âm ảnh mục sư giỏi là rất mạnh, nhưng chức nghiệp này yêu cầu về thao tác rất cao, vừa phải tinh thông nguyền rủa, khống chế, vừa phải tinh thông trị liệu, còn muốn phụ trách xuất chiêu. Trên bảng kỹ năng nếu không để mấy chục kỹ năng, sử dụng đến mây bay nước chảy, nếu không rất khó chống lại những chức nghiệp khác. Lựa chọn của địa ngục màu đen chính là một chức nghiệp rất thưa thớt như thế. Đại ca, huynh nói cái tên Niết Viêm kia là ai? Thế nhưng một người lấy được 3 chương trật tự chi chương. Thiên đường màu đen mở miệng hỏi địa ngục màu đen, bọn họ ở bùn lầy ưu ám luyện cấp, không ngờ đi lầm vào khu vực trung tâm, ở bên trong không thể sử dụng quyển trục hồi thành, cựu tử nhất sinh mới lấy đến công chính chi trường, hắn bị dây sát trở về, mà địa ngục màu đen lại bởi vì trước đó ở phó bảng cấp chuyên gia lấy được một lọ hư vô dược tể, may mắn chạy trốn. Mà Nhất Ngôn, thế mà lại có được 3 chương trật tự chi trường. Sau khi địa ngục màu đen lấy được công chính chi trường, lại đỗng nhiên phát hiện, thế mà 3 chương của trật tự chi chương đều ở trên một đạo tặc tên là Niết Viêm, không thể không nói đây là một dụ hoặc rất lớn, nếu giết được Nhiếp Ngôn liền có thể đồng thời lấy được 3 chương trật tự chi chương khác. Hình như là người của bộ lạc lưu nhân, có vẻ rất có danh tiếng, hắn chắc chắn cũng biết vị trí chúng ta. Địa ngục màu đen nhíu mày nói, Hắc Ám du hiệp nghiệp đoàn trô hắn tuy rằng được xem là thâm nhân lâu, nhưng mà đã xuống dốc, ngay cả hắn tổ đoàn cũng phải cùng người nghiệp đoàn bên ngoài kết nhóm. Nghiệp đoàn như vậy làm sao có thể chống lại với bộ lạc lưu nhân gần đây quật khởi, bọn họ có giữ được trật tự chi chương không, cũng là một vấn đề. Nếu chỉ là một chọi một, hắn tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào, nhưng nếu bộ lạc như nhân phái một đội đạo tặc theo dõi hắn, mạnh mẽ cướp lấy công chính chi chương trên tay hắn, hắn quả thật đúng là không có cách nào. Là lão đại của nghiệp đoàn, vậy có chút khó khăn. Thiên đường màu đen lo lắng nói, nếu Nhiếp Ngôn để một đám đạo tặc mỗi ngày nhìn chằm chằm bọn hắn, chắc chắn bọn họ sẽ không chịu nổi, ở trước mặt lực lượng của nghiệp đoàn, bọn họ tuyệt đối sẽ rơi vào thế yếu. Nghe nói người bộ lạc Ngưu Nhân đang đối kháng đế quốc Khải Hoàn. Vậy thì sao, chẳng lẽ chúng ta cần tìm kiếm che chở của đế quốc Khải Hoàn sao? Địa ngục màu đen nhíu mày lại, mặc dù có vài nghiệp đoàn đều phát ra lời mời với bọn họ, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới rời khỏi Hắc Ám Du Hiệp nghiệp đoàn. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của địa ngục màu đen đảo qua, thiên đường màu đen nhanh chóng cúi đầu. Chuyện chúng ta có công chính chi trường, tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào biết. Biện pháp duy nhất, thì đó là tìm được hắn, xử lý hắn, lấy được 3 trường trật tự chi trường trên người hắn, như vậy bọn họ sẽ không biết vị trí chúng ta, cùng lắm thì chúng ta mất 2 vàng, truyền tống đến những thành thị khác rồi tính tiếp. Địa ngục màu đen nói, nếu như có thể ở giã ngoại chặn đứng Nhiếp Ngôn, nếu chỉ là một chọi một, hắn tuyệt đối nắm chắc xử lý Nhiếp Ngôn. Nhưng mà hắn ở Quang Minh Tu Đạo Viện. Thiên đường màu đen nói, đó là chỗ cấp 30, chỉ sợ chỉ có đại đoàn đội trong nghiệp đoàn mới có thể đi vào. Chờ hắn đi ra rồi nói sau. Địa ngục màu đen nói, bọn họ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, trong lúc này, không được ở một chỗ lâu lắm, có thể sẽ bị bộ lạc Ngưu Nhân bắt được. Chương 186, chương 187, Thánh Kỵ Sĩ Tạp Ngoan Nạc. Nhiếp Ngôn cũng không muốn kết thâm cửu đại hận với địa ngục màu đen, cho nên muốn tìm cơ hội nói chuyện với địa ngục màu đen, tránh phải dùng phương thức quá khích giải quyết, nhưng mà có thể xác định là, vô luận thế nào hắn cũng phải lấy được công chính chi chương. Hợp thành quyển thứ nhất trật tự chi chương, chẳng khác nào hắn có được một kiện vật phẩm cấp truyền kỳ, chính là nhân tố quan trọng nhất cho sự phát triển tương lai. Hơn nữa sau khi buộc định rồi, Nhiếp Ngôn không cần lo lắng trật tự chi chương sẽ rơi xuống. Trước đợi một tí rồi tính tiếp, dù sao mỗi giờ đều có thể biết hướng đi của đối phương, địa ngục màu đen không có khả năng chạy trốn. Nhiếp Ngôn chậm rãi dẫn từng con sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ ra xử lý, trên mặt đất nằm một đống thi thể, rốt cuộc quét sạch được một bảo dương ám kim. Lúc đánh chết sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ, Nhiếp Ngôn càng lúc càng cảm nhận được tầm quan trọng của một cung nỏ tốt, liền đem ánh mắt lên kỵ sĩ Đa La Chi kỵ xạ nỏ cấp á truyền kỳ. Tuy rằng kỵ xạ nỏ yêu cầu sức mạnh rất cao, nhưng tương lai có trang bị gia tăng thuộc tính, lúc 60, 70, 80 cấp hắn vẫn là có cơ hội nhất định lấy được nỏ kia. Nhất định phải lấy được cái nỏ kia. Nhiếp Ngôn đi qua bên kia, túi lưng, mở dương ra. Bảo dương ám kim cấp 30, cấp bậc hơi cao, nhưng mà Nhiếp Ngôn miễn cưỡng có thể mở ra, bởi vì chuyên gia mở khóa có thuộc tính bỏ qua cấp bậc bảo dương 1. Hệ thống, bảo dương đang mở ra 3, 7, 5, 9. Lúc mở ra bảo dương, thường xuyên sẽ gián đoạn, mất gần 3 phút bảo dương mới bị Nhiếp Ngôn mở ra. Hệ thống, bảo dương mở ra, ngươi đạt được 5 điểm độ thuần thục kỹ năng mở khóa. 5 điểm độ thuần thuật kỹ năng, rất nhiều. Nhiếp Ngôn mở ra dương ám kim này, lấy ra thứ bên trong, là một quyển sách cổ xưa thật dày và một kiện bị giáp ám kim. Xem xét qua này thuộc tính 2 kiện trang bị này. Quyển sách này đen nhánh như mực, bên cạnh bộ sách có mạ vàng bên mép, hoa văn điểm lên tinh xảo. Trên bìa mặt sách là vài chữ to ngôn ngữ thông dụng cổ. Miêu tả kỹ năng, áo thuật pháp sư và nguyên tố pháp sư thông qua khống chế hỏa diễm luyện ngục công kích đối thủ. Yêu cầu kỹ năng, trí lực 150, chuyên chú 5, ý chí 5, không có đạt tới yêu cầu sau khi mạnh mẽ thi triển suy yếu 2 ngày tự nhiên. Suy yếu, tất cả thuộc tính 80. Yếu tố thi triển, 2 tổ âm tiết, 2 tổ thủ thế, trung cấp áo thuật ma pháp tư văn, cần phải viết. Thuộc tính kỹ năng, ma pháp sát thương đám đông phạm vi rộng. Phạm vi công kích 30-30m, cường hóa sát thương hỏa diễm, liên tục thiêu đốt. Khi ý chí và chuyên chú vượt qua 5 điểm, được cộng thêm gia tăng công kích nhất định. Thời gian phục hồi kỹ năng, 2 ngày tự nhiên. Giới hạn người sử dụng, nguyên tố pháp sư, áo thuật pháp sư. Luyện ngục ma pháp và nguyên tố điện ma pháp là cùng một cấp độ, đều là ma pháp cao cấp, luận lực công kích thậm chí còn cao hơn bình thường rất nhiều. Cũng giống thế, luyện ngục ma pháp giới hạn thi triển ma pháp rất nghiêm mật, đầu tiên ngươi phải đến trong cửa hàng. Mua một quyển trung cấp áo thuật ma pháp tư văn, tốn 1 giờ, cùng với 2.000 điểm số MP, thời gian đó có thể cho dùng ma pháp dược tề, mới có thể chép luyện ngục chi hỏa vào trung cấp áo thuật ma pháp tư văn. Đồng thời lúc thi triển, phải dùng 2 tổ âm tiết, 2 tổ thủ thế mới có thể thi triển. Mỗi lần sử dụng xong luyện ngục chi hỏa, phải 2 ngày sau mới có thể phục hồi xong, thi triển lần thứ 2. Nhưng mà sát thương của luyện ngục chi hỏa là cực kỳ khủng bố, sát thương đám đông phạm vi rộng, phạm vi 30-30 mét. Khi ý chí, chuyên chú hơi cao, có còn có thêm vào gia tăng công kích thương tổn. Trong pháp thuật cao cấp của ma pháp sư, ý chí và chuyên chú là thuộc tính cực kỳ quan trọng, chúng nó có thể làm cho ma pháp sư ngưng tụ ma lực nhanh hơn, trong thời gian ngắn hoàn thành triệu hồi ma pháp nguyên tố. Số lượng ma pháp nguyên tố nhiều, tự nhiên uy lực ma pháp sẽ càng mạnh. Thí dụ như một ma pháp sư có chuyên chú và ý chí đều là 10 điểm, vậy là có thể gia tăng thêm 100 điểm công kích thương tổn. Đây cũng là nguyên nhân lúc pháp sư tăng trí lực lên, muốn lấy được loại trang bị gia tăng ý chí và chuyên chú của bản thân. Lúc Nhiếp Ngôn nhìn thấy ma pháp thư luyện ngục chi hỏa sách thì vui mừng khôn xiết, bộ lạc Ngưu Nhân rốt cuộc đã có ma pháp cao cấp thứ nhất, chuyện này đối nghiệp đoàn mà nói, có ý nghĩa rất trọng đại. Bản luyện ngục chi hỏa, nên do ai học tập? Nhiếp Ngôn nghĩ tới Đường Liêu, lấy tính cách lười nhác của Đường Liêu, có thể lười dùng luyện ngục chi hỏa loại ma pháp cao cấp phức tạp này. Nhiếp Ngôn chia sẻ thuộc tính kỹ năng thư luyện ngục chi hỏa cho Đường Liêu, hỏi: "Ngươi muốn kỹ năng luyện ngục chi hỏa này hay không? Ma pháp thật mạnh mẽ." Đường Liêu sợ hãi thán nói, so sánh với Thiên Vẫn, luyện ngục chi hỏa hiển nhiên mạnh hơn, nhưng lập tức buồn bực nói cứ cách 2 ngày cần mất 1 giờ sao chép ma pháp mới có thể sử dụng, ta thấy là thôi đi, ta vừa kiếm được một ma pháp quần công mới, Hỏa Diễm Phong Bạo, ngươi xem thử trong nghiệp đoàn có người thích hợp hay không. Tốn 1 giờ sao chép ma pháp, nghĩa là 1 giờ này không thể luyện cấp, thậm chí còn không lợi bằng Thiên Vẫn và Hỏa Diễm Phong Bạo phối hợp. Ngươi đã có Hỏa Diễm Phong Bạo, vậy ta sẽ đưa luyện ngục chi hỏa cho người khác. Nhiếp muốn nói, loại thứ tốt này, tự nhiên ưu tiên cân nhắc những người trong nghiệp đoàn ký hiệp nghị, áo pháp, nguyên tố pháp sư vẫn là có vài người như vậy. Muốn cho người nào có kỹ thuật tốt nhất học tập luyện ngục chi hỏa. Đường Liêu tuy rằng cấp bậc rất cao, nhưng cấp bậc của hắn đều là luyện lên, luận kỹ thuật, có thể còn không bằng những áo thuật pháp sư và nguyên tố pháp sư ký thỏa thuận trong nghiệp đoàn, chuyện này để cho Quách Hoài đi làm là được. Nhiếp Ngôn thu lấy luyện ngục chi hỏa, sau đó lại nhìn vật kia. Thiên hành bị giáp, cấp ám kim cần cấp bậc 30. Sáo trang, thiên hành bị giáp, thiên hành hộ thủ, thiên hành chi ngoa. Thuộc tính, phòng ngự 102-108, nhanh nhẹn 19, phòng ngự cấp bậc 1, mang vào 3 cấp giảm bất thương tổn, tăng cường 20% phòng ngự ma pháp công kích. Sức nặng, 7 cân. Hạ định, đạo tặc tất cả trận doanh sử dụng. Nhiếp Ngôn nhìn sơ, là thiên hành cấp ám kim. Thiên hành được cho bị giáp tốt nhất trong hệ phòng ngự đạo tặc cấp 30. Có người đã thử qua, mặc vào một bộ thiên hành cấp 30. Thậm chí có thể vượt 5 cấp chính diện đối kháng đánh chết pháp sư tinh anh. Dù sao cũng là trang bị cấp ám kim, thuộc tính vẫn rất tốt. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, thiên hành bị giáp này tuy rằng không rất thích hợp phong cách chiến đấu của mình, nhưng quả thật có thể gia tăng năng lực sinh tồn là không tệ, nếu thật sự có thể kiếm được một bộ thiên hành cấp 30, sau này hắn có thể chú trọng tăng lên công kích bản thân. Tỷ như có thể khảm mấy thứ linh tinh như sức mạnh bảo thạch lên trang bị thiên hành. Nếu nơi xuất hiện thiên hành giả, là một bản đồ chưa từng bị khai hoang, hai bộ phận khắc chắc là ngay gần đây. Trang bị này tạm thời mặc không được, Nhiếp Ngôn bỏ thiên hành bị giáp vào ba lô trong, sau đó tiếp tục xử lý sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ đằng xa. Dẫn đến một đám sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ. Toàn bộ đều rất trật tự, quét sạch sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ bên cạnh bảo dương, mở ra bảo dương ám kim kia. Quả nhiên giống như suy đoán của Nhiếp Ngôn lúc trước, từ trong bảo dương ám kim trong mở ra có thêm hai kiện khác của bộ thiên hành. Thiên hành hộ thủ, cấp ám kim cần cấp bậc 30. Sáo trang, thiên hành bị giáp, thiên hành hộ thủ, thiên hành chi ngoa. Thuộc tính, phòng ngự 82-88, nhanh nhẹn 12, sức mạnh 15, mang vào 3 cấp tăng cường phòng ngự vật lý, tăng cường 20% phòng ngự ma pháp công kích. Sức nặng, 7 cân. Hạ định, đạo tặc tất cả trận doanh sử dụng. Thiên hành chi ngoa, cấp ám kim cần cấp bậc 30. Sáo trang, thiên hành bị giáp, thiên hành hộ thủ, thiên hành chi ngoa. Thuộc tính, phòng ngự 72-75, nhanh nhẹn 10, cân bằng 5, mang vào 3 cấp chạy nhanh, tăng cường 20% phòng ngự ma pháp công kích. Sức nặng, 7 cân. Hạ định, đạo tặc tất cả trận doanh sử dụng. 3 kiện thiên hành này, sau khi mặc vào mới có thể nhìn thấy thuộc tính trang bị. Kiếp trước một bộ sáo trang thiên hành rốt cuộc có thuộc tính gì, Nhiếp Ngôn cũng không biết. Hắn vào lúc đó chỉ mặc một ít trang bị các kiện rời hoàng kim cấp 30. Loại sáo trang ám kim này cũng chỉ có thể vào lúc đang nằm mơ nghĩ tới mà thôi. Kiếp trước Nhiếp Ngôn đừng nói bảo dương ám kim, ngay cả bảo dương hoàng kim cũng chưa mở ra vài cái, khi đó hắn gần như không tham gia khai hoang bản đồ luyện cấp nào, cũng không thể nào tìm kiếm được bóng dáng bảo dương ám kim. Mà kiếp này, tình huống hoàn toàn khác biệt. Hai bảo dương ám kim này làm Nhiếp Ngôn sảng khoái đến cực điểm, một quyển luyện ngục ma pháp hơn nữa 3 kiện thiên hành đều là những thứ không tệ. Ngoài ra, trong ba lô còn hơn 26 tàn phiến phân cắt chi nhận. Trở về để thợ rèn trung cấp trở lên rèn lại, có thể đúc thành phân cắt chi nhận. Những tàn phiến còn lại, thì toàn bộ để vào trong kho hàng nghiệp đoàn, sau này nhất định sẽ có người cần đến. Nhìn lướt qua đại điện, trên mặt đất nằm một đống thi thể. Quan tài thủy tinh ngay trên bậc thang đằng xa, đã gần ngay trước mắt. Cho dù khoảng cách mục tiêu đã rất gần, Nhiếp Ngôn vẫn có vẻ cực kỳ cẩn thận, nói không chừng gần đây còn có quái vật cấp bột xuất hiện. Nhiếp Ngôn theo bậc thang đi lên bên trên, quan tài thủy tinh đập vào mi mắt, quan tài thủy tinh cao tới thắt lưng, hoàn toàn do thủy tinh phẩm chất cao trong suốt tinh thuần tạo thành, trong suốt óng ánh, đèn đuốc trong điện chiếu xuống, ánh sáng chiết ra rất đẹp mắt. Một nờ tờ cờ mặc áo giáp màu trắng bạc lẳng lặng nằm ở trong quan tài thủy tinh, xuyên qua quan tài thủy tinh có thể nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng. Sắc mặt hắn trắng bóc, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, toàn thân phát ra ánh sáng trắng mờ, có vẻ thần thánh trang nghiêm, hai tay chụm lại trước ngực, một thanh đại kiếm thánh kỵ sĩ đặt ở bên cạnh quan tài thủy tinh. Thần thái hắn tựa như một người còn sống, nhắm mắt, bình thản giống như là đang ngủ, mà ngay sau đó sẽ tỉnh lại. Hắn hẳn là chính là thánh kỵ sĩ Tạp Ngõa Nạp đã chết đi kia. Tính theo lịch sử Á Đặc Lan, chắc hắn là người thời hậu kỳ niên đại hắc ám, nói cách khác thi thể hắn đặt ở trong này đã hơn ngàn năm, nhưng mà không có một chút dấu hiệu hư thối. Nhiếp Ngôn nhìn lên trên chân Tạp Ngõa Nạp, một tấm dây cuốn mỏng manh trôi nổi trên thân thể hắn, hào quang bắn ra bốn phía, chói mắt rực rỡ. Đúng là chính nghĩa chi chương mà Nhiếp Ngôn vẫn tìm kiếm. Chương 187, chương 188, chính nghĩa chi chương. Lúc này, hai tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Hệ thống, ngài phát hiện quan tài thủy tinh của Tạp Ngõa Nạp. Hệ thống, quá trình nhiệm vụ. Tìm kiếm manh mối, tìm hiểu nguyên nhân chết của Tạp Ngõa Nạp. Nhiếp Ngôn xem xét sơ quan tài thủy tinh thì thấy nó đóng chặt lại, không biết làm sao mở ra, nếu mạnh mẽ phá vỡ nhất định sẽ dẫn ra một loạt phản ứng dây chuyền xấu, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Hắn chỉ có thể nhìn thấy chính nghĩa chi chương, nhưng không cách nào chạm đến nó. Mặt khác hắn cũng chú ý tới hai tiếng hệ thống nhắc nhở kia, tìm kiếm nguyên nhân chết. Chẳng lẽ còn phải khai quan khám nghiệm tử thi hay sao? Mặc kệ thế nào, trước tiên lấy được chính nghĩa chi chương rồi nói sau. Còn nhiệm vụ, có thể hoàn thành thì làm, không hoàn thành được cũng đành chịu. Chắc là có cơ quan đặc biệt mở ra quan tài thủy tinh, Nhiếp Ngôn ở bên cạnh quan tài tìm kiếm một hồi, đã phát hiện bên cạnh quan tài thủy tinh có một vài thứ tương tự như văn bia. Nhiếp Ngôn nhìn qua, đây là một bài cầu ngôn. Tiên sinh Tạp Ngõa Nạp tôn kính, ngài có tấm lòng nhân từ độ lượng như thần linh, nguyện ngài được yên nghỉ. Nếu có thể lựa chọn, ta từng hy vọng ta có thể là một cô nương nhân tộc bình thường, như vậy ta liền không cần ở vịnh yên tĩnh, lẻ loi một mình thổ lộ với gió biển tưởng niệm về ngài, chết đi sẽ yên lặng bình yên nằm ở bên cạnh ngài. Không cần hết lòng tuân thủ hứa hẹn với ngài, sẽ trong năm tháng mấy ngàn năm cô độc già đi. Thỉnh tha thứ sự hung ác của tộc nhân ta. Nguyện các tộc nhân của ta có thể được cứu rỗi. Cô nương Long tộc Bối Ni Tháp, đến nơi này của nhân loại, thì ngài biểu đạt kính ý với Quang Minh Thánh Kỵ sĩ Tạp Ngõa Nạp, người là một dũng sĩ khiến người ta tôn kính, lại là một vị trí giả độ lượng với mọi người. Nhiếp Ngôn nhìn thấy đoạn văn tự này, trong lòng khẽ động, trong đoạn văn tự này nhắc tới một địa danh, Vịnh Yên Tĩnh. Nguyên nhân chết của Tạp Ngõa Nạp, chắc là có thể đi đến Vịnh Yên Tĩnh tìm hiểu. Nhiếp Ngôn bỗng nhiên nhớ tới một ít truyền thuyết hơi thần kỳ của Vịnh Yên Tĩnh. Nghe nói ra biển Vịnh Yên Tĩnh có một hòn đảo nhỏ, cứ qua mỗi 10 ngày, trên đá ngầm đảo nhỏ sẽ xuất hiện một cô nương dung nhan tuyệt mỹ, lặng lặng canh gác ánh dạng đông trên bờ biển, chờ đợi mặt trời vừa mọc lên, rồi yên lặng rời đi. Có rất nhiều ghệ mở muốn từ trong miệng nào lấy được một ít nhiệm vụ, nhưng chỉ có thể vô ích trở về. Cô nương này trở thành một câu đố khó có thể giải đáp. Vì thế các ghệ mở đều không quan tâm cô nương kêu Bối Ni Tháp canh gác đó nữa. Theo đạo lý mà nói, thời gian ngàn năm mặc dù là Long tộc cũng sẽ dần dần già đi. Bối Ni Tháp kia vẫn trẻ tuổi như cũ, dung nhan xuất chúng. Nàng vẫn đứng ở trên hòn đảo nhỏ kia, đúng giờ xuất hiện, xem ra kiếp trước không ai hoàn thành nhiệm vụ cấp truyền kỳ này. Nếu là nhiệm vụ cấp truyền kỳ, khẳng định mắc xích nhiệm vụ rất nhiều, cần phải cởi bỏ từng chút, nhìn thấy phía cuối văn tự này. Thỉnh cầu của Bối Ni Tháp, linh cơ khẽ động, lấy lễ tiết cao nhất của thánh kỵ sĩ tối cao, tay phải đặt ở trước ngực, biểu đạt sự kính ý vô cùng hướng tới quan tài thủy tinh. Nhiếp Ngôn lễ xong, nắp quan phía trên quan tài thủy tinh từ từ tan rã, chính nghĩa chi chương chậm rãi di động lên. Thành công. Nhiếp Ngôn kinh hỉ không ngớt, đưa tay cầm chính nghĩa chi chương, hào quang chính nghĩa chi chương ngừng phóng ra. Trong khoảng khắc Nhiếp Ngôn cầm lấy chính nghĩa chi chương, thân hình Tạp Ngõa Nạp nhanh chóng mục dần tan biến, cuối cùng tan thành mây khói, một luồng ánh sáng màu trắng từ bên trong quan tài thủy tinh bốc lên. Nhiếp Ngôn dường như thấy được linh hồn của Tạp Ngõa Nạp, bao vây ở bên trong cột sáng trắng, với đôi cánh trắng loãng bay lên trên bầu trời. Cuối cùng, một tấm huân chương màu bạc trắng rơi xuống trong quan tài thủy tinh. Huân chương 10 vị quang minh thánh kỵ sĩ. Nắm tấm huân chương màu bạc này vào trong tay, Nhiếp Ngôn không có xem thuộc tính hai kiện trang bị vừa mới lấy được, nhìn qua quyển trục tùy cơ truyền tống trong tay, không thể dùng. Trung tâm đại điện chấn động kịch liệt. Mau chạy. Một ý niệm hiện lên trong đầu, Nhiếp Ngôn chạy điên cường từ trung tâm đại điện ra bên ngoài, dùng một quyển trục gia tốc. Cũng thi triển âm ảnh vũ bộ, tốc độ nháy mắt bạo tăng, như một đường kinh hồng, xét qua thảm đỏ của đại điện, lướt đi ra ngoài được một khoảng cách hơn 30 mét. Một cánh cửa truyền tống tối đen xuất hiện ở bên cạnh quan tài thủy tinh. Một lát sau, một bóng đen từ bên trong cánh cửa truyền tống đi ra, đây là một nở tờ cờ kỵ sĩ mặc áo giáp màu đen, hắn cực kỳ xấu xí, làn da đen như mực, ven đầu mọc ra nhiều xúc tua màu đen, tựa như một ác ma từ viễn cổ thức tỉnh lại. Nhân loại chết tiệt, cũng dám thả ra linh hồn của tạp ngoan nạp. Giọng nói tên nở tờ cờ kỵ sĩ mặc áo giáp màu đen giống như từ U La quỷ vực, âm trầm đáng sợ. Vung tay lên, một luồng sáng màu đen dừng lên người hắn, tốc độ bạo tăng, như một mũi tên rời cung, vọt tới hướng Nhiếp Ngôn. Khoảng cách song phương nhanh chóng kéo lại. Nhiếp Ngôn cảm giác được sau lưng truyền một luồng tử khí lạnh thấu xương, luồng tử khí này âm u đáng sợ, giống như muốn mạnh mẽ bóc ra thể lực của hắn. Uy hiếp. Nhiếp Ngôn thi triển kỹ năng uy hiếp, không biết có hiệu quả hay không, dù sao dùng trước đã. Tên nở tờ cờ chỉ hơi khựng, tốc độ vẫn như cũ không có chậm lại, hắn vung đại kiếm trong tay chém xuống một kiếm, lưỡi kiếm màu đen sắp chạm đến lưng Nhiếp Ngôn. Tay trái của Nhiếp Ngôn bắn ra một sợi tơ nhện kia dính lên trên cây cột đằng xa, tay kéo mạnh, thân thể hắn bay lên không, tránh thoát một kích của nở tờ cờ kia, lập tức thi triển kỹ năng trên bỏ sát giả trí giới. Dính lên trên cây cột, giống như một con nhện, leo lên đỉnh ở trung tâm đại điện, bay vút ra bên ngoài trung tâm đại điện. Tên nở tờ cờ kia ở bên dưới vòng quanh cây cột truy kích Nhiếp Ngôn, lúc này hắn mới nhìn rõ tư liệu của tên kia. Hắc ám kỵ sĩ Bố Lô Nhân. Cấp tinh anh. Chính là Bố Lô Nhân một trong 10 vị thánh kỵ sĩ, nhưng mà Bố Lô Nhân lúc này thoạt nhìn không có gì khác với một cái quái vật. Xem ra nội dung nhiệm vụ này, thật đúng là không phải phức tạp như bình thường. Bố Lô Nhân là một thánh kỵ sĩ, không có kỹ năng công kích xa, chỉ có thể đuổi theo sau lưng Nhiếp Ngôn. Một kiếm của hắn chém xuống bỏ, một tiếng ầm, một cây cột sập xuống. Nhiếp Ngôn có thể nhìn thấy trên đỉnh đại điện xuất hiện từng vết rạn, giống như mạng nhện nhanh chóng khuyết tán rộng ra, từng khối cự thạch từ trên đỉnh đại điện sụt xuống. Nhiếp Ngôn cảm thấy trong tay được thả lỏng, theo một khối cự thạch rơi xuống, lập tức cùng cự thạch rơi xuống trên mặt, hắn bay nhào lên, lăn mình rơi xuống trên mặt, chạy ra khỏi đại điện. Bố Lô Nhân đằng sau đuổi theo, đuổi sát phía sau lưng Nhiếp Ngôn, một kiếm vung xuống, kiếm mang thật lớn chạm xuống. Nhiếp Ngôn dùng một quyển trục tùy cơ truyền tống. Ngay sau đó, thân thể Nhiếp Ngôn bị kiếm mang nuốt lấy. Nhưng mà quang ảnh khúc chiết, thân ảnh Nhiếp Ngôn hoàn toàn biến mất. Thi triển xong quyển trục tùy cơ truyền tống, cũng không biết chuyển đến địa phương nào, chung quanh đánh mấy chục con gấu chó, hắn nhanh chóng mở ra biến mất, mò mẫm đi ra bên ngoài, rốt cuộc tìm được một chỗ khá an toàn, chậm rãi đọc truyền tống. Một luồng ánh sáng màu trắng hiện lên, Nhiếp Ngôn rốt cuộc về tới trong thành, nhớ tới mạo hiểm vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng mà đáng ăn mừng là, rốt cuộc lấy được chính nghĩa chi chương và tấm huân chương của 10 vị quang minh thánh kỵ sĩ. Nhìn thoáng qua các ghế mở qua lại phụ cận, lập tức bừng tỉnh như có cảm giác trở lại nhân gian. Tên của Nhiếp Ngôn còn đỏ vẫn chưa biến mất, cho nên lúc các ghế mở nhìn đến Nhiếp Ngôn, ánh mắt đều có chút kinh dị. Nhiếp Ngôn không đếm xỉa những ánh mắt đó, đi về phương hướng kho hàng cá nhân, một bên xem xét qua thuộc tính hai kiện vật phẩm vừa mới lấy được. Huân chương 10 vị quang minh thánh kỵ sĩ chi thánh dụ, vật phẩm đặc thù. Thuộc tính vật phẩm, sức mạnh 20, mang vào kỹ năng thần thánh hàng lâm. Thần thánh hàng lâm, thi triển trong 3 giây sau miễn pháp thuật, di động tốc độ 20, tất cả thần thuật ma pháp tăng hiệu 20. Thời gian phục hồi kỹ năng 2 ngày tự nhiên. Vật phẩm hạn định, phe thiện lương thủ hộ quang minh. Vừa rồi lấy được huân chương 10 vị quang minh thánh kỵ sĩ, Nhiếp Ngôn còn tưởng rằng đây chính là một kiện vật phẩm nhiệm vụ, không ngờ là kiện có thể vật phẩm đặc thù mang, chiếm cứ một cột vật phẩm trang sức. Đây là một kiện trang bị của thánh kỵ sĩ, có hiệu quả tăng thêm thần thuật của thánh kỵ sĩ. Nhưng chỉ cần là gã mở phe thiện lương thủ hộ quang minh đều có thể sử dụng, tuy rằng Nhiếp Ngôn không có thần thuật, nhưng chỉ cần hai hiệu quả trước đó, lúc tở cờ hoặc là giết quái cũng đều cực kỳ hữu dụng. 3 giây miễn pháp thuật, có thể khiến cho Nhiếp Ngôn dòng 3 giây bỏ qua pháp thuật chế ngự, lúc đối phó pháp hệ, nhất là chức nghiệp pháp hệ có được kỹ năng chế ngự, nhất kích tất sát. 3 giây tuy không lâu, nhưng một pháp hệ nếu là bị Nhiếp Ngôn cẩn thận, 3 giây đã đủ để quyết định thắng bại. Dựa theo tốc độ chạy của Nhiếp Ngôn, khoảng cách 3 giây tập kích lớn nhất là khoảng 9 mét. Trừ phi đối thủ có kỹ năng chạy trốn, nếu không bị hắn đánh lén trong trạng thái miễn pháp thuật, gần như chắc chắn phải chết. Lại nhìn qua thuộc tính của chính nghĩa chi chương. Chính nghĩa chi chương, chương thứ nhất quyển thứ nhất của trật tự chi chương. Tàn phiến vật phẩm cấp truyền kỳ. Miêu tả vật phẩm, người nắm giữ chính nghĩa chi chương, nhận được thần chi truyền thừa, sứ mệnh của ngươi là gieo rắc vinh quang của thần. Thuộc tính vật phẩm, người nắm giữ vật phẩm mỗi lần tăng lên 5 cấp tăng thêm được 2 điểm thuộc tính, 1 điểm kỹ năng, chuyên chú 15, ý chí 15, bền bỉ 16, toát ra 15, phản xạ 15, tốc độ 16, kỹ năng, thánh giả hàng lâm, khi trong trạng thái, hiệu quả tất cả thần thuật gia tăng 200, tăng thêm được 30 điểm ý chí, không chịu hiệu quả ma pháp suy giảm nào. Thời gian liên tục 5 phút, thời gian phục hồi kỹ năng 10 ngày tự nhiên. Trạng thái phục hồi tháng 1 năm 10. Thánh quang chiếu rọi, biến kỹ năng thánh quang thành kỹ năng quần công. Thương tổn tạo thành gấp 3, công kích phạm vi là 30-30, có hiệu quả tinh lọc đối với tất cả sinh vật tà ác. Thời gian phục hồi kỹ năng 2 ngày tự nhiên. Trạng thái phục hồi 1-2. Hạn chế sử dụng, vật phẩm do phe thiện lương thủ hộ quang minh sử dụng. Chú thích, vật phẩm để vào ba lô tức xuất hiện hiệu quả. Chính nghĩa chi chương chỉ hữu hiệu với thánh kỵ sĩ và mục sư, cho nên sau khi Nhiếp Ngôn mang vào không có hiệu quả, nhưng mà như vậy Nhiếp Ngôn đã có 4 tấm trật tự chi chương. Còn có 2 tấm trật tự chi chương, quyển thứ nhất đã có thể thu thập đủ. Nếu như 6 tấm quyển thứ nhất của trật tự chi chương bị thu thập đủ, hợp thành quyển thứ nhất, người hợp thành kia là chức nghiệp gì, sẽ gặp hình thành trang bị thích hợp với chức nghiệp người đó. Hiệu quả quyển thứ nhất của trật tự chi chương còn mạnh hơn tốt hơn so với từng tấm lẻ. Nếu hợp thành thành công, thuộc tính của Nhiếp Ngôn có thể tăng lên một bước lên trời.